Chương 139, Triển Chi mang thai sự, 1, chương 139, Triển Chi mang thai sự, 1, Dương Trạch hậu viện bên hồ nước, một vòng xám xanh nhà ngói bị mới ghim hàng rào trúc vòng lên đến. Trên cây trúc còn mang theo chưa hóa bụi tuyết tử, tại lạnh mặt trời bên dưới hiện ra nhỏ vụ bạch quang. Cái này hàng rào là Dương đại chấp sự chủ ý, trong viện đình đài bố cục hắn nhìn, cảm thấy không hài lòng lắm. Điều này cũng tại hắn, đương thời hắn còn tại Phong An Trang xử lý thức ăn, công việc vặt, không thể quan tâm nhiều hơn, bây giờ cảm thấy không hợp ý, liền nghĩ thừa dịp vừa mới xây thành, làm một chút phá đổi. Chỉ là tuyết lớn rất đậm, gạch đá đất đông cứng khó đảo, vật liệu gỗ vậy còn đến phát giòn, thực tế không phải khởi công thời tiết. Rơi vào đường cùng, chỉ được trước dựng lên hàng rào cách xuất khu vực, có thể động thủ trong phòng công việc chậm rãi rèn luyện. Đến như đình đài đổi mới, đường dẫn nặng trải những ngày việc làm thêm, cuối cùng muốn chờ mở xuân tuyết hóa, địa khí ấm lại mới được. Dương trong nhà trên dưới người chờ đối với nhà mình lao ra quyết đoán đương nhiên sẽ không nhiều đưa một từ. Nhưng ai cũng không còn lưu ý, cái này hàng rào trúc vây lên chỗ hẻo lánh, gian kia chính đắm chìm trong dưới trời chiều tập viết chữ sư phòng, đã sớm bị lặng lẽ dọn dẹp thỏa đáng. Gian cửa sổ đông vải giấy bên ngoài lại ngây ngốc hai tầng dày đặc lông dây chiên, gió thổi qua liên ti tiếng vang đều thấu không tiến vào. Góc tường ngựa lấy ép chặt cỏ khô, hơi ẩm bị hút cạn sạch sành xanh. Liền ngay cả gạch đất khâu đều dùng mảnh bùn tinh tế lấp qua, cách âm làm được nửa điểm sơ hở không có, đem lạnh cùng ồn ào náo động tất cả đều chắn ngoài cửa. Trong phòng ấm áp, một chén đèn đồng tiêu đốt ánh sáng nhạt. Phủ lên mềm nhung trên cái nôi liền đặt ở gần cửa sổ thấp bên cạnh giường, trong tá lót bé trai đang ngủ ngon, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chính là Dương Sán từ một số thị nơi đó tiếp đến hài tử. Chu Sa ngồi ở cái nôi bên cạnh trên ghế con, trước ngực dùng dây đỏ buộc lên cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô, bên trong đựng lấy vừa nóng ấm sữa dê, ấm được dán tại trên vạt áo. Nàng nhẹ nhàng rút ra hồ lô khẩu nút chai, thủ đoạn hơi nghiêng, trước giọt hai giọt mãi tại hồ khẩu thử ấm, không nóng không lạnh, vừa vặn. Lập tức lấy ra xinh xắn thìa gỗ, đổ ra nửa môi sữa dê, thủ đoạn ổn lấy kình, từng chút kiên nhẫn đút vào hài nhi khẽ nhếch trong cái miệng nhỏ nhắn. Mãi dịch thuận môi xuôi theo trượt vào, tiểu gia hỏa chép miệng một cái, lông mi run rẩy, một bên uống trà, một bên vẫn như cũ ngủ được an ổn. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi bộ dáng này, ngược lại thật sự là như cái đau bút bê tiểu đường. Cổng đông nhiên truyền đến một trận danh mánh cười khẽ, mang theo vài phần trêu tức cấm cối. Son phấn che miệng, cười hắc hắc vén rèm tiến đến, ánh mắt chính rơi vào muội muội bộ ngực mãi hồ lô bên trên. Lại nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí cho ăn mớm bộ dáng, ý cười liền rốt cuộc không kèm được rồi. Chu Sa thính thai bá một cái liền đỏ, nàng hờn dỗi ngang son phấn liếc mắt, để ép thanh âm nói, ngươi đi luôn đi. Nói hiệu nói buồn nữa, ta liền đi nói cho lão gia, nói ngươi khi dễ ta. Ai? Cái này liền chuyển ra ngươi ra lão gia ép ngươi lão tỷ. Son phấn đi đến Chu Sa ngồi xuống bên người, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng cái nôi một xuôi theo, ánh mắt lại nhìn từ trên xuống dưới muội muội, làm gì? Mấy ngày không gặp, ngươi cùng lão gia đã như vậy thân cận sao? Hừ. Chu Sa chóp mũi nhếch lên, lộ ra cô gái nhỏ ngạo kiểu. Dưới chân núi mấy ngày nay, lão gia đến rồi nói chuyện với nàng lúc, thanh âm kia có thể ôn nhu đâu. Bất quá, ta có tất yếu nói cho người sao? Chu Sa quay mặt chỗ khác mà đi, trên tay thìa gỗ vẫn như cũ vững vàng đút mãi. Son phấn gặp nàng bộ dáng này, thật cũng không náo, chỉ hì hì cười nói, được thôi, ngươi cẩn thận uy. Nói thật, ngươi có thể được thật tốt học tập lấy một chút, tương lai chờ ngươi có rồi con của mình, nói không chừng vậy cần dùng đến. Ta dùng tới cái đồ chơi này làm gì, chính ta lại không phải không có. Không đúng. Chu Sa rủ xuống tầm mắt, liếc nhìn mắt bộ ngực của mình, trong đầu liền vừa thẹn vừa xấu hổ, nhân ra mới nhiều lớn niên kỷ, tuổi như vậy nhỏ một chút không phải rất bình thường. Lại nói rồi. Chu Sa vụng trộm dùng khỏe mắt oan son phấn một lần, khỏe miệng nhẹ nhàng hít lên. Hai ta thế nhưng là song sinh tỉ muội, bộ dáng tư thái cũng giống như trong một cái mô hình khắc ra tới, ngươi cũng có mặt nói ta. Cái này khinh miệt ánh mắt nhi, Son phấn lập tức liền xem hiểu rồi. Nàng cúi đầu nhìn xem bản thân, sau đó hận hận tại Chu Sa trên cánh tay méo một cái, bất quá, lại vô dụng lực. Chính đáng một ngày trước, thông hướng Vượng Hoàng Sơn trang đường núi đã đắm chìm trong ngày Tết náo nhiệt bên trong. Chọn đầy giỏ bánh quả hồng hạch đào đuổi họp chợ cuối năm sơn dân bước chân vội vàng, giỏ trúc va chạm lấy thềm đá vang, ngẫu nhiên cùng sơn trang phái tới chọn mua quản sự đánh cái đối mặt. Những cái kia quản sự cơi bóng loáng không dính nước to con cao lớn, sau lưng xe la lộc cộc ép qua đất đông cứng, chở đi hàng Tết chói căng đầy, giải lụa đỏ trong gió bay ra hỉ khí. Càng tấp nập chính là về trang ăn Tết trong trang người. Một cỗ thanh duy khinh xa không nhanh không chậm, bên cạnh xe 3 năm hộ vệ eo đeo đòn đao, đôi xe buộc hàng Tết trồng được nổi bật. Lý Hưu tải rèm xe vén lên một góc, quen thuộc thanh long mày sơn ảnh đã gần đến ở trước mắt, gió núi bên trong đều bọc lấy sơn trang đặc hữu nhựa thông vị. Bên cạnh hắn Phan Tiểu Vãn bọc lấy màu xám bạc áo lông trồn, cổ lông nổi bật lên nàng màu da như nó ngọc. Phía trước trái phải trên lan can, Táo Nha cùng Xảo Thiệt ngồi quy quy củ củ. Thân là ngoại vụ chấp sự, Lý Hưu tải vốn không tất về núi ăn Tết. Hiện tại bên ngoài bây giờ cũng là có đầu có mặt nhân vật, ngày Tết bên trong xã giao qua lại có thể dệt dày hé mở quan hệ lưới. Nhưng này là hắn tiếp trưởng ngoại vụ đầu một năm, về trang lễ bái phiệt chủ, biểu một biểu thân ở hướng ra ngoài tâm tại trang trung tâm, mới có thể để cho phiệt chủ trong lòng càng vừa ý hắn không phải. Lúc này Tết Xuân tuy không hậu thế nhiều như vậy quy tắc có sẵn chú trọng, Phượng Hoàng Sơn trang nhưng cũng là khắp nơi răng đèn kết hoa. Một tiếng sân môn, hai bên liền có thể nhìn thấy từng chiếc đèn lồng đỏ, tới đi nô bộc hạ nhân cũng đều đổi mới rồi áo, bước chân tràn ngập bận rộn hương vị. Giờ phút này bận rộn nhất đúng là tác triển chi viện từ rồi. Thiếu phu nhân Lâm buồn sắp đến, ngày Tết việc bật ngã thành rồi thứ yếu. Phiệt chủ phu nhân phái bên người đắc lực nhất nhỏ Lý thị tới giúp đỡ. Vị này nụ ngẫu là phu nhân bà con xa cháu gái, tại chủ viện làm sai dịch hơn 20 năm. Đưa trà đưa nước, phỏng đoán tâm ý công phu luyện được lô hỏa thuần thanh, là phu nhân trước mắt nhất được sủng ái người. Thiếu phu nhân trong viện sự vốn do đại quản sự Tiểu Thanh Mai một tay quản lý. Chủ viện người đến về sau, nàng liền đem nhỏ Lý thị ăn ở sinh hoạt thường ngày an bài được thỏa đáng chu đáo, nửa phần không dám thất lễ. Tiểu Thanh Mai mượn đưa năm lễ cớ, chọn hai thớt xúc cảm mềm nhuyễn mảnh vải nhung, phối thêm một hộp chua ngọt mức hoa quả quả đưa đến nhỏ Lý thị trong phòng. Đồ vật không quý giá, miễn cho đối phương tránh hiểm nghi không thu, nhưng cũng tinh xảo được vừa đúng, đầy đủ để nhỏ Lý thị sinh lòng ấm áp. Lý thị phu nhân phái cháu gái tới, bất quá là tận bà bản phận, miễn cho gọi người nói này nói kia, căn bản không động tới bên cạnh tâm tư. Đổi hài tử cái gì, nàng là thật không nghĩ tới. Nhỏ Lý thị tự nhiên cũng không nghĩ ra càng sâu tầng cấp đối, đối Tiểu Thanh Mai phần này hiểu phân tất ý đẹp, quả thực hưởng thụ vô cùng. Lúc này, Tiểu Thanh Mai vừa xử trí xong nội trạch một chút công việc, đang cùng nhỏ Lý thị tại trong khách sảnh dùng trà. Hai người tuổi tác kém lấy hơn 20, lại trò chuyện hợp ý từ chủ viện sớm chiều quy củ, nói đến Thiên Thủy Thành ướt lạnh khí hậu, ngay cả viện bên trong Mai Vàng mở so những năm qua sớm việc nhỏ như vậy, đều có thể nói rông dài nửa ngày. Đột nhiên, ngoài viện liền truyền đến nha hoàn thông báo âm thanh, Phan phu nhân mang theo năm lễ đến xem thiếu phu nhân. Phan tiểu vãn về trang ăn Tết, tự nhiên muốn cho chuyển dạ thiếu phu nhân dành riêng lễ mọn. Chỉ là tắc triển chi mấy ngày nay đã phạm vào nhiều lần lâm buồn triệu chứng, lời dặn của bác sĩ cần tĩnh dưỡng tránh khách. Nàng liền đem theo lên Tùng Hạc đường Vân Hải Nhi tã lót cùng mấy hộp an thai thuốc bổ giao đến Tiểu Thanh Mai trên tay, cấp bậc lễ nghĩa xem như kết thúc rồi. Tiểu Thanh Mai đối nhân xử thế xưa nay ôn hòa chủ đáo, vài câu hàn huyên nói đến không kiêu ngạo không tự ti, để Phan tiểu vãn cũng cảm thấy như gió xuân ấm áp. Một bên nhỏ Lý thị không thế nào lưu ý quà tặng, ánh mắt đổ xuống ở theo Phan tiểu vãn cùng đi xảo thiệt trên thân, trên mặt chất lên cười đến, xảo nhi nha đầu lúc này mới mấy tháng không gặp, không ngờ cao lớn lên chút, chỗ má được càng phát ra mặn mà. Lời này nghe vào xảo thiệt trong tai, chỉ cảm thấy chói tai. Lúc trước nàng tại chủ viện làm việc thô kệch nha đầu lúc, nhỏ Lý thị ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn nàng. Bây giờ nàng thành rồi Phan phu nhân bên người người thân thiết, mà Phan phu nhân trượng phu là tay cầm thực quyền ngoại vụ chấp sự. Người bên ngoài đều đoán, chừng 2 năm nữa, Lý phủ trưởng viện nhũ mẫu vị trí nói không chừng chính là nàng. Nhỏ Lý thị đây là trước thời hạn tới làm tình cảm đầu tư, dù sao ai cũng không nói chắc được tương lai sẽ có hay không có cầu đến nàng thời điểm. Sao thiệt còn nhớ rõ, ban đầu là nhỏ Lý thị phụng chủ viện mệnh lệnh, đem nàng phái đến thiếu phu nhân bên người. Sau này nàng bị Tiểu Thanh Mai chỉnh lý được chật vật không chịu nổi về chủ viện cầu cứu, cũng là nhỏ Lý thị trở mặt không quen biết, trầm mặt mắng nàng không hiểu quý củ. Kia phần hận ý sớm chôn ở đáy lòng của nàng, chỉ là đi theo Phan tiểu vãn mấy tháng này, nàng vậy đã có kinh nghiệm, trên mặt nửa phần không lộ. Nghe nhỏ Lý thị tán dương, Sao Thiệt ngọt ngào cười, Lý má má lời này nếu là tại nơi khác nói, tiểu tỷ nhất định phải vui vẻ được ngủ không được. Có thể mắt ta hôm kia ngồi tiểu thành phu nhân và phu nhân nhà ta bực này thiên hương quốc sắc, Lý má má lại khen ta, cũng không phải muốn đem nhân ra thẹn chết. Người cái này nha đầu, quả nhiên không có phí công gọi Sao Thiệt. Nhỏ Lý thị bị chọc cho cười lên, cái này một trương xảo miệng, khen người đều có thể mang hộ bên trên hai cái, ai cũng rơi không dưới. Trong khách sảnh lập tức vang lên một trận tiếng cười, đem năm này tiết bên trong đối nhân xử thế, đều khỏa tiến vào ấm áp trong không khí. Tiểu Thanh phu nhân, Tiểu Thanh phu nhân, thiếu phu nhân thật giống như là muốn sinh. Một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới, trong khách sảnh ngay tại nói đùa đám người lập tức nhảy dựng lên. Tiểu Thanh Mai nâng lên váy áo liền hướng sau chạy, một bên vội vã phân phó nói, nhanh đi mời Liêu thị đạo thị. Chương 139, Triển Chi mang thai sự 2, chương 139, Triển Chi mang thai sự 2, thông hướng Vượng Hoàng Sơn trang đường vòng quanh núi Cửu Khúc rụt hồi, mỗi nơi đột nhiên thay đổi đón khách tùng bên trên đều buộc lên mới tinh đại hồng lụa. Gió thổi qua liền bay phất phới, nổi bật lên cả tòa núi đều lộ ra cổ phần khoa trương khí phái. Vu Tam gia gìm cương ngựa, ánh mắt quét qua những cái kia chói mắt lửa đỏ, trong lỗ mũi khinh thường phát ra kêu đau một tiếng. Sóng ném tiền tài ngu xuẩn, sẽ không sợ trong núi gã nghèo trong đêm sở tới trộm đi. Những năm qua giao thừa đều không như vậy phô trương, phi. Hắn cái này âm thanh chửi mắng không ra khỏi miệng, chỉ ở trong lòng lật qua lật lại mắng mấy lần. Vu Tam gia bây giờ tự thành một mạch, theo lý thuyết căn bản không cần ba về núi ăn Tết. Vu gia các chi mạch sớm chia rồi nhà, dòng dõi quản sự các thủ một phương địa bàn. Đầu năm nay Tết xuân, vốn là không có nặng như vậy đoàn viên chú trọng. Nhưng hắn không thể không đến, ai bảo hắn bây giờ trong túi so mặt còn sạch sẽ đâu. Lúc trước hắn lưu luyến tần lâu sở quán, ném kim như đất lúc, chưa từng nghĩ tới tiền lại như vậy không chịu được tiêu xài. Bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ muốn xông phiên sự nghiệp, mới giật mình tiền bạc như nước chảy ra bên ngoài trôi, tiến vào cũng chỉ có điểm kia cố định niên phân đỏ, không còn gì khác tiền thu. Dù hắn hơi biết toán học, vậy làm không rõ ràng vì sao lại nháo đến nhập không đủ suất quân cảnh, gây sự nghiệp như thế đốt tiền sao. Vu Tam gia dùng tiền từ trước đến nay bằng tâm ý. Phu nhân sổ sách đưa tới hắn trước mặt, hắn nhìn cũng không nhìn liền ném ra. Tiên sinh kế toán tận tình khuyên bảo khuyên hắn giảm chi tiêu, bị hắn mắng làm không phong khoáng. Bây giờ ngược lại tốt, phu nhân triệt để buông tay mặc kệ, nhân viên thu chi vậy dứt khoát nằm ngửa, chỉ đem giống ngọn nguồn dương tiền hướng trước mặt hắn đẩy, mặc hắn tự sinh tự diệt. Vu Tam gia hiện tại trong tay túng quẫn, càng nghĩ cũng chỉ có thể cùng hắn đại ca đòi tiền. Thế là vị này từ trước đến nay yêu khoe khoang Tam gia, quả thực là ưỡn lấy mặt mò hai tay không lên núi. Hắn ngay cả phần gia dáng năm lễ đều không đặt mua, dứt khoát bỏ đã mẹ không sợ rơi rồi. Quen cửa quen nẻo qua sân môn, Vu Tam gia chính dục ngựa hướng chủ viện đi, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn sơn trang phía tây không trên đồng cỏ hò hét ầm ĩ mấy đội cường tráng nô bộc chính nhấc lên tráng kiện giá gỗ, phí sức địa chi lên một đỉnh trường bình thường phòng lớn liều trướng. Màu xanh trướng bố tại trong gió lạnh phồng lên lên, lộ ra mấy phần cổ quái. Ai, chỗ này làm sao ghim lên lều bạt đến rồi? Báo Tam gia ghim chặt ngựa, giơ lên cuống họng sông bên kia hô một tiếng. Tác nhị gia tiểu thiếp Trần Đấu Sở bọc lấy kiện nặng nghề huyền hồ áo choàng, hai tay khép tại mạ vàng lọ sưởi bên trong, đi theo phía sau hai cái nha hoàn, chậm rãi đi đi qua. Nàng ngày thường cực non, mặt mày chả hết tú giống chưa mở thấu hoa đào, đứng tại xào sạc trong gió lạnh, lại so với những cái kia lụa đỏ tăng thêm mấy phần sáng sắc. Vu Tam gia nghe nói thiếu nữ này đúng là Tác Hoàng kia nửa chọc lão đầu tử mới phu nhân, trong lòng nổi lên ghen tuông. Tác nhị kia lão đồ vật đều thổ chôn cái cổ, còn năm học người tuổi trẻ nạp tiểu thiếp đâu? Ta báo Tam gia cũng không được, là hắn cái kia thanh lão già không chịu nổi. Trần Âu Sở biết được người đến là Vu gia Tam gia, bận điều chỉnh đốn trang phục ti lễ. Bên cạnh một tiểu nha hoàn thì cùng có Vinh Yên giải thích nói, chúng ta tiểu phu nhân mang thai lão gia cốt đục đầu. Trước đó vài ngày mời mù mắt tiểu sắt miệng đến phê mệnh, hắn nói tiểu phu nhân đây là phượng xào ngậm châu quý cách. 3 tháng trước chính là thai thần an bị thời điểm then chốt, trong sơn trang nhà cũ giấu sát, kiên kỵ nhất. Một cái khác nha hoàn nói tiếp, tiểu sắt miệng còn nói, thai thần dừng bên ngoài không dừng bên trong đầu 3 tháng thai khí bất ổn, được thấm chút giữa thiên địa việc khí tài năng ngồi bước vàng. Cho nên chúng ta lão già cố ý mang màn lên núi, phân phó ở chỗ này dựng đỉnh lều ấm, để tiểu phu nhân ở dưỡng thai. Cái gì? Vu Tam gia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Trần Đấu Sở trên bụng. Trần Đấu Sở dường như phát giác được ánh mắt của hắn, ngượng ngùng rủ xuống mắt, nhẹ nhàng nâng tay vỗ phủ bụng dưới. Gương mặt của nàng nổi lên một tầng thiên nhiên đỏ ửng, cũng thật là một bộ mang thai thân thể bộ dáng. Vu Tam gia hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu kinh thán không thôi, lao đầu bím từng có thể a. Lớn như vậy tuổi, còn có thể để dạng này tiểu nữ tử mang thai hải tử. Vu Tam gia càng xem càng cảm thấy nóng mắt, điểm kia ghen ghét giống cỏ dại tựa như đi lên bốc lên. Đã hận lao đầu bím từng thân thể thực tế cứng rắn, lại than thở bản thân lực bất tòng tâm. Hắn hung hăng oan liếc mắt kia đỉnh ngay tại dựng lều ấm, quay đầu ngựa lại, tức giận bất bình một đá bụng ngựa, hướng chủ biệt đi. Kia chua chắc bóng lưng vừa đi xa, cỏ sân núi chỗ sâu chiếc kia phong được kín không kẽ hở ôm một trong xe ngựa, liền truyền ra vài tiếng yếu ớt như mèo con kêu hải nhì khóc lóc. Màn xe bên trong treo thật dày rèm, đem hàn khí cách cực kỳ chặt chẽ. Một vị tóc mai hoa dâm nhũ mâu đang ngồi ở trên giường êm, trong ngực ôm cái gấm vóc tả lót. Trước người lò than đốt được chính vượng, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu lên trên mặt nàng khe danh rõ ràng. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy tả lót, trong miệng ngâm khẽ không thành giọng luận điệu cũ dích tử, ngoan à, tiểu tổ tông của ta, chớ khóc, chớ khóc. Tả lót bị nàng gộp lại được cấm, bên trong bé trai có lẽ là bị tiếng ca trấn an, dần dần ngừng khóc, bộ ngực nhỏ phập phồng một chút ngủ thiết đi. Lao ma ma duỗi ra một cái tay, đem tấm màn xốc lên một khe hẹp, hướng ngoại bên cạnh nhìn quanh, cũng không biết nhị gia lúc nào tài năng liên hệ với Dương chấp sự. Tuy nói chỗ này đi lặng, nhất thời không sợ bị người nghe tới hải tử tiếng khóc, nhưng vẫn là mau chóng đem hắn đưa đến Tác Triển Chi trên tay, đó mới gọi người yên tâm. Á lúc này Phượng Hoàng Sơn trang chủ trạch trong khách sảnh, Vu gia gia chủ Vu Tỉnh Long chính bồi tiếp hắn người quen cũ nhà Tác Hoàng thượng thức trà. Trên bàn bày biện tinh xảo trà bánh, sứ men xanh trong chén trà trà than thủy sắc trong trẻo, hương khí tha thướt. Ha ha, năm hết Tết đến rồi, Tác nhị gia ngươi không trở về kinh thành, ngược lại hạ mình đến ta cái này Phượng Hoàng Sơn, Vu mộ thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Vu Tỉnh Long nâng chén trà lên hư kính một lần, giọng nói mang vẻ mấy phần khách sáo, lại làm cho người nhất thời không phân rõ hắn là thật khách khí vẫn là tại chế nhạo nhân gia. Tác Hoàng cười tủm tỉm buông xuống chén trà, thở dài nói, lão phu vốn là định ra về kinh thành, có thể nghĩ lại, Triền Chi nha đầu kia mắt nhìn thấy liền muốn lâm bùn nha. Ta cái này làm trưởng bối, nếu là vốn là ở xa ở ngoài ngàn dặm thế thì cũng được. Tất nhiên trùng hợp ở nơi này lân cận, làm sao cũng được tới bảo vệ. Toàn một phần trưởng bối tâm ý chờ hài tử bình an rơi xuống đất, ta cũng tốt ngay lập tức cho nàng cha mẹ mang hộ phong thư trở về, cho bọn hắn báo tin vui tin tức, cũng làm cho bọn hắn an tâm à. Ha ha ha, Tác nhị gia nói đúng lắm. Vu Tỉnh Long thở dài, trong giọng nói thêm mấy phần cảm khái, Triền Chi đứa nhỏ này không dễ dàng, ai chỉ mong lấy nàng cái này một thai có thể bình an, vì ta Vu gia sinh sôi nảy nở, chính là ta Vu gia thiên đại phúc khí. Vu Tỉnh Long mấy ngày trước đây bị phu nhân một phen mắng tỉnh rồi, chỉ bằng Tác Triền Chi là Tác gia người, chỉ cần ngươi không có bằng chứng, đứa nhỏ này vô luận như thế nào đều phải nhận bên dưới, tuyệt không thể bạch mặt. Huống chi hắn mạch này nhân khẩu đơn bạc, nếu có thể thêm cái nam đinh, không thể nghi ngờ là để chấn trong tộc sĩ khí chuyện tốt. Đến như hải tử lai lịch, dù sao Vu gia người thừa kế Vu Thừa Lâm vị trí sớm đã định ra, tương lai chấp trưởng gia nghiệp tất nhiên là con của mình. Đứa bé này nha, nếu là nam đinh, coi như là cho Thừa Lâm tìm trợ thủ, cũng không còn cái gì không tốt. Nghĩ như vậy, Vu Tỉnh Long bây giờ tâm tính ngược lại là thản nhiên rất nhiều. Nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, Vu Tỉnh Long nâng chén trà lên nhấp một miếng, trong đôi mắt mang theo chờ đợi. Lão phu dưới gối thực tế nhân khẩu tàn lụi, như Triển Chi có thể vì ta Vu gia sinh cái nam hải nhi, chính là cho ta Vu gia lập công lớn. Tác Hoàng mỉm cười, ngữ khí không nói ra được chắc chắn, Triển Chi đứa bé kia, tướng mạo xem xét chính là cái có phúc khí, giữa lông mày đều mang vượng nhà khí phái. Phiệt chủ ngươi cứ việc yên tâm, Triển Chi đứa bé kia nhất định có thể cho các ngươi Vu gia thêm cái mập mạp tiểu tử. Tác Hoàng nói, trong lòng liền nghĩ, được mau chóng nhìn thấy Triển Chi, trước tiên đem nàng thuyết phục, sẽ cùng nhau bức bách Dương Sán Lâm trận đổi tướng. Tác Hoàng liền buông xuống chén trà, đứng lên nói, phiệt chủ, thời điểm cũng không sớm, Tác Mộ muốn đi thăm viếng một lần Triển Chi cháu gái, nhìn nàng một cái thân thể như thế nào, ngươi xem có được hay không? Tác nhị gia nói gì vậy chứ, ngươi lại không phải ngoại nhân, tự nhiên có thể. Vu Tỉnh Long đội vàng đứng dậy theo, cất giọng cửa trước bên ngoài hô, người đến, mau dẫn Tác nhị gia đi thiếu phu nhân nơi đó. Lao ra, lao ra. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cái gia đình đã bước đi như bay từ bên ngoài chạy vào. Gia đình hưng phấn hô, thiếu phu nhân muốn sinh. Bà đỡ đã tiến vào, để tiểu nhân tranh thủ thời gian tới báo tin. Vu Kiêu báo muốn vào chủ viện cần thông báo sao? dù sao tại báo Tam gia bản thân xem ra, không cần. Hắn một thanh đẩy mở cản đường bên trong quản sự, liền nên ngang sông hướng phòng khách. Đại ca, đại tẩu, lão Tam ta cho các ngươi chúc Tết đến rồi. Báo Tam gia giọng vang vọng, vừa vào cửa liền ồn ào, nhưng hắn quét một vòng, không nhịn được trợn tròn trong mắt, ai? Ta đại ca người đâu? Trong sảnh phục vụ gã sai vặt liền đội vàng con người, bẩm Tam gia, thiếu phu nhân muốn sinh. Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia, còn có tác nhị gia, đều tiến đến thiếu phu nhân trong sân rồi. Mới vừa ở gỗ tử đàn trên ghế dính một hồi cái mông vu kêu báo vụt một lần lại đứng lên, cũng không còn tâm tư truy vấn tình hình cụ thể, chạy như bay liền hướng bên ngoài sông. Đại ca nếu là thêm cái bảo bối cháu trai, vậy ta cùng hắn muốn tiền cũng càng dễ dàng chút ta. Lúc này tác triển chi viện bên trong, sớm đã không còn ngày xưa thanh tịnh, tiếng người, tiếng bước chân quấy tại một nơi, loạn giống một nồi sôi chảo cháo. Chi trưởng nội trạch trong khách sảnh vẫn còn tính yên tĩnh, chỉ là cái này yên tĩnh bên trong lộ ra cố căng cứng sức lực. Vu Tỉnh Long ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, phu nhân Lý Thị Hầu ở một bên, tiểu thiếu gia Vu Thừa Lâm chạy tới phòng sinh xem náo nhiệt rồi. Tắc Hoàng thì đứng ngồi không yên xoa xoa tay, ba người trước mặt chén trà không hề động một chút nào, nước trà sớm lạnh đấu. Tắc Hoàng trong lòng rất là cháy bỏng, hắn làm sao cũng không còn ngờ tới sẽ như vậy sao, bản thân vừa cùng Vu Tỉnh Long hàn huyên không có hai câu, cháu gái cái này bên cạnh liền lâm buồn rồi. Chiếc xe ngựa kêu bên trên bé trai còn không có phát huy được tác dụng đâu, cái này nếu là thật chờ chính tắc triển chi sinh ra tới, hắn bản tính chẳng phải toàn rơi vào khoảng không. Trong phòng sinh sớm đã bố trí thỏa đáng, Tiểu Thanh Mai, Liễu Thị, Đào Thị, nhỏ Lý Thị, Son Phấn, chính vây quanh tắc triển chi bận trước bận sau, đưa nàng vững vàng hộ tiến vào nội thất. Phan Tiểu Vãn vừa lúc đổi kịp tràng diện này, liền dẫn nha hoàn xảo thiệt canh giữ ở ngoài phòng sinh hành lang bên dưới, thỉnh thoảng hướng bên trong dò xét nhìn. Có thể Tắc Hoàng an bài cái kia chăm sóc bà tử, còn ôm bé trai tại cỏ sườn núi trên xe ngựa trốn tránh đâu. Tắc Hoàng âm thầm tính toán, vừa ra đời hài tử là nhỏ, có thể nhỏ nữa cũng không cách nào ngay trước nhiều như vậy ánh mắt nhét vào phòng sinh a, phải làm sao mới ở đây. Ai, chiến chi cái này nha đầu cũng là khổ, đầu một đẻ con sinh, có thể được thuận thuận lợi lợi, bình an mới tốt ta. Tắc Hoàng cố ý làm ra một bộ quan tâm sẽ bị loạn bộ dáng, miệng lẩm bẩm, cuối cùng tìm được cớ, đống nhiên đứng người lên. Phía chủ, phu nhân, để hai vị cười chê rồi, Tắc Mộ thực tế không yên lòng, muốn đi ngoài phòng sinh nhìn xem, hỏi một chút chi trưởng quản sự, cũng đừng có cái gì sơ hở chỗ. Vu Tỉnh Long nghe xong, vậy đứng dậy theo, Vu Mỗ bồi nhị ra cùng nhau đi. Không không không, không được. Tắc Hoàng đội vàng xua tay chối từ, phía chủ là triển chi a ông, ngươi sao xong đi phòng sinh trước bảo vệ. Chuyến đi không tưởng nổi. Lão phu đi hỏi một chút tình trạng, một hồi liền trở về. Vu Tỉnh Long nghĩ cũng phải cái này Lý Nhi, con dâu sinh con, hắn cái này làm lão công công sự tại ngoài phòng sinh còn thể thống gì, liền thuận thế dừng bước. Hết lần này tới lần khác ở nơi này ngay miệng, phòng khách ngoài chuyển tới Vu Kiêu báo kia mang tính tiêu chí lớn giọng, ngăn lấy thật xa liền hô, "Đại ca, đại tẩu, lão tam ta cho các ngươi chúc Tết đến rồi." Vu Tỉnh Long nghe được một trận đau răng, dứt khoát đối Tắc Hoàng nói, "Nếu như thế, kia Vu Mỗ liền thất lễ, làm phiền nhị gia hao tổn nhiều tâm trí." Vừa dứt lời, loảng xoảng một thanh âm vang lên, phòng khách cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Vu Kiêu báo hào hứng xông vào. Chương 140, Phượng Hoàng Nhi sinh ra, một, chương 140, Phượng Hoàng Nhi sinh ra, một, trong phòng sinh địa long sớm đã đốt đến một đấu. Đỏ ngầu than khối tại đáy lò hiện ra ánh sáng ấm áp, đem trọn gian phòng ốc sấy khô được như là mùa xuân ấm áp bình thường. Trong không khí tung bay nhàn nhạt lá ngải cứu mùi thơm, kia là cố ý dùng để chỉ toàn khí an thần, nhưng cũng ép không được tắc triển chi lồng ngực kia cố trầm trầm trệ buồn bực cảm giác. Thanh Mai nửa đỡ nửa ôm mà đưa nàng an trí tại phủ lên ba tầng mềm tấm đệm trên giường lớn. Mỗi một lần cũng có lại, tắc triển chi đầu ngón tay đều muốn bóp tiến lòng bàn tay, giống như là có một con vô hình tay tại xoắn lấy nàng ngũ tạng lục phủ giống như khó chịu. Tắc triển chi khẩn trương nhìn về phía Thanh Mai, Thanh Mai tay cũng ở đây run, thế nhưng là cùng nàng ánh mắt đụng một cái. Đôi mắt vẫn là cong ra một cái trấn an độ cong. Thanh Mai nói khẽ, "Thiếu phu nhân đừng sợ, ngươi liền cứ an tâm sinh con, những chuyện khác giao cho chúng ta." Một bên tiểu Lý thị không có nghe được cái gì ý ở ngoài lời, cũng là vội vàng hất đệm, "Đúng vậy a thiếu phu nhân, có Liêu bà đỡ tại, ngươi cứ an tâm, nghe nàng an bài là tốt rồi." Bà đỡ Liêu thị ngồi ở mép giường gấm đôn bên trên, dùng vải xanh khăn xoa xoa vừa rửa sạch tay, thần sắc phi thường tỉnh táo. Sinh con cũng không phải quần cục một lần nhẹ nhàng như vậy, mở kẽ xương đau, phát lực mệt mỏi, vừa đi qua mới thấy lấy sáng. Hiện tại, còn có được nấu đâu? Lúc này mới cái nào đến đó. Thiếu phu nhân, ngươi đem dồn khí xuống tới. Liêu thị thanh âm không cao, cũng rất có tin phục lực, ngươi đây là tại mở kẽ xương đâu, gấp không được, thật tốt nằm nuôi khí lực. Dứt lời nàng liền bắt đầu điều khiển lên, Đào thị, ngươi canh giữ ở thiếu phu nhân bên người nhìn chằm chằm khí sắc. Thanh phu nhân, làm phiền ngươi đem những cái kia sạch sẽ khăn vải đều tung ra phơi đến chậu than vừa đi, sắp lấy dễ dàng buồn một chiều, lau mồ hôi dùng không được. Son Phấn, ngươi đi. Thời khắc này trong phòng sinh, quả ngươi là chủ tử vẫn là vũ giả, duy nhất người nói chuyện chính là vị này Liêu bà đỡ. Thanh Mai, Đào thị còn có Son Phấn dựa theo Liễu thị chỉ lệnh ào ào bắt đầu chuyển động, bưng nước, lý bày, bước chân nhanh nhẹn cũng không rối ren. Cái nhà này vốn là ở giữa phòng sách nhỏ, bây giờ cái bản toàn rút lui, chỉ thả một tấm rộng lớn cất bức giường, chiếm đi hơn phân nửa không gian, còn sót lại địa phương khó khăn lắm dung người quay người. Tiểu Lý thị đứng tại góc quất, một hồi nghiêng người để qua bưng nước nóng Đào thị, một hồi lại được tránh cầm cái kéo Son Phấn. Nàng chỉ cảm thấy bản thân vướng chân vướng tay, dứt khoát thối lui đến cửa chỗ trước, nể cổ đi đến vừa nhìn. Trên giường tắc triển chi đau đến càng thêm cuốn rồi, mới đầu vẫn là kêu rên, sau này đau đến cực hạn. Trong cổ tràn ra đè nén tiêu đau. Thanh Mai bước lên phía trước nắm lấy tay của nàng, một bên cho nàng lau mồ hôi, một bên tại bên thai nàng ôn nhu làm dịu, thiếu phu nhân, ngẫm lại hài tử, nhị thêm, Liêu bà đỡ nói nhanh. Bốn cái góc rơi chậu than càng đốt càng liệt, hơi ấm lưu trong phòng lượn vòng lấy. Tiểu Lý thị mặc vốn là dày đặc, không bao lâu liền nóng đến phía sau lưng phát dính, nhưng này thời điểm rời đi phòng sinh, luôn cảm thấy không quá phù hợp. Tiểu Thanh Mai trấn an được tắt chiến chi, một trận này cũng co lại vậy đi qua, Thanh Mai liền đi tới. Lý má má, chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thiếu phu nhân chiến trận này, không chừng muốn nhịn đến bao lâu, chúng ta trước nghỉ chân một chút. Lời này chính giữa Tiểu Lý thị ý muốn, Tiểu Lý thị vội vàng đáp ứng, đi theo Thanh Mai đi ra ngoài. Gian ngoài dù vậy ấm áp, so với phòng trong nhẹ nhàng khoan khoái chút. Trên giá sách treo chắn gió thảm nhỉ, cửa tròn đông vải màn không có rủ xuống tới địa, có thể trông thấy phòng trong người đi lại góc áo. Bên trong kêu đau cùng Liễu bà đỡ chỉ lệnh cũng nghe được rõ ràng, cũng không cần lo lắng bên trong có việc gấp lúc chiếu ứng không lên. Thanh Mai cho hai người cắt rót ra chén trà nóng, Tiểu Lý thị khát cực kỳ, nâng lên cái chén liền đổ hơn phân nửa. Nàng dương mắt xem xét, đã thấy Thanh Mai bưng lấy chén trà xuất thần, hai tay lặng lẽ hợp tại một nơi, đầu ngón tay khấu chặt, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hiển nhiên là tại cầu nguyện. Tiểu Lý thị không nhịn cười được, "Thanh phu nhân, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chúng ta nữ nhân gia, sinh ra liền mang theo phần này khổ công, sinh con là khó, có thể nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cũng đừng thiếu phu nhân còn không có hoảng, ngươi trước đem mình dọa sụp đổ. Đến, uống trà." Thanh Mai gật gật đầu, đem trên bàn đèn dầu hướng giữa hai người xê dịch, ánh đèn chiếu đến nàng đáy mắt thần sắc lo lắng. "Nhũ mẫu lời nói ta hiểu, có thể thiếu phu nhân đối đãi ta thân như tỉ muội, nàng đau đến như vậy, ta làm sao có thể không lo lắng?" Tiểu Lý thị nhấp một ngụm trà, trong giọng nói tràn đầy người từng trải thong dong, "Yên tâm đi. Lao thân sống cái này hơn nửa đời người, thấy qua sản phụ không có 100 cũng có 80, thật xảy ra ngoài ý liệu, tổng cộng cũng liền 2-3 cái. Thiếu phu nhân vốn là các nhân tiên tướng, thể cốt lại rắn chắc, lại nói Dương chấp sự mời tới Liêu bà đỡ, kia là thiên thủy thành đầu một phần bà đỡ, ở đây." Nàng nói hướng màn cửa nơi lướt qua, chính trông thấy một mảnh góc áo đội vàng đi vòng qua, nhìn ý phục người kia hẳn là son phấn. Tiểu Lý thị thở một hơi, dựa vào phía sau một chút, căng cứng bả vai lỏng lẻo xuống dưới. Ra ngoài đèn dầu lặng lặng tiêu đốt, phòng trong kêu đau còn tại đứt quãng. "Nấu đi, vượt đi qua, thân sinh mệnh cũng liền đến rồi." Phòng ấm bên ngoài hành lang bên trên, gió bắc vòng quanh bụi tuyết tử đánh vào mái nhà con bên dưới. Phan Tiểu Vãn bọc lấy một cái ngân hồ áo lông, nghiêng hai ngưng thần, lo lắng nghe trong phòng sinh mơ hồ chuyển tới thanh âm. Xào Thiệt đứng ở bên cạnh, hai tay khép tại trong tay áo còn thỉnh thoảng xoa xoa, nàng mặc so sánh mỏng, chóp mũi cong đến đỏ bừng, có chút gánh không được rồi. Dưới hiên trên tấm đá xanh tích tầng mỏng tuyết, 4-5 cái nha hoàn, bà tử quy củ đứng, chỉ chờ trong phòng triệu hoán. Dương Sáng tiến lên phía trước nói, "Tẩu phu nhân, không bằng đến bên cạnh phòng bên cạnh chờ tín nhi." "Không có nhanh như vậy." Phan Tiểu Vãn nhìn Dương Sáng liếc mắt, trong ánh mắt có loại nói không rõ thật tờ. Nàng gật gật đầu, dẫn Xảo Thiệt đi đến một bên phòng bên cạnh ngồi xuống, một gian khác trong phòng bên, đang có nhạc công đánh đàn đâu. Phan Tiểu Vãn ngồi xuống, chính là ung dung thở dài một tiếng. Hôm nay nhìn thấy Tác thiếu phu nhân sinh nở, ngược lại là gợi lên trong lòng của nàng chỗ tiếc. Đã từng hồn nhiên ngây thơ lúc, cái gì nam nhân, cái gì hài tử, nàng đều chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là theo tuổi tác phát triển, đã từng bị nàng chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại thành rồi nàng siêng năng để cầu. Nàng nghĩ có cái vừa ý nam nhân cùng giường chung gối, có thể cùng hắn cùng nhau sinh ra cốt nhục của mình. Đáng tiếc, cái này hai hạng đối rất nhiều người tới nói, khả năng cũng không làm khó sự tình, nàng mà nói, lại là mong muốn mà không thể tới. Hành lang bên trên, Dương Sáng đi tới đi lui, ngày bình thường trầm ổn khắp khuôn mặt đầy đều là thất vọng. Bản thân nữ nhân ở sinh con, mà lại hai ngày trước vừa mới tại gà ngồng trên núi gặp qua khó sinh mà chết phụ nhân, hắn là thật có chút hoảng a bởi vì này loại lo lắng, cái kia ngay tại áp dụng kế hoạch, ngược lại là không nhường hắn quá lo lắng rồi. Dương chấp sự, Dương chấp sự. Vu Thừa Lâm mặc kiện màu xanh ngọc vung hoa áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đầy mắt chờ mong mà nhìn xem hắn, ta tẩu tẩu còn bao lâu nữa tài năng sinh a? Dương Sáng qua loa chợt thần, miễn cưỡng gạt ra cái mặt cười, nhị thiếu gia đừng nóng nội, thiếu phu nhân đều tiến phòng sinh, nhanh. Thật sự. Vu Thừa Lâm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhảy nhót lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, vậy ta chất nhi cũng nhanh ra ngoài rồi. Ha ha, ta muốn làm tiểu thúc thúc rồi. 8 tuổi hài tử, còn không hiểu sinh con hung hiểm, chỉ cảm thấy về sau có thêm một cái tiểu tùy tùng là thiên đại hỷ sự. Dương Sáng bật cười, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu của hắn, nhị thiếu gia làm sao lại chắc chắn là chất nhi? Nói không chừng là một phấn điêu ngọc trác tiểu chất nữ đâu. Thốt ra lời này, Vu Thừa Lâm khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ, nho nhỏ lông mày vặn thành cái khúc mắc, ta không muốn cháu gái, liền muốn cháu trai. Cháu trai có thể đi với ta móc tổ chim, bắt góc, cháu gái nũng nịu, chạm thử đều muốn khóc, quá đáng ghét rồi. Đứng bên cạnh một cái bà tử nhịn không được cười ra tiếng, đùa hắn nói, nhị thiếu gia đây là bị nhà nào nhỏ khuê nữ nhi khi dễ qua nhà. Chờ ngươi lớn rồi liền biết, nữ oa nhi mới thần mật đầu. Mới sẽ không. Vu Thừa Lâm cứng cổ phản bác, cằm nhỏ nhấc được thật cao, các nàng nhất biết khóc nhẹ cáo trạng, ta mới không thích. Cái này đồng ngôn đồng ngữ, để Dương Sán tâm tình khẩn trương qua loa khoan khoái chút. Chương 140, Phượng Hoàng Nhi sinh ra, 2, chương 140, Phượng Hoàng Nhi sinh ra, 2. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Tác Nhị ra long hành hổ bộ từ hành lang đầu kia đi tới. Lão già này đều hơn 60 tuổi, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, bước đi vững vàng như người trẻ tuổi. Cũng khó trách báo Tam gia ngầm ghen ghét, như vậy cứng rắn thể cốt, cũng không phải người người đều có. Dương chấp sự, vượt qua. Tác Nhị ra thanh âm vang vọng, ánh mắt quét qua Dương Sán lúc khẽ gật gù, lập tức quay người xuyên qua giếng trời, đi hướng hành lang yên lặng một chỗ khác. Dương Sán đáy mắt ý cười nháy mắt thu lại, bất động thanh sắc đi theo. Đến rồi hành lang cuối cùng chỗ rẽ, Dương Sán dừng bước lại, hỏi, nhị gia có gì phân phó? Tắc nhị gia đi thẳng vào vấn đề nói, Dương chấp sự, ta tìm cái vừa ra đời bé trai, chờ Triển Chi sinh ra hải tử, ngươi đem đứa nhỏ này đổi đi vào. Dương Sán lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thanh âm nháy mắt lạnh xuống, nhị gia, trước đây chúng ta nói xong, hải tử để ta tới an bài. Nhị gia lâm thời lật lọng, ta bố trí xong cục toàn rối loạn, sẽ chỉ bằng thêm phong hiểm. Phong hiểm? Tắc nhị gia cười nhạo một tiếng, cái gì phong hiểm? Lão phu chính là đang giúp ngươi trừ khử phong hiểm. Ngươi có thể có bao nhiêu nhân mạch? So ra mà vượt ta Tắc nhị. Ta cho ngươi tìm đứa nhỏ này, cha hắn cùng Vu Thừa Nghiệp có 5-6 phần giống, tương lai hải tử lấy nợ, phiệt chủ nhìn quen mắt, sẽ chỉ càng yên tâm hơn. Dương Sán bật cười nói, nhị gia lời này liền có không công bằng rồi. Nếu là hải tử dài đến không giống, liền có thể kết luận không phải Vu gia loại. Lại nói từ xưa liền có tử tiêu mẫu, nữ tiêu phụ thuyết pháp, coi như hải tử không giống Vu công tử, vậy hợp tình hợp lý, ai có thể nói cái gì? Hắn giang tay ra, lời nói xoay chuyển, huống chi, nhị gia ngươi vậy nhìn thấy, trong phòng sinh bên ngoài bảo vệ nhiều người như vậy, nhị gia ngươi tìm đến hải tử, ta như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa vào đi? Tắc nhị gia ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, ngựa khí trầm xuống, Dương chấp sự, ngươi tìm đến hải tử có thể đưa vào đi, lão phu hải tử sẽ đưa không đi vào. Chẳng lẽ ngươi cố ý từ chối? Dương Sán trên mặt chậm rãi câu lên nụ cười nhạt, tốt gọi nhị gia biết rõ, ta tìm hải tử đã tại trong phòng sinh rồi. Phòng ấm kia mặt khắc nhẫn đông văn bách gỗ đằng sau, Chu Sa ôm chồng tã lót bé trai, dáng tường đứng. Nàng có chút khẩn trương, cho nên hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Bé trai bị cuốn tại thật dày trong tã lót ngủ được đang chìm, phấn nộn bờ môi nhỏ còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng chép miệng một lần, giống như là tại dư vị vừa rồi ăn no sữa tươi. Trong không khí có một vị cực kỳ nhạt mùi tanh, đó là vì đổi tay lúc không dùng bà đỡ làm tiếp quá nhiều nguy trang, trước thời hạn bôi ở hải tử trên người một chút thai máu. Gàng ngốc bên kia núi vừa sinh sản rồi mấy đứa bé, thai máu vẫn là làm cho đến. Liền ngay cả cái này bé trai trô rốn đều tỉ mỉ sức một chút dùng chân nhắn ruột dê dịch nhẫn hỗn hợp thai máu. Như vậy cũng rốn chưa thoát mới mẹ bộ dáng sẽ cùng vừa ra đời hài nhi không khác chút nào. Ngoan bảo, có thể tuyệt đối đừng nhắc đến trước tình a. Chu Sa ở trong lòng thì thầm, cúi đầu nhìn hài tử liếc mắt, ấm áp hơi thở phất qua bé trai rốn gió khuôn mặt nhỏ. Mang hài tử tiến bí đạo trước, nàng đã dùng chuẩn bị tốt sữa dê đem hài tử cho ăn được no mê mẩy. Trong tã lót bên cạnh khâu lấy một cái bí nhỏ, bên trong chứa phơi khô thủy hương cỏ cối, hương khí như có như không quanh quẩn tại bé trai chót mũi. Cái này cỏ mặt là trợ ngủ, cũng không phải là thương thân thuốc mê, chỉ cần hài tử không nói bụng, không chấn kinh, cho dù ai khẽ gọi cũng khó khăn đem hắn làm tỉnh lại. Đứng ở chỗ này, trong phòng sinh động tĩnh rõ ràng truyền vào. Liêu bà đỡ trầm ổn giọng nói xuyên thấu vách gỗ, thiếu phu nhân, khí chìm xuống dưới, đi theo ta tiết tấu hơi thở. Ngay sau đó là son phấn vội vã tiếng bước chân, Liêu Thẩm, nước nóng đổi được rồi. Tắc Triển Chi đè nén kêu đau ngẫu nhiên hàng đầu, lại cấp tốc được ca nùi ép xuống. Tắc thiếu phu nhân sinh nở dấu hiệu đã bắt đầu, bà đỡ Liêu thị bắt đầu tự mình độc thủ. Chu Sa tại trong bí đạo nghe, vô ý thức đem hài tử ôm chặt hơn chút, đồng thời mượn trên vách bó đuốc ánh sáng, nhìn xem khối kia làm bằng đồng nắm tay. Cái này bí đạo chỉ có thể từ bên trong mở, chỉ chờ kia quyết định vận mệnh ám hiệu truyền đến, nàng liền sẽ cấp tốc hất ra tã lót, ôm hài tử ra ngoài. Thâu Thiên Hoán Nhật thành công trước mắt, nàng vậy đem lắc mình biến hóa, thành rồi xuân phấn. Dưới hiên nổi lên một trận lượn vòng gió, vòng quanh Tắc Nhị Gia lông chồn và áo hơi rung nhẹ lấy. Tắc Nhị Gia lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Sán, bởi vì cái kia lớn mùi ưng, để hắn hai mắt cũng có sắc bén như ưng cảm giác. Ngươi đã đem người đưa vào đi. Dương Sán, ngươi dám hù ta? Dương Sán thần sắc bình tĩnh cực kỳ, thậm chí còn có chút câu lên quẹt môi, Nhị Gia không tin. Nếu ta không có trước thời hạn an bài, chờ thiếu phu nhân sinh ra hải tử, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới thay người? Ha 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 ha. Trầm mặc một lát sau, Tắc Nhị Gia đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn vô vô Dương Sán bả vai, tốt. Dương chấp sự, ngươi rất tốt. Tắc Hoàng quay người đi ra mấy bước, đông xoay người, trong ánh mắt ý cười đã nhạt đi hơn phân nửa. Dương chấp sự, ngươi ở đây nhi thật tốt bảo vệ, nhất thiết phải chiếu cố tốt ta kia cháu gái. Hải tử vừa rơi xuống đất, lập tức phái người đi phòng khách báo tin, phiệt chủ cùng phu nhân còn tại đằng kia nhi chờ lấy đâu. Nhị gia yên tâm, Dương mỗ rõ. Dương Sán khẽ không người. Tắc Nhị gia đừng lo lắng. Ngay tại dưới hiên xoay quanh chơi Vu Thừa Lâm nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, đối với hắn lớn tiếng nói, chờ ta tẩu tử sinh, ta lập tức đi nói cho ngươi. Nhìn xem Tắc Nhị gia thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng, Dương Sán nụ cười trên mặt từng điểm một phai nhạt xuống dưới. Hắn tin tưởng, lần này không tuân theo đem Tắc Hoàng đắc tội rồi. Bất quá, chỉ cần hắn đối chi trưởng thiếu phu nhân còn hữu dụng, có người khác không thể thay thế tác dụng, Tắc Nhị cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ, tuyệt sẽ không động đến hắn. Chỉ cần hắn cùng Tắc Triển Chi không cam tâm trở thành tác gia khôi lỗi, hắn cùng tác gia vốn là có tất nhiên quyết liệt một ngày, đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt cố kỵ đâu. Chi trưởng hậu trạch trong khách sảnh, Vu Kiêu báo chính cổ một gương mặt hướng đại ca Vu Tỉnh Long khóc than. Là hắn cái này tùy thời có thể hạ thấp tư thái bản sự, vốn nên ăn sung mặc sướng, lại cứ làm một không đỡ nổi a đấu. Phiệt chủ Vu Tỉnh Long ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khóa chặt lông mày, như hạt không phải hạt hai mắt, cưỡng chế lấy đầy bụng bực bội. Một bên phu nhân Lý Thị nắm bắt xiên đàn hương Phật Châu, lòng bàn tay mài đến Phật Châu ken két vang lên, mỗi một âm thanh đều lộ ra kìm nén không được hỏa khí. Đại ca a, ngươi là không biết minh đệ ta thời gian này qua, quả thực là thuốc đắng chăn canh, khổ đấu. Vu Kiêu báo vô bắt đuổi, trong phủ mấy chục tấm miệng chờ lấy ăn cơm, bọn nhỏ bút mực giấy nghiên, hạ nhân tiền tiêu hàng tháng tiền, cùng nước chảy tựa như chảy ra ngoài. Nhà kho không được có thể chạy chuột, chuột đi vào đều phải đói ba ngày, ta bây giờ liên tục qua năm đặt mua tiền cũng không có, năm này có thể làm sao qua a? Hắn nói, vớt một cái cũng không tồn tại nước mắt. Đại ca, ngươi không thể trơ mắt nhìn mình thân huynh đệ khiến người đâm cổ sống à? Ngươi là ta anh ruột, ngươi mặc kệ ta ai của ta. Đủ rồi. Lý Thị cuối cùng kìm nén không được, Phật Châu két cạch một tiếng dừng ở giữa ngón tay, trầm giọng nói, Lao Tam, ngươi xem một chút bây giờ là lúc nào? Qua giờ tí chính là giao thừa, đòi nợ đều biết tránh cửa hải cuối năm, ngươi ngược lại tốt, đuổi tại lúc này đến áo. Ngươi cháu dâu ngay tại trong phòng ấm liều tính mạng sinh con, ngươi liền không thể thay cái thời gian nói ngươi điểm kia chuyện hư hỏng. Bị Lý Thị mỉa mai một đứa, Vu Kiêu báo ngược lại đến sức lực, cổ cứng lên, giọng sách được càng cao, an tết thế nào rồi? Mỗi năm đều qua, nữ nhân ra sinh con vốn là thiên kinh địa nghĩa, có cái gì tốt chuyện bé xé ra to. Có thể tẩu tử ngươi suy nghĩ một chút, ta là Vu Phiệt Phiệt chủ thân đệ đệ, liên tục qua tiền miên liễm đều móc không ra, rất chẳng lẽ không phải Vu ra mặt mũi? Cái này đúng sao? Cơ miệng. Vu Tỉnh Long đống nhiên vô bàn một cái, trong chén trà nước trà tràn ra nửa chén. Ngươi còn biết làm mất mặt Vu gia. Những năm này ta giúp ngươi điền lỗ tủng còn thiếu sao? Nếu không phải ngươi hàng ngày phô trương, luôn muốn đầu cơ trục lợi, làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy? Vu Kiêu báo thấy thế dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, hai tay mở ra, nói, ta đây không phải không có biện pháp nhà. Dù sao ta là không vượt qua nổi, đại ca đại tẩu nếu là không có ta, ta liền mang nhà mang người chuyển đến Phượng Hoàng Sơn Trang, đến lúc đó các ngươi cũng đừng chê ta trước mắt. Chương 140, Phượng Hoàng Nhi sinh ra, 3, chương 140, Phượng Hoàng Nhi sinh ra, 3, vừa dứt lời. Phòng khách ngoài chuyển tới một trận tiếng bước chân trầm ổn, Tắc Nhị gia Long Hành hổ bộ đi vào. Vu Tỉnh Long giống như là được rồi cứu tinh, lập tức đứng dậy nên đón, "Nhị gia, Triển Chi sinh sao? Là nam hay là nữ?" Tắc Nhị gia lắc đầu, "Vu Việt chủ đừng nội, còn tại sinh đâu, bất quá trong phòng sinh truyền lời ra tới, hết thảy thuận lợi." Vu Kiêu báo nhãn châu xoay động, nháy mắt lại thay đổi bộ kia khổ mặt. Hắn rõ ràng nhất đại ca của mình hòa nhã mặt, tuyệt sẽ không ngay trước ngoại nhân ném cái kia mặt. Vu Kiêu báo lập tức tiến lên trước nói, "Đại ca, ngươi xem ta mới vừa nói chuyện kia." Vu Tỉnh Long ngực một trận chập trùng, lửa giận cơ hồ muốn xông lên đến, nhưng khi lấy Tác Nhị ra trước mặt, hắn thật đúng là không thể mất cái kia người. Vu Tỉnh Long hít sâu một hơi, chỉ có thể đem lửa giận cưỡng chế đi, trầm giọng nói, biết rồi, qua hết năm ta giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Vu Kiêu báo nháy mắt vui vẻ ra mặt, vừa rồi sầu khổ quét sạch sành sanh, rất giống một vị xuyên kịch đại sư, am hiểu sâu trở mặt thảo thuận. Tác Nhị ra không để ý đến cái này hai huynh đệ nháo kịch, quay đầu đối đường bên dưới chờ lấy một vị Vu gia gã sai vặt phân phó nói, ngươi đi ta đóng quân lều bật nơi, đem một vị kỳ bà mời đến, nhường nàng đi trong phòng sinh so tay chút. Gã sai vặt không người đáp ứng, bước nhanh rời đi. Vu Tỉnh Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tác Nhị gia, vị này kỳ bà là? Hả, nàng là chúng ta Tác gia một lão giả. Tác Nhị gia cười cười, trước đó nàng tại chúng ta Tác gia chiếu cố qua mấy phòng phu nhân, thiếu phu nhân sinh sản, kinh nghiệm nhiều nha. Lão phu nhường nàng đi chiếu ứng một chút, vạn nhất có tình huống gì cũng càng yên tâm. Vu Tỉnh Long liên tục gật đầu, Nhị gia suy tính được thật chú đáo. Tác Nhị gia mỉm cười, ở một bên trên ghế ngồi xuống, đưa tay nâng chén trà lên, ngón tay lại có chút nắm chặt rồi. Hắn mí mắt chớp xuống, nhìn như thanh thản, đáy mắt lại quẩn quẩn lấy tức giận. Cái kia đang chết Dương Sán, lại dám ngỗ nghịch lão phu. Vừa rồi tại hành lang bên trên, Dương Sán cự tuyệt dùng hắn cung cấp bé trai đánh cháo lúc, bộ kia không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng, lập tức liền đem từ trước đến nay nói một không hai Tác Nhị ra chọc giận. Nếu như không phải đương thời kia hoàn cảnh hắn vô luận như thế nào không thể nổi giận, Tác Nhị đã sớm bạo đánh Dương Sán một trận rồi. Mặc kệ Dương Sán nói lý do là thật sự vẫn là từ chối, là hắn kia phần ngự trị ở bên trên chính mình chắc chắn, liền để Tác Nhị ra khó chịu không nói ra được. Dương Sán tiểu tử này, giá tâm nhất định không nhỏ. Sợ là hắn sớm có bản thân tính toán. Tác Nhị gia nâng chén trà lên, hung hăng đổ một miệng lớn. Hừ, đừng để lão phu phát hiện ngươi có rồi dị tâm, nếu không. Thiếu nãi nãi, ngươi san sẻ lấy hơi thở đến. Đừng đem khí lực đều tốn tại kêu lên, đi theo ta, đến, bụng ngọn nguồn dùng sức. Liêu thị thanh âm mang theo một tia khàn khàn, thái dương mồ hôi thuận khỏe mắt nếp gấp hướng xuống trôi. Nàng dùng vải thô khăn hung hăng xoa xoa dính lấy mỏng mồ hôi tay, lập tức một lần nữa để lại Tác Triển Chi eo, động tác so với vừa nãy chậm chút. Vừa rồi hô hào đầu lộ ra rồi lúc, eo của nàng chân đã ế ẩm. Đỡ đẻ trừ kỹ nghệ, đó cũng là một cá thể lực việc. Dưới núi gà ngông núi cái kia lão bà đỡ, cũng là bởi vì lớn tuổi gánh không được phần này mệt mỏi, mới dần dần không ai mời. Lúc trước Liêu thị chỉ là ngồi nói chuyện, sai sự xuất phấn, Đào thị bận trước bận sau, không phải nàng lười biếng, mà là muốn tích lũy sức mạnh chờ giờ khắc này. Một khi sinh nở đến rồi khẩn yếu con đầu, mới là thật muốn liều thể lực thời điểm. Giờ phút này nàng thái dương tóc rối đã bị mồ hôi đính vào trên mặt, ngay cả sau lưng vải áo đều ướt một mảnh. Phụ nhân sản xuất chưa từng là chuyện dễ, chẳng có thể kéo bên trên 6 canh giờ, nhất là Tác Triển Chi vẫn là sơ sinh. Cũng may nàng luyện võ qua, thể cốt so bình thường phụ nhân cường kiện, mở cung khẩu kia nhất mệnh nhọc vừa nhốt, tại phòng ngủ lúc đã qua hơn nửa. Bây giờ hài tử đầu đều lộ ra rồi, Liêu thị cùng Đào thị đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu vị trí bào thai chính được rất, cái này nếu là chân trước ra tới, sợ là thật muốn làm tốt một thì hai mệnh chuẩn bị. Thiếu phu nhân, ngươi thêm ít sức mạnh. Hài tử vai ra tới liền triệt để khoan khoái rồi. Liêu thị cắn răng cho Tác Triển Chi cổ động, lòng bàn tay gắt gao chống lấy Tác Triển Chi bên eo, giúp nàng mượn lực. Đào thị ở bên nâng Tác Triển Chi bay, thấp giọng phụ họa, thiếu phu nhân, chống đỡ à? Còn kém lần này rồi. Son phấn bưng lấy một chậu phơi ấm nước hướng bên giường gót, chậu nước vị trí vừa lúc chặn lại rồi cửa tròn phương hướng. Mới vừa nghe thấy đầu lộ ra động tĩnh, tiểu Lý thị an vị không ở nàng lôi kéo tiểu Thanh Mai liền vội vàng chạy vào, lại sợ làm phiền bà đỡ sự, đành phải nút ở cửa tròn bên cạnh bên trên ngó giáo giác. Tốt. Dùng sức. dùng sức, bả vai mau ra đây rồi. Liêu thị đột nhiên cất cao giọng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Thế nhưng là trên thực tế, hai tử hai vai đều đã đẻ, Son Phấn bưng lấy chậu nước tới, chính là vì ngăn trở tiểu Lý thị ánh mắt. Liêu thị cố ý đem sản xuất tiến độ nói chậm một chút, đồng thời lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Đào thị cánh tay. Đào thị hiểu ngầm trong lòng, lập tức quay đầu ho khan một tiếng, thanh âm không lớn, lại bị tiểu Thanh Mai nghe lọt vào trong tai. Thời điểm đến rồi. Tiểu Thanh Mai tiếp vào tín hiệu, lập tức đột nhiên bắt lấy tiểu Lý thị thủ đoạn, ngực chập trùng kịch liệt lên. Tựa như nàng nín thật lâu khí cuối cùng thở không được như vậy. "Ôi, Thanh phu nhân, ngươi làm sao?" Tiểu Lý thị bị nàng tóm đến khẽ giật mình, túi đầu liền gặp tiểu Thanh Mai sắc mặt căng cứng, bờ môi run rẩy, đầy mắt đều là sợ hãi. "Ta xem không được cái này." Máu đỏ phân phật. Thực tế nhịn không được rồi. Tiểu Lý thị nghe xong không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi có thấy máu mê muội tật xấu, ngươi ngược lại là nói sớm à, còn càng muốn lại gần xem náo nhiệt." Nàng không dám trì hoãn, vội vàng viện tiểu Thanh Mai đi ra ngoài, đừng nóng đội, chậm rãi một chút, chúng ta ra ngoài ở giữa ngồi một chút, ngươi đừng hoảng. Tiểu Lý thị đem Thanh Mai đỡ đến gian ngoài trên ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng giúp nàng nuốt lưng thuật khí. Chậm qua chút sức lực, tiểu Thanh Mai liền run giọng nói, cảm ơn Lý má má. Ta chính là không nhìn nổi thiếu nãi nãi bị tội, trong lòng hoảng. Muốn uống nước. Tiểu Lý thị vừa muốn quay người về nội thất, nghe vậy đành phải quay trở lại đến bưng nước. Tiểu Thanh Mai tay run đến cực liệt, nàng đành phải viện đối phương tay, một chút xíu đút uống. Đúng lúc này, trong phòng sinh đột nhiên truyền ra một tiếng vang dội khóc lóc, lực xuyên thấu cực mạnh, nháy mắt đâm rách phòng ấm ngột ngạt. Sinh. Tiểu Lý thị nhãn tình sáng lên, vô ý thức đã muốn đặt chén trà xuống đi đến sông. Nàng nghĩ trước thấy rõ là nam hay là nữ, tốt nhanh đi cho việc chủ cùng phu nhân báo cái tín nhi. Tiểu Thanh Mai căng thẳng trong lòng, đâu chịu thả nàng đi. Thiết tay của nàng liền khoác lên tiểu Lý thị trên cổ tay, lúc này chứa lấy vui mừng không thôi dáng vẻ liền muốn đứng lên. Nàng định đem tiểu Lý thị đụng ngã trên mặt đất, đợi nàng đem người nâng đỡ, lại đập, bên trong dí hoa tiếp một thủ đoạn cũng liền nên hoàn thành. Có thể nàng còn chưa dậy thân, cửa phòng ngoài liền bị đẩy ra. Tiểu Lý thị tới lúc gấp rút lấy vào bên trong phòng, gặp một lần có người tiến đến, lập tức nhíu chặt lông mày khiển trách quá mắng, ai bảo ngươi tiến bảo. Không có quý củ. Đi vào là cái xuyên vải xanh áo lao mama. Nàng chậm ung dung mở to mắt, mặt mũi tràn đầy tiêu căng, lão thân kỳ thị, là tác nhị ra mời đến chăm sóc thiếu phu nhân cầu nũ mẫu. Ánh mắt quét qua nội thất phương hướng, nghe thấy tiếng khóc yếu dần, cầu nũ mẫu nhíu nhíu mày, cảm ơn trời đất, thiếu phu nhân đây là thuận lợi sinh sản rồi. Lời này lập tức nhắc nhở tiểu Lý thị vẫn là tranh thủ thời gian thấy rõ sinh nam sinh nữ, hướng đi lão gia phu nhân báo tin tức nhi gấp rút, lười nhắc cùng với nàng nói cho rõ. Trong phòng hài nhi khóc lóc âm thanh vừa mới ẩn bên dưới, đột lại cao vút lên, tiểu Lý thị quay người liền muốn hướng trong nội thất đi. Lý má má, dìu ta một thanh, ta cũng muốn nhìn xem hài tử. Tiểu Thanh Mai vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng, gượng chống lấy đứng lên. Tiểu Lý thị bất đắc dĩ, đành phải dìu lấy nàng đi vào trong, "Thanh phu nhân, ngươi cũng đừng nhìn loạn a, cẩn thận thật sự ngất đi." Kia tác gia cầu nhũ mẫu thấy thế vậy theo tới. Tiểu Lý thị viện Thanh Mai đi trước vào bên trong phòng, nàng chưa kịp nhóm thấy rõ ràng cái gì, cầu lao thái bà liền chui vào rồi. Tiểu Lý thị cùng Thanh Mai bất đắc dĩ, lại đi trước rời mấy bước, ba người cùng nhau nhìn lại. Liền gặp Liễu thị viện Hải Nhi hai sườn, Đào thị cùng Son Phấn ngồi xổm ở chậu nước hai bên, một cái nâng đầu của đứa bé cái cổ, một cái nâng hải tử khe mông. Các nàng chính đem cái này nhắm mắt lại, toàn thân màu đen, há mồm khóc lớn Hải Nhi hướng trong nước cấm thả. Mới sinh Hải Nhi mặt rún gió có thể có cái gì đáng xem. Các nàng ánh mắt tự nhiên rời chuyển, Nam Hải Nhi, là Nam Hải. Chương 141, phòng sinh truyền tin vui, 1, chương 141, phòng sinh truyền tin vui, 1, sản xuất sau tác triển trì, giống như là bị lập tức rút đi gân cốt đồng dạng, mềm mại ngồi phịch ở phủ lên lông dày tấm đệm cất bước trên giường. Nàng trên trán tóc rối bị dính dính mồ hôi ngâm thành rồi một túm túm tóc ướt, dáng tại nàng hiện ra mỏng đỏ gò má bên cạnh. Ngược theo nặng nề thở dốc chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều mang một loại hậu sản hư mềm cùng gương hữu. Đỡ sinh nữ Đào thị cùng Thanh Mai thiếp thân nha hoàn Son Phấn chính ngồi xổm ở chậu đồng bên cạnh, dùng một môi gỗ múc lấy nước ấm, tinh tế cho vừa ra đời Hải Nhi thanh tẩy lấy. Trong chậu đồng nước tràn lấy nhỏ vụn ánh sáng, Đào thị lòng bàn tay nâng kia thân thể nhỏ nhỏ, lòng bàn tay tránh được tiểu nộn da rẻ, chỉ ở nếp bốn nơi nhẹ nhàng đảo quanh. Son Phấn thì cầm bài mềm, từng điểm hút khô hải tử trên người hơi nước, động tác nhẹ giống sợ thổi tan ra cái này đoàn nhỏ thịt tựa như. Tiểu gia hỏa mới đầu còn cau mày hừ hai tiếng, nhỏ cuống họng nhỏ bé yếu ớt giống muối vằn, thế nhưng là bị nước cấm ngâm, căng cứng nhỏ thân thể liền buông lỏng rồi. Cái này nước cấm hoàn cảnh cùng hắn tại mẫu thai bên trong hoàn cảnh tương tự. Thế là hắn liền nhếch lên mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ, cuộn lên nắm tay nhỏ nắm chặt, lặng yên mặc cho người ta loay hoay rồi. Đào thị ngay cả khe hở, cái chân bên trong máu đen đều tinh tế rửa sạch sẽ. Son Phấn nâng qua chuẩn bị tốt vài sa tanh tã lót, hai người một đưa vừa tiếp xúc với, trong nháy mắt liền đem anh Hải bao thành một người nho nhỏ tã lót. Thiếu phu nhân ngươi nhìn, Hải tử đáng yêu a. Son Phấn ôm tã lót bước nhanh đi đến bên giường, không lưng hạ thấp Hải tử để tắt triển chi nhìn, thanh âm thả cực nhẹ. Đào thị vậy ngồi dậy, dùng ống tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi, trên mặt chất đống rõ ràng ý cười. Thiếu phu nhân ngươi xem, đứa nhỏ này nhiều tinh thần a, vừa rồi tiếng khóc kia sáng sủa đây. Tắt triển chi mí mắt nặng giống là rơi chỉ, phí đi cực lớn khí lực mới sốc lên một đường nhỏ, ánh mắt rơi vào đoàn kia ấm hổ tã lót bên trên. Đợi thấy rõ trong tã lót Hải tử, trong lòng nàng đỗng nhiên cứng lại. Lúc này nàng vậy không phân rõ được đây có phải hay không là bản thân thân sinh có đủ. Vừa rồi sản xuất lúc, kịch liệt đau nhức giống như là thủy triều đưa nàng che mất, nàng chỉ nhớ rõ gắt gao nắm chặt chăn ấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay, từ từ nhắm hai mắt cùng kia như tê liệt đau đớn chết kiêng. Chờ nàng từ trong hỗn độn tỉnh táo lại, Đào thị các nàng đã tại cho hải tử lao rồi. Nhưng nàng giờ phút này cũng là không để ý tới nghĩ nhiều như vậy, cái này đoàn nho nhỏ sinh mệnh liền nằm ở trước mắt, kia khuôn mặt nhỏ nhắn run gió, bờ môi hơi nhu, giống như là còn tại tìm kiếm sữa mẹ. Một cỗ phức tạp cảm xúc đống nhiên phun lên tắt triển chi cổ họng, đã có tháo xuống gánh nặng ngàn cân lòng lẻo, cũng có sống sót sau hai nạn may mắn, càng có một loại sơ làm mẹ người mờ mịt cùng thỏa mãn. Nước mắt bất chi bất giác liền tràn ra mắt của nàng đôi, thuận thái dương trượt vào gối đầu. Tiểu Lý thị đứng tại góc tường, đem đây hết thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Bà đỡ Liêu thị vừa đem hải tử đỡ đẻ xuống tới, Đào thị cùng Son phấn liền lập tức nâng, Liêu thị nhanh tay lẹ mắt cắt ghim cùng rốn, động tác gọn gàng. Ân, cái này chướng nhãn pháp, lại là bóng người sai động, lại là hơi nước bốc hơi, lại có thanh mai cản trở. Vừa mới tiến vào tiểu Lý thị ánh mắt lại rơi không đến chuẩn nơi, nàng là tự cho là đều thấy được. Tiếp lấy chính là bà đỡ, đỡ sinh nữ cùng giúp đỡ tiểu nha hoàn vì hải tử tắm gội, khỏa tã lót, toàn bộ hành trình không có nửa phần kéo dài, đảo mắt liền đem hải tử đưa đến tắc triển chi bên người. Tiểu Lý thị sớm nghĩ áp sát tới nhìn một chút, cũng không phải nàng lòng nghi ngờ cái gì, mà là trong phủ trên dưới trông mong đứa nhỏ này trông mong hồi lâu, riêng là phần này tân sinh náo nhiệt, liền để nàng lòng ngưỡng ấy. Vừa vặn bên cạnh tiểu Thanh Mai lại cứ choáng máu từ đầu đến cuối chăm chú nắm chặt cổ tay của nàng, đốt ngón tay trắng bệnh, thân thể run giống trong gió thu diệp tử, mắt thấy là phải ngã quỵ dáng vẻ. Trong phòng sinh vốn là chật trội, tiểu Lý thị nếu là cứng rắn kéo lấy Thanh Mai tiến lên, ngược lại thêm phiền. Thằng đến tã lót gói kỹ lưỡng, hai tử an an ổn ổn nằm ở mẫu thân bên người, tiểu Thanh Mai lúc này mới chậm rãi rời ánh mắt, nắm chặt tiểu Lý thị tay vậy dần dần buông lỏng. Tiểu Lý thị thừa cơ rút về thủ đoạn, bước chân nhẹ nhàng hướng bên giường đi, trong thanh âm mang theo ý cười, "Thiếu phu nhân, lần này có thể tính hết khổ, khoan khoái nhiều đi." Nàng hỏi tắt chiến chi, ánh mắt lại dính tại đoàn kia tã lót bên trên, túi người lúc cô ý thả nhẹ động tác, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên tã lót cạnh dưới một góc. Chờ nàng lại một lần nữa xác nhận, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt nháy mắt giãn ra, dao động ra tràn đầy ý mừng nếp nhăn. Nàng đội vàng đem tã lót theo nguyên dạng che kín, trong giọng nói tràn đầy không thể che hết mẹ cứng, "Chúc mừng thiếu phu nhân." "Là vị tiểu lang quân, thực sự mập mạp tiểu từ đâu?" Tiểu Thanh Mai vậy lại gần, một thanh nắm chặt tắc triển chi tay. Tắc triển chi trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, dính ở mức hơi lạnh, có thể tiểu Thanh Mai lòng bàn tay cũng không còn tốt đi đến nơi nào, thấm lấy một tầng mồ hôi dị, mang theo một chút run rẩy. Hai cặp dính lấy mồ hôi tay đan xen cùng một chỗ, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoan khoái, không hẹn mà cùng cười cười. Liêu thị cùng Đào thị vẫn còn bận rộn, hai tử dù đã sinh ra, đẻ cũng rốn vẫn cần chút canh giờ. Trong chậu đồng nước thay đổi hai cái, trên mặt đất chất bẩn vậy đang dùng cho than tre. Tiểu Lý thị lại không kịp đợi, nàng vỗ vỗ tiểu Thanh Mai mu bàn tay, thấp giọng dặn dò: "Thanh phu nhân, ngươi thật tốt bồi tiếp thiếu phu nhân, ta đi cấp lao ra cùng lao phu nhân báo tin vui." Dứt lời nàng liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vừa tới cửa tròn, liền gặp tác gia kia họ Cầu lão ma ma ngăn ở nơi đó, ánh mắt thẳng vào hướng trong phòng sinh nghiêng mắt nhìn. Tiểu Lý thị bước chân không ngừng, thanh âm nhàn nhạt lén qua: "Lão Cầu bà, làm phiền nhường một chút đạo nhi a." Cái này âm thanh lão Cầu bà nghe là ở gọi người ta, kỳ thực đem lão Tú bà mang ý dấu ở trong đó. Lệnh cái này lão ma ma xác thực họ Cầu, cho dù ai đều tìm không ra sai tới. Lão ma ma trong lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hướng bên cạnh xê dịch. Tiểu Lý thị cũng không quay đầu lại cùng nàng gặp thoáng qua, vội vã đi ra ngoài. Ngoài phòng sinh hành lang bên trên, từ lúc bên trong truyền ra tiếng thứ nhất anh hải khóc lóc, bầu không khí liền so trong phòng sinh còn muốn khẩn trương mấy phần. Tiếng khóc kia tựa như một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, chỉ kích thích một vòng gợn sóng liền không còn tiếng vang, còn sót lại chỉ có dưới hiên đám người treo ở giữa không trung tâm. Ngay cả gió thổi qua dưới hiên đèn lồng động tĩnh, giờ phút này đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Dương Sán đứng tại cột trụ hành lang bên cạnh, vải xanh áo cà sa ống tay áo bị hắn nắm được phát nhăn. Hắn không xác định bên trong sinh chính là nam hay nữ, càng không xác định kia cọc kế đánh cháo vạch có hay không chấp hành được có thuận lợi hay không. Mỗi một cái suy nghĩ cũng giống như căn châm mảnh đồng dạng, cuốn lại hắn lồng ngực căng lên, một trái tim quả thực muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, lòng bàn tay lật lại ma sát. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng sinh từ đầu đến cuối không có gì lớn động tĩnh, Dương Sán căng cứng lưng mới buông lòng xuống. Nếu là kế hoạch bị đánh vỡ, giờ phút này sớm nên nháo lật trời, như vậy yên tĩnh, nghĩ đến là không có xảy ra sự cố. Tám tuổi Vu gia nhị thiếu gia Vu Thừa Lâm giống con suy than lửa nhỏ chim sẻ, tại hành lang bên trong trên nhảy dưới tránh. Hắn một hồi điểm lấy mũi chân hướng phòng sinh trong khe cửa nhìn, một hồi lại giống kiến bò trên chảo nóng qua lại lưu đạn. Đột nhiên, hắn dừng lại, dắt lấy Dương Sán vào áo, vội vàng nói: "Dương chấp sự, ta tẩu tử tại sao vẫn chưa ra nhà? Cháu ta khẳng định sinh ra tới rồi. Ta đều nghe thấy hắn khóc. Dưới hiên còn chờ lấy 4-5 cái nha hoàn bà tử, ngày thường vẫn còn có tâm tư trêu đùa nhị thiếu gia, nhưng là giờ phút này tâm tư mọi người lại đều đặt ở trong phòng sinh." Đột nhiên, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng sinh bị người từ giữa bên cạnh kéo ra. Tiểu Lý thị vén lấy vải xanh màn cửa bước nhanh đi ra, vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói: "Thiếu phu nhân sinh, mẹ con bình an, là một mập mạp tiểu tử." Cuối cùng câu nói này nàng cố ý cất cao giọng nói, âm cuối nhi giống sân khấu kịch bên trên hoa đàn sáng tiếng nói giống như, cao cao bước lên đến, lại vững vàng hạ xuống. Tựa như tiết mục cuối năm bên trên câu kia chúng ta một đợt bao sủi cảm đệm. Sân khấu hiệu quả là thật tốt, mặc dù không có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thật thấp tiếng hoan hô lại là rót thành một đạo tiếng gầm. Tiểu nha hoàn nhóm che miệng cười, bà tử nhóm nói chuyện cùng vui, khóe mắt nếp gấp đều cười lên hoa. Dương Sáng căng cứng bả vai bỗng nhiên đè xuống, nắm chặt ống tay áo lỏng ra chút, lông mày vậy giãn ra. Chương 141, phòng sinh truyền tin vui 2, chương 141, phòng sinh truyền tin vui 2, Vu Thừa Lâm càng là mừng rỡ tại chỗ nhảy cao, chân ngắn nhỏ nhảy giống như là lắp lò xo, ta làm thúc thúc rồi, ta có cháu trai nhỏ rồi. Hắn nói liền muốn hướng trong môn sông, ta đi nhìn ta cháu trai, ta cho hắn ăn di đường. Ôi, ta nhị thiếu gia, chậm rãi chút. Tiểu Lý Thị tay mắt lanh lẹ, một thanh ngăn hắn lại, trong phòng sinh còn không có thanh tịnh lại, nhiều người khí tạp, ngươi lại đem nho nhỏ thiếu gia hù dọa. Nhị thiếu gia chờ một chút, chờ thiếu phu nhân nghỉ chậm tinh thần, ta tự mình đến mọi người, chúng ta lại đi xem ngươi tiểu chất nhì, bằng không ngươi cháu trai nhỏ muốn sợ quá khóc. Vu Thừa Lâm bĩu môi nhi, rất không tình nguyện, có thể vừa nghe thấy cháu trai nhỏ sẽ khóc liền đem chân thu lại. Hắn gật đầu mạnh một cái, vậy ngươi có thể được nói lời giữ lời. Nhanh lên một chút tới gọi ta. Nói hắn lại nghĩ tới cái gì đồng dạng, quay người liền hướng phòng khách phương hướng chạy, chân ngắn nhỏ đảo được nhanh chóng, ta đi nói cho cha ta biết. Cha ta khẳng định còn cao hứng hơn ta. Tiểu Lý Thị vốn là nhớ cho lão gia phu nhân báo tin vui, vội vàng nâng lên biển váy đuổi theo, thanh âm xa xa phiêu trở về, nhị thiếu gia ngươi chậm một chút chờ ta một chút. Lúc này, phòng bên cạnh môn bậy mở, Phan Tiểu Vãn bị nha hoàn xảo thiệt tay đi ra. Nàng đầu tiên là hướng cửa phòng sinh nhìn một cái, đáy mắt ao ước che đậy đều không thể che hết. Thật tốt ta, Phan Tiểu Vãn khe khẽ thở dài, khóe miệng mang theo ôn hòa cười, thiếu phu nhân thật sự là có phúc lớn. Xảo thiệt con mắt xoay xoay, bố định quên hai câu phu nhân ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nàng nhớ lại táo nha nói, nhà mình lao ra thuộc tư mà ý, hắn liền chạm cửa thành chỗ ấy nhìn, rất sợ ủng thành bên trong chôn của binh. Cái này sẽ rất khó bình. Nàng nhìn lại trước mắt anh tư tuấn lãng dương sán, lại hắn lại không phải vị thành chủ kia. Xảo thiệt cũng là phí công một cái xảo thiệt tên rất hay, dù có một bụng lanh lợi lời nói, giờ phút này vậy chẳng phải nói không ra miệng, chỉ có thể cười bồi không lên tiếng. Dương Sáng tỉnh táo lại, đối giới hiên người phân phó nói, tất cả giải tán đi, ngăn ở cổng vướng bận. Lưu hai cái bà tử ở chỗ này chờ đợi sai sự, những người khác nên làm cái gì đi. Đám người vốn là không có lý do lại bảo vệ, lúc này được rồi đại chấp sự lời nói, lập tức như được đại xá, cười ứng với tảng ra, đều muốn mau đem cái này tin vui truyền ra. Dương Sáng lại chuyển hướng Phan Tiểu Vãn, khẽ gật gù, tẩu phu nhân vậy về phòng trước nghỉ ngơi đi. Chậm chút thời điểm, ngươi cùng Hưu Tài huynh một đạo tới, chúng ta một đợt dùng bữa tối. Tiểu đệ bây giờ còn có chút chuyện bận rộn, trước hết xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong hắn cũng không đợi Phan Tiểu Vãn đáp lại, quay người liền hướng bên ngoài đi, bước chân vội vàng, mang theo vài phần vội vàng. Cái này phòng sinh hắn bây giờ là không vào được, căn bản không gặp được Tắc Chiến Chi. Mà lại, bên trong có Tiểu Thanh Mai chăm sóc, hắn vậy yên tâm. Hắn hiện tại thậm chí không biết, giờ phút này nằm ở Tắc Chiến Chi bên người Nam Hải kia, đến cùng có phải hay không Tắc Chiến Chi thân sinh. Đến tột cùng là Tắc Chiến Chi thật sự sinh một cái Nam Hải vẫn là Di Hoa tiếp một kế sách thành công, đã đánh cháo. Nếu là đã đánh cháo, kia Chu Sa căn bản sẽ không tiến vào phòng sinh, hiện tại sớm ôm lốp xe dự phòng trở về rồi. Nếu là đánh cháo thành công, như vậy hiện tại hắn thân sinh có đủ, giờ phút này có thể liền giấu ở hắn trong nhà đâu. Nghĩ như vậy, Dương Sán dưới chân bước chân càng nóng nảy hơn, hắn không thể lập tức bay trở về nhìn xem. Chi trưởng hậu trạch trong khách sảnh, lò sưởi đang cháy mạnh, có thể trong sảnh bầu không khí lại lộ ra mấy phần bướng bỉnh. Phiệt chủ Vu Thỉnh Long, phiệt chủ phu nhân Lý Thị, Tắc gia nhị gia Tắc Hoàng, Vu gia tam gia Vu Tiểu Báo, câu được câu không nói lấy nói. Dần dần, đại gia cũng không còn chuyện gì có thể lựa đi ra nói, tâm tư tất cả đều đặt ở phòng sinh bên kia. Cái này đều dày vò hơn nửa ngày, làm sao còn không có cái tin chính xác. Lý Thị cuối cùng kìm nén không được, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác cháy bỏng. Trong tay chàng hạ xoay chuyển nhanh hơn, thừa nghiệp nàng dâu đây là đầu thai à, cũng đừng ra cái gì đường rẽ mới tốt. Vu Tiêu Báo vừa được rồi đại ca hứa hẹn, chính là hài lòng thời điểm, lúc này chọn may mắn lại nói, dù sao lại không tốn tiền. Hắn cười văn nói, đại tẩu, ngươi cứ yên tâm đi. Cháu dâu là một người có phúc khí, người hiền tự có thiên tướng, nhất định bình an. Ngươi liền đợi đến ôm mập mạp cháu trai đi. Vu Kiêu Báo vừa dứt lời, phòng khách bên ngoài liền vang lên một đạo to rõ thanh âm, lại hỉ. Cho lão gia, phu nhân báo tin vui rồi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Lý Thị đã nhanh chân đi vào phòng khách, đuôi lông mày khỏe mắt đều là hỉ khí. Đến như nhị thiếu gia Vu Thừa Lâm, hắn là trên đường đi phạm là nhìn thấy cá nhân, liền giữ chặt nhân gia báo tin vui ngược lại rơi vào Tiểu Lý Thị đằng sau. Lão gia, phu nhân, thiên đại hỉ sự, thiếu phu nhân mẹ con bình an, xin cái mập mạp tiểu tử. Tiểu Lý Thị chạy đến trong sảnh, phúc lễ cũng không kịp đi, trong thanh âm tràn đầy mẹ cưỡng. Thật chứ? Lý Thị bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên tới, nàng bước nhanh tiến lên đón, một thanh nắm lấy Tiểu Lý Thị thủ đoạn, vội vàng truy vấn, hai tử tiếng khóc vang không vang. Khỏe mạnh sao? Thiếu phu nhân thế nào? Có hay không làm bị thương? Đều tốt, đều tốt. Tiểu Lý Thị liên tục gật đầu, cười thành rồi một đóa hoa. Tiểu Lang Quân tiếng khóc sáng được có thể xốp nóc phòng, cánh tay nhỏ bắp chân nhi rắn chắc đây. Thiếu phu nhân chính là đã tiêu hao hết khí lực, dưới mắt chính nghỉ ngơi, nô tỳ ra tới lúc đã có thể mở miệng nói chuyện. Vu Kiêu Báo cười to nói, ngươi xem ta nói cái gì tới? Ta cái miệng này a, nó chính là linh nghiệm. Đại ca, lần này ngươi triệt để yên tâm a. Chúng ta Vu gia thêm tôn trưởng tôn, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông đại hỷ sự. Tắc Hoàng cũng liền vội vàng đứng dậy, đối Vu Tỉnh Long chắp tay, vẻ mặt tươi cười, chúc mừng Vu phiệt chủ, chúc mừng Vu phiệt chủ. Cái này không chỉ có là các ngươi Vu gia việc vui, càng là chúng ta tác, Vu hai nhà đại hạnh sự, về sau chúng ta hai nhà tình nghĩa thế nhưng là càng vững chắc rồi. Vu Tỉnh Long buông xuống ly kia trà lạnh đứng lên, trên mặt vậy lộ ra tiểu dung, đối Tắc Hoàng chắp tay đáp lễ, cùng vui a. Vu Tỉnh Long cười yên vui, nhưng trong lòng nhưng vẫn là có chút xoắn xuýt. Cái kia xoay quanh nhiều ngày suy nghĩ, giống trong khe cống ngầm con chuột đồng dạng, lại lặng lẽ chui ra. Đứa bé này, thật là ta nhi thừa nghiệp thân sinh cốt nhục sao? Tác gia là có đầu có mặt nhân gia, hẳn là sẽ không để nữ nhi làm cái gì chuyện hoang đường. Hẳn là ta đang nghi đi. Cha, cha. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Vu Thừa Lâm nện bước chân ngắn nhỏ xông vào phòng khách. Hắn vừa vào cửa liền một đầu bổ nhào vào Vu Tỉnh Long đầu gối trước, dắt lấy hắn áo bào dùng sức lắc. Cha, ta có cháu trai nhỏ rồi. Ta làm tiểu thúc thúc rồi. Cháu trai nhỏ dài đến nhưng dễ nhìn, ân. Nhất định nhưng dễ nhìn rồi. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy thuần túy vui vẻ, liễu diễu nói lấy mình ở ngoài phòng sinh kiến thức. Nhìn xem tiểu nhi tử nhảy cất bộ dáng, nghe đệ đệ cùng Tác Hoàng nhiệt tình nói chúc, Vu Tỉnh Long đáy lòng điểm kia lo nghĩ, thời gian dần qua phai nhạt. Mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này đã rơi xuống đất, đó chính là Vu gia danh chính ngôn thuận tôn trưởng tôn. Những cái kia lo nghĩ chung quy là không còn hình bóng suy đoán, hắn tự tay vuốt ve nhi từ đầu, nụ cười trên mặt cuối cùng trở nên rõ ràng lên. Vu Tỉnh Long nhìn về phía tiểu Lý thị, cất giọng nói, dưới mắt chính là chính đáng ngày hội, lại gặp thiếu phu nhân sinh ra lần nhi, đây là ta Vu gia song hỷ lâm môn. Truyền lệnh xuống, cả nhà trên dưới, mỗi người thêm ngắm trăng tiền gấp đôi, trong phòng sinh phục vụ chư vị, mỗi người thưởng bạc bánh năm mai, gấm vóc một thớt. Từ hôm nay, bày tiệc cơ động 3 ngày, cả nhà cùng vui. Nô tỳ thay toàn trong phủ bên dưới, tạ lao ra ân điển. Tiểu Lý thị vội vàng quỳ xuống thân phúc lễ, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang thai rồi. Nàng vốn là nhũ mẫu bên trong tiền lương cao nhất, lần này tiền tháng gấp bội, lại thêm phòng sinh phục vụ đặc thù ban thưởng, về sau thiếu phu nhân phong thả lại sức, không thiếu được còn có trọng thưởng. Cái này năm, thật sự là muốn trôi qua béo mập tràn đầy rồi. Dương Sán hướng nhà mình biến đuổi, bởi vì đi gấp, trên lưng đều nổi lên một tầng mỏng mồ hôi. Vừa bước vào cửa sân, liền gặp dưới hiên đồng loạt chờ lấy một đám nha hoàn nô bộc, từng cái quanh tay đứng hầu, ánh mắt lại đều hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên là chờ được xuất ruột. Những người này đều thuộc về chi trưởng, so với ai khác đều tin tưởng thiếu phu nhân sinh hạ hải tử là nam hay là nữ, liên quan đến toàn bộ trạch viện tương lai, càng liên tiếp mỗi người bọn họ tiền đồ. Chỉ là dù sao tôn ti có khác, không ai dám tùy tiện tiến lên hỏi thăm, thấy lao ra vào cửa, vận bịu cùng nhau không người làm lễ gặp qua chấp sự lao ra. Dương Sáng quét đám người lên mắt, trong lòng hiểu rõ, cất giọng nói, thiếu phu nhân sinh, mẹ con bình an. Lao ra bên kia nhất định có thưởng, tất cả giải tán đi, an tâm chờ tin tức chính là. Vừa dứt lời, dưới hiên lập tức vang lên thật thấp vui mừng âm thanh. Dương Sáng không tâm tư xem bọn hắn hớn hở ra mặt bộ dáng, chỉ quay đầu phân phó một tên gã sai vặt để bếp dưới chuẩn bị bàn tiệc rượu, ta muốn cùng Lý chấp sự vợ chồng cùng uống. Dứt lời hắn trực tiếp thẳng hướng trong hậu trạch đi. Lúc này sớm qua gia đình bình thường dùng bữa tối canh giờ, có thể tại trong phủ bên dưới đều bởi vì thiếu phu nhân sản xuất treo lấy tâm, ngay cả bữa tối đều cùng nhau chậm trễ. Cửa hải cuối năm gần, tại phủ các nơi đều treo lên đèn lồng đỏ, Dương Sáng cái này trạch viện dù không kịp chủ trạch náo nhiệt, dưới hiên vậy cách mấy bước liền treo lấy một chén. Trong hậu trạch rất là thanh tịnh, đông Nhật Bản liền thiếu đi có người đến, thêm nữa Dương Sáng cố ý khiến người dùng hàng rào trúc cách xuất một khối cấm địa, giờ phút này càng thêm lộ ra tĩnh mịch. Hắn dọc theo lang vũ đi đến một nơi hàng rào trúc một bên, đầu ngón tay chế trụ hàng rào, liền lộ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Xuyên qua hàng rào, tập viết chữ phòng ấm đang ở trước mắt, màn cửa bật lên, trong phòng ấm cảnh tượng liền đụng vào tầm mắt của hắn. Chu Sa ngồi ở một tấm trên ghế con, trong ngực ôm cái nho nhỏ tã lót. Nàng đang cúi đầu dùng canh thìa dính lấy sữa dê, ôn nhu hướng Hải Nhi trong miệng đưa, trong miệng còn ngâm khẽ không thành giọng bài hát ru. Chương 141, phòng sinh truyền tin vui, 3, chương 141, phòng sinh truyền tin vui, 3, nghe thấy động tĩnh, nàng vội vàng ôm Hải Tử đứng người lên, uốn gối hành lễ, lao ra. Dương Sán ánh mắt nháy mắt liền dính tại này đoàn tã lót bên trên, cần phải hướng về phía trước, dưới chân lại giống tựa như mọc rễ, không bước ra nửa bước. Hắn hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, thanh âm cảm thấy chát mà nói, cái này, đây là. Dương Sán đang ngóng trông đây là bản thân thân sinh cốt đủ, lại sợ đây là kế đánh cháo vạch chưa từng chấp hành mà đưa về bé trai kia, tâm tình không hiểu khẩn trương lên. Son phấn ôm Hải Tử hướng phía trước đưa cho đường, ánh mắt lặng lẽ nghiêng mắt nhìn qua mặt của hắn, rất sợ hắn bởi vì là nữ nhi mà lộ ra sinh chán ghét chi sắc. Son phấn nói khẽ, lao ra, đây là thiếu phu nhân thân sinh, là cái rất đáng yêu tiểu nương từ đâu. Ta nữ nhi. Dương Sán đông nhiên hoàn hồn, bốn chữ này cơ hồ là run nói ra được. Hắn lập tức bước nhanh về phía trước, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tã lót khuôn mặt nhỏ, đưa tay muốn đi tiếp, nhưng nhìn lấy kia nhỏ thân thể, ngón tay lại dừng tại giữa không trung. Hắn sợ khí lực lớn làm đau Hải Tử, lại sợ khí lực nhỏ ôm không ngừng nàng, nhất thời lại có chút chân tay luôn uống. Lao ra ôm một cái đi, tiểu nương tử có thể ngon đây, vừa còn uống một chút mãi đâu. Son phấn gặp hắn bộ này tay chân luôn cuốn bộ dáng, lập tức rộng lòng, nhịn không được ở trong lòng cười trộn. Vị này ngày bình thường uy phong lấm lấm chấp sự Lao ra, giờ phút này trái ngược với cái mới học kim khâu cô nương ra. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Liêu thị sách ngược lấy Hải Nhi chân nhỏ, một cái tát liền đập vào bàn chân trong lòng. Lúc đó tiểu gia hỏa tiếng khóc gọi là một cái vang dội, nào có như vậy mảnh mai. Dương Sán vội vàng thân thể không xuống, hai tay hiện nâng hình, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tã lót. Động tác của hắn vụng về cực kỳ, cánh tay kéo căng thẳng tắp, ngay cả eo cũng không dám thẳng lên, phảng phất trong ngực ôm là một gốc dê nát ánh trăng. Trong tã lót đứa bé còn không có triệt để rửa sạch sẽ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy nhàn nhạt thai mỡ, con mắt thật chặt nhắm, miệng còn vô ý thức đập đi, giống như là tại tìm kiếm nguồn sữa. Nàng lộ tại tã lót bên ngoài tay nhỏ, so Dương Sán ngón tay cái cũng lớn không có bao nhiêu, giờ phút này cuộn thành một cái trắng nõn nà nắm tay nhỏ, móng tay là nhàn nhạt màu hồng. Dương Sán nín thở, cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực tiểu sinh mệnh, một cỗ chưa bao giờ có mềm mại nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Lúc trước sở hữu khẩn trương, lo nghĩ, bất an, tại thời khắc này đều tan thành mây khói, chỉ còn lại lòng tràn đầy vui vẻ cùng quý trọng. Hắn thậm chí không dám dùng sức hô hấp, rất sợ đã quay dày trong ngực tiểu gia hỏa, khoe miệng cũng không thụ khống chế đi lên giường, khoe mắt dần dần nổi lên đỏ ý. Chu Sa đứng ở một bên, nhìn xem Dương Sán bộ này cẩn thận từng ly từng tí, vui vô cùng bộ dáng, trong lòng lặng lẽ thở dài, thật sự là thật hâm mộ đâu. Nếu là ta cũng có thể bị lão gia như vậy quý trọng ôm, thì tốt biết bao. Nàng chợt nhớ tới song sinh muội muội Son Phấn đã nói, Dương chấp sự nhìn xem nghiêm khắc, trong xương cốt lại là cái cực ôn nhu người đâu. Nhìn qua Dương Sán túi đầu lúc nhu hòa bên mặt, ánh đèn ở hắn hình dáng bên trên độ một tầng ấm áp bên cạnh. Chu Sa tâm bỗng nhiên một nhảy, một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xung ra, nếu là lao ra đối với ta, cũng có thể giống đối tiểu nương tử như vậy ôn nhu, để người ta gọi ngươi. Gọi ngươi kia cái gì, cũng không phải không thể. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng liền cuống quýt túi đầu xuống, mang hai như bị lửa than nóng qua đồng dạng, nháy mắt hồng đấu. Phượng Hoàng Sơn trang trống trải của sườn núi dựa vào núi cản gió nơi, một đỉnh màu nâu xanh lều trướng trong gió rét quấn lại ổn định, vài bạt cạnh góc bị gió kéo tới hào 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 rung động. Tắc Nhị ra Tắc Hoàng xài bước địa đạp qua cỏ khô, lạnh leo bắc phong cào đến hắn dưới hàm tròm râu dê loạn chiến, dấu ở mũ lông trồn dưới mái hiên mặt, so cái này trời đông còn muốn đu ám mấy phần. Hắn vất tay ngừng lại sau lưng tùy tùng, một thanh xốc lên nặng nghề rèm nhị. Trướng bên trong lò sưởi đang cháy mạnh, Trần Ấu Sở ngồi ở phủ lên dậy lông dê trên ghế đầu bên trên, trong ngực ôm cái tã lót. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng Hải Nhi phấn nộn gương mặt, chính trêu đùa cái này vừa ăn no sữa dê tiểu gia hỏa. Nàng tuy chỉ có 17 tuổi, giữa lông mày còn mang theo thiếu nữ ngây ngô, có thể ôm hài tử tư thái lại phá lệ ôn nhu. Nữ nhân thiên tính, nhưng nàng cực kỳ yêu thích tiểu gia hỏa này. Nghe thấy động tĩnh, Trần Ấu Sở vội vàng ôm hài tử đứng dậy, vốn ngồi hành lễ, lao ra trở lại rồi. Ánh mắt quét qua Tắc Hoàng mặt tâm trầm, trong nội tâm nàng lộn bột một lần, ôm tã lót cánh tay nắm thật chặt, lao ra, tại phủ bên kia. Thế nhưng là có tin tức. Tắc Hoàng hướng phủ lên ra đệm giường ngồi trên giường trầm xuống, trung điệp hừ một tiếng. Đứa nhỏ này vô dụng. Hắn liếc mắt liếc bên dưới Trần Ấu Sở trong ngực bé trai, ánh mắt băng lãnh, gọi người ném đến phía sau núi trong ránh đi thôi. Một đêm công phu, tự có giã thú tới thu thập sạch sẽ. Lao ra. Trần Ấu Sở dọa đến toàn thân run lên, ôm hải tử lui về phía sau nửa bước, không được gã lao ra. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, ngay cả con mắt đều không mở ra. Nên tiếp Tắc Hoàng đống nhiên tức giận ánh mắt, Trần Ấu Sở tâm đầu siết chặt, vội vàng sửa lại khẩu. Nàng thấp giọng cầu khẩn, lao ra đã dùng không lên hắn, đuổi cái hạ nhân đưa trở về là được. Thiếp thân còn nóng trông cho lão gia người sinh con dưỡng cái đầu, như vậy làm điều ác sự, chúng ta cũng không thể làm nhà, tích điểm âm đức cũng là tốt. Tắc Hoàng lúc đầu bởi vì Dương Sán không nghe lời ngay tại nổi nóng, nghe xong Trần Ấu Sở tâm tâm niệm niệm muốn cho bản thân sinh con, ngược lại là có chút vui vẻ. Hắn tay bước tròm dâu trầm ngâm một lát, phất phất tay, thôi được, theo ý ngươi. Triệu Tam. Ngoài trướng lập tức vang lên tiếng bước chân trầm ổn, một cái vóc người khôi ngô hán tử vén rèm mà bảo, vì một chân trên đất, lao ra có gì phân phó. Cái này Triệu Tam, chính là lúc trước phục mệnh đi trộm anh hài người. Đem đứa nhỏ này đưa về hồ nhớ hãng buôn lương thực đi. Tắc Hoàng hướng Trần Ấu Sở trong ngực tã lót giơ lên cái cằm, ngựa khí lãnh đạm, lao ra ta không cần dùng. Triệu Tam trong lòng nhất thời vui mừng, hồ nhớ hãng buôn lương thực ông chủ vốn liếng thế nhưng là rất giàu có. Cái này băng thiên tuyết địa đi một chuyến, nói ít ta cũng có thể bắt chẹt một khoản tiền tài, đầy đủ qua cái năm béo rồi. Hán nội vàng ứng mới, thì tư tư từ Trần Ấu Sở trong ngực tiếp hải tử. Trần Ấu Sở không yên lòng, lại từ bên giường kéo qua một tấm dày đặt ra dê đệm giường, tinh tế cho hải tử quấn lấy một vòng, thẳng đến tã lót trở nên tròn vo mới buông tay. Tắc Hoàng nhìn nàng bộ này tỉ mỉ bộ dáng, vốn định khai thác một câu lòng dạ đàn bà có thể nghĩ đến tích đâm đức ba chữ, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Triệu Tam đem hài tử cuốn tại trong ngực, liền vội vàng đi ra ngoài. Lý Hưu Tài cùng phu nhân Phan Tiểu Vãn cùng nhau chạy tới Dương Trạch dự tiệc đến rồi. Người gác cổng hạ nhân vội vàng chào đón, cung kính con người, Lý chấp sự, Phan phu nhân, hai vị trước hết mời đến trong sảnh ngồi tạm, tiểu nhân đi luôn thông báo lao ra nhà ta. Thông báo cái giám a? Lý Hưu Tài cười mắng, tiểu tử ngươi mới tới, có biết hay không lão gia ta và các ngươi già lão gia, kia là quan hệ mật thiết giao tình. Phan Tiểu Vãn sóng mắt lưu chuyển, oán trách liếc xéo hắn một cái, hảo hảo nói chuyện, chớ dọa nhân ra. Ha ha, ta nói chính là lời nói thật. Lý Hưu Tài cứng cổ nói, tòa nhà này trước sớm còn có ta một nửa đâu, vừa mới hợp đến cùng một chỗ bao lâu. Lời tuy như thế, ánh mắt của hắn đã quét ra, cái này nơi ở mới biến hóa, quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Cút qua một bên đi đi, ta và phu nhân tự đi tìm kiếm ngươi ra lão ra. Lý Hưu Tài phất phất tay nổ bay hạ nhân, mang theo Phan Tiểu Vãn liền hướng đi vào trong. Kia hạ nhân biết rõ Lý Hưu Tài là tại phủ ngoại vụ chấp sự, chức vị so nhà mình lão gia còn cao. Vội vàng lui sang một bên. Bóng đêm dù nồng, có thể viện bên trong cách mỗi mấy bước liền treo một chén đèn lồng đỏ, vàng ấm quang đem phong cảnh chiếu lên rõ ràng. Lý Hưu Tài vừa đi, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phan Tiểu Vãn cũng là đầy mắt kỳ lạ, nếu không phải chủ trạch hình dáng không thay đổi, nàng cơ hồ không nhận ra địa phương này. Lúc đầu chủ thể kiến trúc hai bên, nhiều mấy gian lịch sự tao nhã bên cạnh phòng cùng phòng bên cạnh, gạch xanh lông mày ngói phối hợp được hợp quy tắc đại khí. Tường hồi nhà đầu khối kia đã từng đủ loại rau hẹ vườn rau, bây giờ giải ra bằng phẳng tấm đá xanh, còn xây cao cỡ nửa người đá xanh cột. Tường viện bên cạnh lão cây hạnh mất tung ảnh. Thay vào đó là một hàng tu bổ chỉnh tề đông thanh bụi, cho dù bị băng tuyết bao trùm, cũng có thể nhìn ra tu bổ tỉ mỉ. Viện này đổi được coi như không tệ. Phan Tiểu Vãn nhịn không được tán thưởng, ánh mắt lướt qua song cửa sổ bên trên tinh xảo khắc hoa cùng góc tường thạch đèn lồng. Tuy nói bây giờ là trời đông, không nhìn thấy hoa cỏ, có thể đầu xuân về sau, viện này nhất định là cả vườn xuân sắc. Lý Hưu Tài liên tục gật đầu, ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Hừ, lại tốt cũng chỉ là tại phiệt chủ dưới mí mắt, cái nào so ra mà vượt chúng ta Thiên Thủy kia chẳng tòa nhà xa hoa. Ngoài miệng nói như vậy, dưới chân hắn bước chân chậm đi, hiển nhiên cũng bị cái này phong cảnh hấp dẫn. Hai người dọc theo giả sơn bên cạnh đường đá về sau chạy đi. Càng đi bên trong, phong cảnh càng tinh xảo hơn, cái này hậu trạch mới thật sự là xây dựng rầm rộ địa phương. Một tòa giả sơn sắp được rất có hứng thú, giả sơn dưới chân đảo một tòa hồ nước. Giờ phút này đáy ao vẫn trống không, che một tầng mỏng tuyết. Vòng quanh hồ nước mới xây một vòng vòng hồ hành lang, đem bốn phía nhà ở đều sâu chỗ lên, xen vào nhau tinh tế, lại có mấy phần giang nam vườn cây bật bị. Không nhìn ra, Dương Sán tiểu tử này còn rất có phẩm bị a. Lý Hưu Tài chép miệng, chua xót nói. Phan Tiểu Vãn Uyển chuyển cười một tiếng, nhân ra dù sao cũng là đọc qua sách nhà. Xem ngươi lời nói này, ta vậy biết chữ tốt a. Lý Hưu Tài không phục liếc nàng một cái, đang muốn nói thêm gì nữa, một trận cực nhẹ cực nhỏ khóc lóc thanh âm, đột nhiên thuận gió rét tung bay tới. Thanh âm kia mềm nhuyễn lại yếu ớt, giống vừa ra đời mèo con đang gọi, như có như không, hơi không lưu ý liền sẽ bỏ lỡ. Phan Tiểu Vãn lỗ thay nháy mắt dựng lên, đột nhiên dừng bước lại. Nàng nghiêng người lắng nghe, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, đương ra, ngươi nghe sao? Giống như có hải tử đang khóc. Lý Hưu Tài vậy dừng chân lại, ngưng thần yên lặng nghe. Trong gió quả nhiên cất giấu một trận mơ hồ khóc lóc, tinh tế mềm mại. Hắn cùng Phan Tiểu Vãn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Dương Sán trong ngôi nhà này, tại sao có thể có hải nhi khóc lóc âm thanh? Thanh âm là từ bên kia truyền tới. Lý Hưu Tài chỉ chiếc nhẫn hồ hành lang cuối cùng một nơi phòng ấm phương hướng, tò mò nói, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Chương 142, say rượu luật thiệt, 1, chương 142, say rượu luật thiệt, 1, ngày mai chính là giao thừa, Dương Trạch hậu viện lang vũ bên dưới vậy đã treo lên xin xin đèn lồng. Vàng ấm bừng sáng xuyên thấu qua trúc mảnh bị cốt, làm lụa vì mặt đèn thân, tràn đầy trên mặt đất, loan ra từng mảnh ánh sáng ngông lung đoàn. Lý Hưu Tài vợ chồng đạp trên quang ảnh đi vào trong, gió đêm thổi qua dưới hiên treo trung đồng, đinh linh linh nhẹ vang lên ngược lại là hòa tan thâm trạch dạ viện đu tĩnh. Chỉ là vừa rồi trận tiết như có như không hài nhi khóc lóc, ẩn ẩn làm cho lòng người bên trong run rẩy. Không phải là Dương phụ thêm trẻ mới sinh. Phan Tiểu Vãn âm thầm tính toán, nhưng nếu là Dương Sán được rồi dòng dõi, Thanh Mai rõ ràng không từng có mang thai. Chính là Dương Sán ở bên ngoài có khác gia nhân, sinh con trai cũng là việc vui, như thế nào che giấu không muốn lộ ra. Nàng dương mắt quét qua hai bên nhà ở, xem xét liền biết là chủ nhân ở nội viện, tuyệt không phải hạ nhân tạp dịch nên đợi địa phương. Nếu là trong phủ hạ nhân có rồi hài tử, càng không khả năng an trí đến như vậy thể diện nơi đi. Phan Tiểu Vãn càng nghĩ tâm càng trầm, rất sợ gặp được cái gì không nên biết đến bí ẩn. Đừng nhìn nàng nam nhân mở miệng một tiếng Dương hiền đệ thân mật giống là cùng mẹ sinh ra, có thể thật muốn phá vỡ Dương Sán nhược điểm gì, chưa chừng quay đầu liền đem nhân ra bán thay xong nơi. Vừa nghĩ đến đây, Phan Tiểu Vãn liền thả chậm bước chân, tính toán làm sao đem Lý Hữu Tài khuyên trở về. Phòng ấm bên trong, Dương Sán ôm tã lót tư thế thực tế bộ bề, trong ngực tiểu gia hỏa có lẽ là cấn được hoàng, hoa một tiếng khóc lên. Dương Sán hai đời cộng lại đều không chạm qua nhỏ như vậy búp bê, lập tức luồn cuống tay chân. Trong ngực tã lót nhẹ giống đoàn mây, hắn đều không dám dùng sức, chỉ dám nhẹ nhàng xóc cơ dỗ dành, ngoan, bảo bối ngoan, không khóc không khóc. Có thể đứa bé nào hiểu những này, tiếng khóc ngược lại càng thêm vang dội, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến giống chín mùi anh đào. Lông mi bên trên treo nước mắt trâu đều run rẩy, nhìn được Dương Sán tâm đều nắm chặt thành rồi một đoàn. Lao ra vẫn là để cho ta tới đi. Son Phấn từ bên cạnh nhìn xem, trung quy là nhịn không được tiến lên. Nàng đi theo Chu Sa học qua chăm sóc anh hài bản sự. Son Phấn đưa tay tiếp nhận tã lót, dùng khuỷu tay vững vàng nâng, một cái tay khác lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi qua hài nhi mềm mại cằm nhỏ, thanh âm ôn nhu. Chúng ta tiểu nương tử ngon nhất, ngươi xem cha nhiều thương ngươi nhà, làm sao còn khóc lên? Không khóc rồi, không khóc rồi. Có lẽ là gối lên Son Phấn mềm mại lồng ngực, nghe hữu lực nhịp tim, tiểu gia hỏa tựa như trở lại an tâm nhất cảng. Tiểu gia hỏa tiếng khóc dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ còn cái mũi nhỏ co lại, khóe mắt còn mang theo hai viên ủy khuất nước mắt. Son Phấn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt, lại từ từ đưa nàng bỏ vào một bên bệnh trúc trong nôi. Dương Sán nhìn qua nữ nhi từ từ nhắm hai mắt an ổn tiếp đi bộ dáng, lúc này mới thở phào một hơi. Son Phấn cho hài tử che kín thêu lên phổ hệ bệ hoa tiểu cẩm bị, lại nhẹ nhàng lung lay cái nôi, lúc này mới quay người đối Dương Sán cười nói, lao ra yên tâm, để tiểu nương tử ngủ trước một lát, về sau có rất nhiều công phu theo nàng chơi. Dương Sán gật đầu đáp ứng, trong ngày thường đều là hắn phân phó Son Phấn làm việc, hôm nay tại nuôi trẻ việc này bên trên, hắn là thật không có nửa phần chỉnh tự quy tắc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe an bài. Đúng rồi, ngươi đi tiền viện nhìn xem, tiệc rượu ứng phó như thế nào. Nếu là Lý Hữu Tài vợ chồng đến rồi, liền mời bọn họ đi yến tính chờ một chút, nói ta đổi kiện y phục liền đi qua. Hắn vừa thấy thân cốt đụng, thực tế không bỏ đi được nửa bước, đành phải đem đón khách việc phải làm giao phó cho Son Phấn. Son Phấn ứng tiếng phải bó lấy bà táo liền bước nhanh đi ra ngoài. Lang Vũ bên dưới Lý Hữu Tài sớm đã nghe không được tiếng khóc, lại nhớ chuẩn vừa rồi thanh âm chuyển tới phương vị. Hướng phía trước đi lại mấy bước, một đạo hàng rào trúc đông nhiên nằm ngang ở trước mặt, chặn lại rồi đường đi. Cái này hàng rào trúc nhìn xem cũng không phải là dùng để phòng trộm, cuốn lại lòng lẻo. Đưa tay một kéo liền có thể mở ra hơn người khe hở, hắn lúc này liền muốn động thủ. Ngươi điên rồi. Phan Tiểu Vãn bận bịu nắm lấy cổ tay của hắn, lại thân cận cũng là nhà người ta nội viện, nào có như vậy xông loạn đạo lý. Chúng ta vẫn là trở về chờ đi. Lý Hưu Tài bước chân dừng lại, do đầu hướng hàng rào trúc trong khe nhìn, có thể trông thấy bên trong ấm áp quang ảnh đang lắc lư. Đúng lúc này, hàng rào trúc kẹt kẹt một tiếng từ giữa đầu bị kéo ra, một bóng người bỏ ra. Son Phấn Dương mắt gặp được Lý Hưu Tài vợ chồng, song phương đều là khẽ giật mình. Lý Hưu Tài đánh giá trước mắt cô nương, xanh lơ lăng áo nổi bật lên da rẻ trắng mướt, song hoàn búi tóc trải chỉnh tề lưu loát, mặt mày tuấn tiếu lại lộ ra cơ linh sức lực, hiển nhiên là Dương phủ bên trong phải dùng thượng đẳng nha hoàn. Ngươi là Dương lão đệ trong phủ? Hắn trước tiên mở miệng, vừa rồi chỗ này làm sao có Hải Nhi tiếng khóc? Hắn không nhận ra Son Phấn lại nhận được hắn, lúc trước tại Sơn Trang lúc xa xa gặp qua mấy lần. Lý Hưu Tài chưa chắc sẽ lưu ý ven đường nha hoàn, có thể Son Phấn thân là Dương phủ quản sự nha hoàn, trong Sơn Trang nhân vật có mặt mũi đều phải ghi ở trong lòng. Bị Lý Hưu Tài hỏi lên như vậy, Son Phấn trong lòng dù kinh, trên mặt không chút nào không hiện. Cái này nếu là nàng kia trung thực muội tử Chu Sa, chỉ sợ cũng hoảng hồn nhi, nhưng Son Phấn lại ngay cả mắt cũng không nháy. "Hả? Lý lão gia là hỏi vừa rồi tiếng khóc kia a?" Son Phấn thanh khục một tiếng, đột nhiên kẹp lấy cuốn học. "Hoa, tố hoa." Thanh âm mềm non, cả kia đứa bé khóc đến lấy hơi lúc ngừng ngắt đều học 7-8 phần giống. Học xong nàng trên má nổi lên hai vệt đỏ ửng, mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên, tiểu tỷ nghe nói thiếu phu nhân sinh tiểu lang quân, trong phủ muốn cho hạ nhân phát thưởng tiền, nhất thời vui vẻ quá mức. Vừa rồi bảy nước quét nhà lúc liền học lấy kêu vài tiếng. Đã quay giày lao ra cùng phu nhân, thật xin lỗi. Nàng lời nói này nói đến hồn nhiên ngây thơ, đem Lý Hưu Tài chọc phát cười, ta đã nói rồi, ở đâu ra tiếng khóc, nghe được quái dọa người. Chuẩn là Dương lão đệ đem nha hoàn này làm hư, mới có thể như vậy tinh lịch. Bất quá, hắn nhìn xem Son Phấn tuấn tiếu bộ dáng, trong lòng thầm than, đổi lại là ta, ta vậy sủng ái A Phan tiểu vãn vậy nín cười hỏi, lao ra các ngươi đâu? Chúng ta vợ chồng ứng hắn mời mà tới, làm sao không gặp chủ nhà cái bóng? Son Phấn rất sợ bên trong hài tử lại khóc lên tiếng, bước lên phía trước một bước dẫn đường, lao ra ngay tại thay quần áo, cố ý phân phó tiểu tỷ tới đón hai vị đi yến thính ngồi tạm. Lao ra phu nhân mời tới bên này, yến hội mắt thấy là phải chuẩn bị tốt rồi. Ồ, Dương lão đệ tòa nhà này lại vẫn chuyên môn xếp đặt yến thính. Lý Hưu Tài nhãn tình sáng lên, hớn hở nói, cái này có thể càng thêm ra dáng rồi. Son Phấn đem hai người để tiến yến thính, phân phó phục vụ nha hoàn pha trà, lại đối hai người phúc phúc thân, lão gia phu nhân trước thưởng thức trà, tiểu tỷ cái này liền đi thúc thúc lao ra nhà ta. Dứt lời nàng liền vội vàng lui ra ngoài. Trong phòng ấm, Dương Sán đang ngồi ở cái nôi một bên, lại nhảy cùng nữ nhi nói chuyện. Một hồi nói lớn rồi dạy nàng cưỡi ngựa, một hồi còn nói đầu xuân muốn cho nàng tự mình làm chi gỗ đào nhỏ châm gài tóc, hoàn toàn mặc kệ từ từ nhắm hai mắt ngọt ngủ tiểu gia hỏa có nghe hay không nhìn thấy. Son Phấn đẩy cửa tiến đến, đem trên đường gặp Lý Hưu Tài vợ chồng trải qua một năm một mười nói. Dương Sán sau khi nghe xong không khỏi âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Đối Lý Hưu Tài quá mức xa lạ là không ổn, hắn đi thiên thủy lúc đối phương đối hắn như chí thân, bây giờ nhân ra tới cửa, quá giảng quy củ ngược lại khách khí. Nhưng nơi này cuối cùng không phải ngoài núi nhà riêng, nghiêm chỉnh mà nói, trên núi sở hữu bất động sản đều thuộc về Vu gia. Hắn bất quá là lĩnh chức sự gia thần, được chia chỗ này sân nhỏ ở tạm, quy củ vốn là lỏng lẻo. Kể từ đó, hai tử trốn ở chỗ này, sớm muộn muốn ra sơ hở. Hôm nay là bị Lý Hưu Tài gặp được, chưa chừng đến mai liền sẽ có hạ nhân nghe thấy tiếng khóc. Dương Sán đối nữ nhi vốn là có an bài, trải qua chuyện này càng là hạ quyết tâm. Hắn nhìn chăm chú trong nôi nữ nhi điểm tĩnh ngủ nhan, mặc dù lòng tràn đầy không bỏ vẫn là cắn răng, âm thầm hạ quyết định. Chờ đêm nay Triển Chi nhìn qua hải tử, trước hết đem tiểu gia hỏa đưa tiễn. Dù sao cũng phải tìm bạn vô nhất thất thời cơ, tài năng quang minh chính đại đem nàng tiếp trở về. Hắn phân phó Son Phấn thật tốt chiếu khán hải tử, mình thì sửa sang vào áo, bước nhanh hướng yến tính đi. Chương 142, say rượu luật thiệt 2. Chương 142, say rượu luật thiệt 2. Ngày mai chính là giao thừa. Không ít đêm giao thừa đồ ăn đều trước thời hạn làm thành bán thành phẩm, chỉ đợi chủ nhân thời gian sử dụng liền vào nồi thú vị, bởi vậy đồ ăn lên được cực nhanh. Mồi hổ phách tương giò run rẩy nằm tại sứ trắng trong mâm. Bóng loáng sáng loáng gà nướng ra mùi thơm khắp nơi. Liền ngay cả rau trộn mộc nhĩ đều cắt được độ dày đều đều, trộn lẫn lấy hương giấm dầu vừng, khai vị sướng miệng. Dương Sán cùng Lý Hữu Tài vợ chồng qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, chén choáng say sưa lúc, chợt nghe màn lòng nhẹ vang lên. Dương mắt xem xét, chính là Son Phấn đi đến. Nàng đối đứng hầu tại Dương Sán bên người tiểu nha hoàn một chút xoa tay, nha hoàn kia liền tức thời lui ra ngoài. Son Phấn thì thanh tú động lòng người lập đến Dương Sán bên người, tiếp nhận bầu rượu vì hắn rót rượu, lại dùng đũa công cộng kẹp khối mềm non giò thịt bỏ vào hắn trong chén, động tác thành thạo tự nhiên. Dương Sán bưng chén rượu tay hơi ngừng lại, trong lòng lộn bột một lần, Son Phấn làm sao tới rồi? Trong phòng ấm hải tử do ai chiếu khán? Hắn đứng ngồi không yên bồi uống hai chén, liền mượn đi rửa tay cớ đứng dậy, quay người lúc lặng lẽ cho Son Phấn đưa cho cái ánh mắt. Son Phấn hiểu ngầm trong lòng, đợi Dương Sán đi ra mấy bước, liền vậy đi theo ra ngoài. Vừa tới dưới hiên, Dương Sán liền không kịp chờ đợi hỏi, người tại sao cũng tới? Hải tử bên kia ai nhìn chằm chằm đâu? Lao ra yên tâm. Son Phấn mím môi cười, đôi mắt cong thành mượn nha, Chu Sa trở lại rồi, nàng so với ta sẽ còn chăm sóc đứa bé đâu, chính canh giữ ở cái nôi bên cạnh không có chuyện ổ. Dương Sán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại truy vấn, thiếu phu nhân bên kia thế nào rồi? Tiểu tỷ chính là báo lại chuyện này. Son Phấn liêm ý cười, thần sắc trở nên trịnh trọng, thiếu phu nhân mới vừa vào chén đương quy hoàng kỳ ok canh, tinh thần đầu tốt hơn nhiều. Hiện tại tiểu phu nhân ở bên cạnh bảo vệ, thấy thiếu phu nhân không có khác khó chịu, mới đem Chu Sa đuổi trở về. Đúng rồi, tiểu phu nhân nói đêm nay nàng phải bồi thiếu phu nhân, cũng không về trong sân ở. Liên tiếp hai cuộc tâm sự đều rơi xuống định, Dương Sán triệt để yên tâm. Hắn tại dưới hiên lại đứng đó một lúc lâu, lúc này mới quay người trở lại yên tĩnh. Lúc này không còn lo lắng, thêm nữa mừng đến ái nữ thoải mái ở trong lòng cuộn cuộn, hắn bưng chén rượu lên đến chén đến cạn rượu, hai đầu lông mày đều là hào sảng chi khí. Dạng này uống pháp chính hợp Lý Hưu Tài tâm ý, hắn vốn là thích rượu như mạng, thấy thế càng là hào hùng đại phát, cầm bầu rượu lên cho mình rót đầy, liên miên cùng Dương Sán chạm gốc. Tốt. Hiền đệ lúc này mới đủ ý tứ. Làm. Hai người các ngươi cũng chớ quá mê rượu rồi. Phan Tiểu Văn thấy thế, đưa tay đè lại Lý Hưu Tài chén lớn rượu, sáng giọng, một là về núi chúc Tết ngoại vụ chấp sự, một là chủ trì chi trưởng đại chấp sự. Đến mai chính là giao thừa, trong trang từ trên xuống dưới bao nhiêu sự trở lấy thu xếp. Thật uống ngủ, xem ai tới thu thập cục diện rồi dám. Lý Hưu Tài vẻ mặt đau khổ đặt chén rượu xuống, nhưng cũng biết phu nhân nói ở lý. Hắn lúc này về núi, thứ nhất là chúc Tết, thứ hai cũng là vì tại phiệt chủ trước mặt biểu trung tâm. Bây giờ lại đúng lúc gặp thiếu phu nhân sinh con đại hỷ sự, nếu là bởi vì mê rượu bỏ lỡ việc phải làm, đó mới là lượm hạt vừng ném đi dưa hấu, được không bù mất. Rượu không thể uống nhiều, cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm dài buồn rồi. Lý Hưu Tài kẹp phiến rau trộn một nhĩ nhai lấy, mở miệng địa đặt, huynh đệ, ngươi bây giờ tại chi trưởng làm chấp sự, có quyền có mặt nhì, thời gian trôi qua rất thoải mái, như vậy liền rất tốt. Dương Sáng cỡ nào khước khéo, nghe xong liền nghe ra nói bên ngoài âm, dương mắt nói, thế nào, Hưu Tài huynh là gặp được phiền phải gì? Vẫn là nghe được phong thanh gì? Lý Hưu Tài cười hắc hắc, khoát tay nói, không phải ta, là dịch chấp sự lao tiểu tử kia. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta Vu gia rộng mở môn hộ, cho phép tác gia tại địa bàn của chúng ta bên trên tự chủ buôn bán đi. Hắn đáp ý nhấp một hớp tàn rượu, thanh âm ép tới thấp hơn, dịch chấp sự trông coi chúng ta Vu gia tương lộ. Trước đó vài ngày hắn bị tác gia ầm một thanh, bấm đứt ba cái vận lương tuyến, đem hắn tức giận, cơm đều ăn không vô hai bát. Dương Sán bưng chén rượu tay một bữa, đầu ngón tay vớt ve chén xuôi theo, như có điều suy nghĩ. Lý Hưu Tài thở dài, để đũa xuống, nói đến, cái này chư phiệt hay cùng chư quốc tựa như. Mặt ngoài ngươi kính ta kính ngươi, một phái hòa thuận khí tượng, kỳ thực dưới đáy sóng ngầm lưu động, ai cũng không có ý tốt. Không động đao binh thời điểm, liều đúng là mối, sắt, lương thực những này căn bản. Chúng ta Vu gia địa bàn thủy thổ tốt, thích hợp trồng trọt, đây là tổ tiên lưu lại phúc địa. Có thể hỏng cũng liền phá hủy ở chỗ này, quá vừa tại trồng trọt, so với cái khác mấy đại môn thiệt, chúng ta võ đức thật sự là kém chút. Hưu Tài Minh, tiểu đệ đối với lần này không dám gật bừa. Dương Sáng khe khẽ lắc đầu, ngươi đừng nhìn hiện tại quan lũng tám phiệt bên trong, chúng ta Vu thị thường bị nói thành là yếu nhất một cái. Có thể thật muốn bạch mặt động lên võ đến, chỉ sợ hơn phân nửa môn thiệt, chịu không nổi chúng ta Vu gia. Lời này vừa dứt, dưới hiên liền có một đạo bóng người dừng lại bước chân. Người tới chính là Đặng Tầm, phiệt chủ bên người đắc lực nhất thân tín đại quản sự. Dẫn đường gã sai vật đang muốn tiến lên cao giọng thông báo, lại bị Đặng Tầm một thanh đè xuống bà bay. Gã sai vật quay đầu, thấy Đặng Tầm đối hắn lắc đầu, lại khoát tay áo, nào dám không tuân theo, vận biểu im lặng thối lui đến một bên. Đặng Tầm liền đứng ở dưới hiên, nghiêng hai ngưng thần nghe trong sảnh động tĩnh. Trong sảnh, Dương Sán thanh âm rõ ràng truyền đến, "Hữu Tài huynh, ngươi cũng chớ xem thường nông phu. Nông phu giỏi về trồng trọt, ngày bình thường nhìn xem là không đưa hãn, nhưng bọn hắn theo bốn mùa quy luật, gieo trồng vào mùa xuân hạ canh thu gặt đông tảng, bản thân cái này chính là một loại thủ quy củ huấn luyện. Cái này cùng trong quân đội nghe trống mà tiến, nghe kim trở ra huấn luyện, trên bản chất là giống nhau. Huống chi, nông phu trong xương cốt khí thế hùng dũng máu lửa một khi bị kích phát ra đến, so với cái kia cả ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu người còn muốn bị liệt. Người suy nghĩ một chút, một cái người thành thật bị buộc đến tuyệt lộ, có đúng hay không so bình thường ngang ngược cản rỡ người càng dám liều mệnh." Lý Hưu Tài sờ sờ cái cằm trong râu, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Điều này cũng đúng. Hai năm trước trong trang gặp họa, có tá điền bị du côn khi dễ gấp, cơ lấy quốc liền đem người mở môi gỗ, kia chơi liều, ta hiện tại nhớ tới đều sợ hãi. Mà lại, dân xem ăn là trời." Dương Sán cất cao giọng nói, "Lương thực mới là sau cùng lực lượng. Thật muốn cùng cái khác môn phiệt đấu lên, ngay từ đầu chúng ta có thể sẽ ăn thiệt thòi. Dù sao chúng ta kỵ binh không bằng độc cô gia, tài lực không bằng tác gia. Nhưng chỉ cần chịu đựng được, đem chiến sự kéo thành đánh lâu dài, hắc hắc, ngươi thấy thời điểm ai hao không nổi. Dù sao, tuyệt không phải chúng ta Vu gia. Đúng a? Là như thế cái lý nhi." Lý Hưu Tài vỗ bắp đùi gọi tốt, rộng mở trong sáng nói, "Thiên hạ vừa loạn, duy lương thực trọng yếu nhất. Có lương thực liền có thể nuôi quân, liền có thể chống đỡ xuống dưới, những cái kia thiếu lương môn thiệt, tiêu hao mấy tháng liền nên rối loạn trật cước." Dưới hiên Đặng Tầm trong mắt vậy bỗng nhiên phát sáng lên, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước nửa bước, nghe được cẩn thận hơn rồi. Phan Tiểu Văn cũng tới hào hứng, tiến nhiên hỏi, "Ồ, chiếu nói như vậy, huynh đệ ngươi cảm thấy, chúng ta Vu gia nếu là cùng độc cô gia đào thật thương thật làm, ai có thể thắng?" Dương Sáng nghe vậy nhíu nhíu mày, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, nghiêm túc suy tư. Lý Hưu Tài cùng Phan Tiểu Vãn đều nín hơi nhìn xem hắn, ngay cả dưới hiên Đặng Tầm đều không tự chủ hướng trước cửa lại đến gần rồi mấy bước, nhịp tim đều nhanh mấy phần. Một lát sau, Dương Sáng chậm rãi mở miệng, "Ta Vu phiệt căn cơ tại Thiên Thủy, thổ địa phì nhiêu. Độc cô phiệt căn cơ tại Lâm Thao, vùng núi nhiều đồng cỏ rộng. Kỵ binh của bọn hắn nhất là dũng mãnh, đúng là tám phiệt bên trong khó đối phó nhất một nhà. Nhưng bọn hắn lớn nhất khuyết điểm chính là thiếu đất cày. Hiện tại không đánh trận, đều muốn dựa vào cùng các nơi giao dịch tài năng góp đủ lương thực, một khi đánh trận tới, lương thực chính là bọn họ tự viện, là cháo môn." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Cho nên, đối phó độc cô phiệt, không thể cứng đối cứng. Muốn tại quan hải hiểm yếu chỗ thiết lập trạm, giữ vững lương đạo. Tại không hiểm có thể thủ giải đất bình nguyên, liền vườn không nhà trống, đem lương thực cùng dân chúng đều rời đi, không cùng bọn hắn tranh nhất thời lợi. Kể từ đó, chỉ cần lãnh binh không phải quá mức vô năng, không có đem hiểm địa mất hết, triệt để lâm vào bị động, chúng ta liền có thể kéo chết bọn hắn. Chờ bọn hắn lương thực hết binh mệnh, liền nên chúng ta phản thủ làm công, khi đó phần thắng liền có tám thành." "Kia, đầu tử thi lại trường học ngươi một lần." Phan Tiểu Vãn đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn lên rào hoặc ý cười, "Nếu như chúng ta đối thủ là Mộ Dung Việt đâu? Bọn hắn nhà cũng không giống như độc cô Việt như vậy thiếu lương. Chương 142, say rượu luật thiệt, 3, chương 142, say rượu luật thiệt, 3, đổi lại ngày thường, Dương Sán chắc chắn phát giác dị dạng. Phan Tiểu Vãn một cái thâm cư nội viện phụ nhân, xưa nay chỉ quan tâm tuổi gạo dầu muối cùng trong trang việc vặt, như thế nào đối chư phiệt thế cục như vậy để bụng. Có thể hôm nay mừng đến ái nữ lại sướng chữa suy nghĩ trong lòng, song trọng vui vẻ thuốc được trên choáng dâng lên, đầu hắn choáng đào đào, chỉ coi là Phan Tiểu Vãn góp thú, liền cũng không còn hướng sâu bên trong nghĩ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Dương Sán trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Mộ Dung Phiệt a." Bọn hắn căn cơ tại Bình Lương quận, kẹp ở Độc Cô Phiệt cùng Quan Trung ở giữa, nhìn như hai mặt thù địch, kỳ thực chiếm hết bốn phương thông suốt địa lợi. Luận ruộng tốt, không kịp thiên thủy liền khối vô ngần, luận đồng cỏ, thua xa lâm thao rộng lớn tốt ơi, luận thương nghiệp, không so được tác gia hàng thông tiên bên dưới. Có thể hết lần này tới lần khác, ruộng tốt, đồng cỏ, thương đạo nó mọi thứ không thiếu, lũng sơn dưới chân quặng sắt càng là số lượng dự trữ phong phú. Mộ Dung gia thiện tạo binh khí, kia Bình Lương hoàn thủ đao thổi tóc tóc nước, chính là vang danh thiên hạ vũ khí sắc bén. Hắn bưng chén rượu lên cạn rót một ngụm, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, như vậy đến xem, Mộ Dung Phiệt dù không ở thượng tam phiệt liệt kê, có thể thật đến rồi tám phiệt phân tranh, tranh giành thiên hạ thời điểm, ngược lại là dẻo dai nhi đủ nhất, khó khăn nhất gặp một khối xương cứng. Ồ, chiếu ngươi nói như vậy, Mộ Dung gia nếu có nhỏm nó ngôi máu, ngược lại là nhất có cơ hội thành sự rồi. Phan Tiểu Vãn con mắt tỏa sáng, thân thể không tự giác hướng phía trước nghiêng, ánh đến chiếu vào nàng đáy mắt, lắc ra nhỏ vụ quang. Dương Sán nhịn không được cười lên, lắc đầu, tẩu phu nhân lời này liền có không công bằng rồi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nào có ai trời sinh liền nên thiên mệnh bên người. Đơn thuần lương thực, tài lực, vũ lực, kia đích xác có thể rõ rõ ràng ràng, so cái mạnh yếu. Có thể thật đến rồi đại tranh chi thế, xưa nay không là đơn sách một cái nào đó hạng so cao thấp. Tựa như đánh trận, nào có chỉ dựa vào kỵ binh hoặc chỉ dựa vào lương thảo liền có thể thắng đạo lý. Nói đến thích thú, Dương Sán dứt khoát đặt chén rượu xuống, phản phất trở lại hậu thế trên mạng cùng người khóa bên trong luận đạo thời gian. Chư phiệt tranh chấp, liều không ở ngoài là tài nguyên cùng nhu lượng. Động võ cần nhờ hai thứ này, không động võ lúc, tính toán càng là hai thứ này. Trước tiên nói tài nguyên, tám phiệt mỗi người mỗi vẻ, hạch tâm chính là giữ vững bản thân căn cơ, lại đi đoạt bát ăn cơm của người khác. Người có ta không, ta liền yếu ngươi một điểm, người có ta cũng có, ta liền nghị pháp nhường ngươi mất đi. Như vậy này lên kia xuống, thực lực sai biệt tự nhiên là kéo ra. Hữu tài huynh nói muối, sắt, lương thực là căn bản, binh khí, dược liệu, chiến mã những này càng là bảo mệnh vô liếng. Phan Tiểu Vãn nhẹ nhàng trông cằm, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn. Ánh đến chiếu vào Dương Sán trên mặt, đem hắn đấy mắt mũi nhọn nổi bật lên càng thêm rõ ràng, kia cố bày mưu nghị kê khí độ, nhường nàng đấy mắt không tự giác tràn lên nụ cười ôn nhu. Đến như mưu lược, bao hàm liền rộng rồi. Dương Sán không có phát giác sự khác thường của nàng, xúi dục, dụng gian là ám chiêu, lặng yên không một tiếng động liền có thể loạn địch căn cơ. Thôn tính địa bàn, cướp đoạt nhân khẩu là thực chiêu, từng tấc từng bước xâm chiếm đối thủ, hợp tung liên hành, tranh đoạt đại nghĩa danh phận là cao chiêu, có thể để cho người thiên hạ đều đứng tại ngươi cái này bên cạnh. Còn có khẩn yếu nhất, cướp đoạt nhân tài. Dương Sán nhấn mạnh, mưu sĩ có thể lập kế hoạch, thợ thủ công có thể tạo khí, thầy thuốc có thể người sống, có thể thu nạp bao nhiêu liền thu nạp bao nhiêu. Ta cái này bên cạnh nhân tài đông đúc, người bên kia không người có thể dùng, không ra 3 năm, lập tức phân cao thấp. Trừ cái đó ra, vững chắc bản thân dân tâm, để trăm họ quy tâm, giao động đối thủ quân tâm, để sĩ tốt tăng dã, càng là rút tuổi dưới đáy nổi rượu cờ. Kia tác gia cùng chúng ta Vu gia thông gia, cũng coi như liên hoành một loại a. Phan Tiểu Vãn đúng lúc chen vào nói, mới vừa nghe đến dụng gian lúc đấy mắt chợt lóe lên dị dạng sớm đã ẩn đi, chỉ còn thuần túy hiếu kỳ, ngựa khi đều mềm nhũn mấy phần. Thông gia chuyện này, không thể đơn giản quy về liên hoành. Dương Sáng trầm ngâm nói, nó so kết minh phức tạp hơn, đã có thể là ôm đoàn sưởi ấm ràng buộc, cũng có thể là thẩm thấu khống chế thủ đoạn. Sơ lược tính ra, cũng là dính được bên trên dụng gian bên cạnh. Theo ta thấy, tác gia chính là tại dùng ở giữa. Lý Hưu Tài bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mùi rượu dâng lên, thanh âm đều lớn rồi mấy phần, gã nữ nhi tiến chúng ta Vu gia, công khai là thân càng thêm thân, ngầm chính là chậm rãi lôi kéo lòng người, nắm lấy thực quyền. Nếu không phải Vu công tử phải đi trước, cũng không liền để tác gia thiếu phu nhân tùy tiện đạt được rồi. Hiện tại thiếu phu nhân chỗ này không có để tác gia dựa vào lực, có thể kia tác nhị gia ở bên ngoài vậy không an phận. Câm miệng. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Phan Tiểu Vãn trong lòng siết chặt, dưới bàn hung hăng đá Lý Hữu Tài một ước. Loại này liên lụy van bên trong bí mật lời nói cũng là ngươi có thể tùy tiện nói. Gọi ngoại nhân nghe qua vậy còn được rồi. Đây không phải không có ngoại nhân mà. Lý Hữu Tài say khướt khoát tay, một tay chấp chén, một tay chỉ vào Dương Sán, "A, đây là ta quá mệnh huynh đệ." Hắn lại cơ đầu ngón tay chỉ hướng Son Phấn, "A, đây là ta huynh đệ nữ nhân." Ngoại nhân ở đâu? Chỗ nào có người ngoài? Son Phấn mặt đằng một lần đỏ, nhưng trong lòng thì vừa thẹn lại quẫn. Phan Tiểu Vãn vừa tức vừa gấp, đoạt lấy Lý Hưu Tài chén rượu, trung điệp đống nhiên trên bàn, không cho phép uống. Lại uống liền thành đồ ngốc rồi. Dưới hiên, Đặng Tầm nghe trong sảnh động tĩnh, hít một hơi thật sâu, đáy mắt kinh tán cùng suy tư đan vào một chỗ. Hắn lặng lẽ thối lui hai bước, đối sau lưng dẫn đường gã sai vật đưa cho cái ánh mắt. Gã sai vật hiểu ý, bước lên phía trước một bước, cất giọng thông báo, "Lão gia, đặc quản gia đến rồi." Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, mấy người cùng nhau khẽ giật mình. Dương Sán phản ứng nhanh nhất, liền đội vàng đứng lên đón lấy. Lý Hưu Tài cũng không dám tại vị này phiệt chủ thân tín trước mặt bất cẩn, chén choáng đều tỉnh dậy ba phần, bận điệu do Phan Tiểu Vãn bị, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Đặng Tâm đi đến điện thính, màu nâu xanh cầm bảo. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, trên mặt liền chất lên ôn hòa ý cười, nguyên lai Lý chấp sự cùng phu nhân cũng ở đây, ha ha, ngược lại là Đặng Mỗ tới đường đột, quấy rầy các vị nhà hứng. Ai, đặng quản sự lời này của ngươi liền gặp bên ngoài rồi. Lý Hưu Tài đầu lưỡi còn có chút uốn văn, lại cố gắng chống đỡ tỉnh táo. Chúng ta bình thường muốn cùng đặng quản sự thân cận một chút, đều không cơ hội đâu, cái nào có thể nói đường đột. Đặng quản sự có thể tới, là chúng ta phúc khí. Phan Tiểu Văn ở một bên nghe được thẳng nhíu mày, lời nói này đầu đuôi không khớp, so say rượu hầu luôn còn muốn mất mặt. Nàng dứt khoát xoay qua khuôn mặt đi, làm bộ chỉnh lý tóc mai. Đặng Tâm vừa cười vừa nói, kỳ thật đặng mỗ này đến, cũng không rất chuyện thần yếu. Chỉ vì hôm nay thiếu phu nhân vui sinh lân nhi, ngày mai lại là giao thừa, Phượng Hoàng Sơn trang xong hỉ lâm môn, chi trưởng càng là vui càng thêm vui. Trong phủ có chút ngày hội an bài, liên quan đến chi trưởng công việc, còn cần cùng Dương đại chấp sự thương nghị một phen, cũng tốt để mọi việc thỏa đáng. Dương Sán vội vàng ứng tiếng, nếu như thế, đặng quản gia mau mời ngồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hưu Tài huynh tại chi trưởng quản sự nhiều năm, đối ngày hội bố trí, nhân thủ điều hành so Dương Mô quen thuộc, vừa vặn để hắn giúp đỡ tham mưu một chút. Đặng Tấm nghe vậy chỉ là hơi chần chờ, liền mỉm cười bước cằm nói, nếu như thế, kia đặng mỗ liền cung tính không bằng tuân mệnh. Lời kia vừa thốt ra, liền ngay cả có rồi bảy phần men say Lý Hưu Tài đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì đặng Tấm là phiệt chủ tâm phúc bên trong tâm phúc, vị này lao quản gia đối nhân xử thế vậy nhất có phân tức, xưa nay cùng phiệt chủ bên ngoài bất luận kẻ nào, đều duy trì một loại không gần không xa khoảng cách. Có thể hôm nay Dương Sán mới mở miệng, hắn vậy mà sảng khoái đáp ứng rồi. Đặng Tâm cười tủm tỉm đi lên trước, son phấn bận bịu rời qua một cái ghế, liền đặt ở Dương Sán cùng Lý Hữu Tài trung gian. Đặng Tâm thản nhiên cười một tiếng, đối Dương Sán cùng Lý Hữu Tài nói, kia, đặng mỗ cũng không khách khí, ngồi một chút ngồi, chúng ta ngồi. Bọn hắn nhưng lại không biết, Đặng Tâm vừa rồi tại dưới hiên nghe được Dương Sán một phen kiến giải. Mặc dù là say rượu chi ngôn, cũng không từng xâm nhập, nhưng cũng để hắn đối Dương Sán thay đổi cách nhìn. Dương Sán ở trong mắt Đặng Tâm phân lượng thế nhưng là càng ngày càng nặng. Dương Sán người này tầm mắt độc đáo, nhu lực hơn người, cái này không phải một cái bình thường phòng đầu chấp sự cụ bị kiến thức. Đặng Tâm vị này lão quản gia duyệt vô số người, phụ dưỡng việt chủ nhiều năm, hắn rõ ràng nhất nhân tài đáng quý. Hôm nay hắn đối Dương Sán là thật tâm động chấm dứt nạp tâm tư. Chương 143, phòng ấm tính toán 1. Chương 143, phòng ấm tính toán 1. Phượng Hoàng Sơn trang chủ viện tây phòng ấm bên trong, một mảnh cười nói tiếng hoan hô. Tơ bạc than tại tử đồng trong chậu đốt được chính vượng, màu vỏ quýt diễm lười tham lam liếm láp buồn xuôi theo, đem cả phòng sấy khô được ấm áp hòa thuận vui vẻ. Phòng ấm chính giữa chua xót nhánh một ba chân trên cái bàn tròn, tám đạo thức ăn tinh xảo nhiệt khí mờ mịt. Vũ Đình Long, Tắc Hoàng, Vũ Kiêu Báo ba người quanh bàn mà ngồi, chuyện trò vui vẻ. Sứ men xanh chén rượu va nhau lúc giòn vang kêu khẽ, thuần hậu mùi rượu lẫn vào mùi đồ ăn tràn qua toàn bộ phòng ấm. Ba tên thân mang màu ửng đỏ váy ngắn tỷ nữ xinh đẹp túi đầu chất ấm, các nàng chỉ ở chủ nhân nâng chén lúc mới có thể tiến lên rót rượu. Vũ Minh, chúc mừng a. Tắc Hoàng đem chén rượu một lần hành động, âm thanh lượng so bình thường cao mấy phần, chúc mừng Vũ Minh mừng đến trường phòng cháu đích tôn, như vậy thiên đại hỷ sự, không biết hiền huynh có thể đã vì Kim Tôn lấy được rồi danh tự. Hắn cố ý tại trường phòng cháu đích tôn bốn chữ càng thêm nặng căn âm, ánh mắt quét qua Vu Tỉnh Long bên tóc mai tơ bạc, mang theo vài phần ý vị thâm trường ý cười. Vu Tỉnh Long đưa tay vuốt ve râu dài dưới hàm, khóe mắt nếp gấp đều lộ ra ý cười, cháu trai rơi xuống đất trước, lão phu liền mô phỏng hơn 10 cái danh tự, nam nữ nửa này nửa kia. Bây giờ đã định ra rồi một cái, vừa bạn Tắc Minh ở đây, không bằng ngươi tới giúp ta nghiên cứu kỹ nghiên cứu kỹ. Ồ, không biết chỗ lấy tên gì? Tên là Khang Tắc. Khang Tắc. Tắc Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười ha hả. Tắc vị ngũ cốc chi thần, người Vu gia lấy làm nông làm gốc, này chữ chính hợp tổ nghiệp căn cơ. Huống hồ Khang chữ lại ngậm khỏe mạnh kéo dài chi ý, cũng là thật tốt ngụ ý Vu gia thêm này lần nhì, chính là căn cơ vững chắc, phúc phận kéo dài hiện ra. Tên rất hay a. Tắc Hoàng đối với danh tự này rất hài lòng, danh tự thường thường ký thác trưởng bối đối vãn bối kỳ vọng cao. Cái này Khang Tắc so với thường nghiệp hai chữ cũng không kém cỏi, có thể thấy được Vu Tỉnh Long đối với mình cái này điệt cháu ngoại ký thác kỳ vọng cao. Vu Tỉnh Long mỉm cười, một cái tên mà thôi, hắn còn không đến mức trên một điểm này tính toán chi ly. Tắc Hoàng đối với lần này làm ra phán đoán sai, đúng là hắn luôn châm trước về sau, vì hai tử lấy cái tên này nguyên nhân. Tắc Hoàng thỏa mãn nâng chén, lại hướng Vu Tỉnh Long một kính, Vu Minh, chúng ta hai nhà vốn là có quan hệ thông gia tình nghĩa, bây giờ thêm tầng này tổ tôn bối ràng buộc, chúng ta cái này giao tình có thể liền hướng trong xương cốt cuốn lại sâu hơn. Còn không phải sao? Vu Kiêu Báo đội vàng góp thú, hắn hôm nay xuyên qua kiện cực đáng chú ý màu hồng đạo cầm bảo, cổ áo kim tuyến thêu báo tử dương nhanh múa đuốt, có vẻ hơi sốc nổi. Hắn hướng Vu Tỉnh Long bên người xê dịch, cười hát hát nói, đại ca mừng đến trưởng tôn, Tắc nhị gia mừng đến cháu ngoại, đều là thiên đại phúc phận, nên cạn một chén lớn. Chính là này lý. Tắc Hoàng cười tủm tỉm nói, chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, vốn là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần chí thân. Bây giờ có rồi đứa nhỏ này, về sau Vu Tắc hai nhà cùng nhau trông coi, vậy thì càng là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Vu Tỉnh Long khỏe miệng ngậm lấy nhạt nhẽo ý cười, đưa tay cùng Tắc Hoàng chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, sứ men xanh đánh nhau, giòn âm thanh vừa vang lên. Hắn chưa nói tiếp, chỉ ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái này dứt khoát tư thái, dường như thầm chấp nhận Tắc Hoàng lời nói, nhưng lại tại hàm xúc bên trong lưu đủ chỗ trống, nửa điểm đầu để câu chuyện vậy không cho hắn rơi xuống. Vu Kiêu Báo trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đồng nhiên vô đuổi, thở dài nói, nói đến cũng là kỳ. Lên núi một ngày trước, ta còn cố ý đi trong chùa cho chúng ta Vu gia cầu con tự kéo dài ký, không nghĩ tới hôm nay liền ứng nghiệm. Câu chuyện của hắn nhất chuyển, lại sụ mặt đến, nặng nề mà thở dài, có thể trách liền trách lại, ta vì Vu gia cầu phúc nó liền linh nghiệm, nhưng ta chỉ cần một cầu Bồ Tát phù hộ chính ta làm điểm kiếm sống, Bồ Tát liền nhắm mắt lại trang không nhìn thấy. Vu Kiêu Báo vẻ mặt đau khổ mới nói, đại ca, ngươi nói một chút, chuyện này là sao? Ta muốn làm điểm chuyện đừng đắn, hết lần này tới lần khác khắp nơi vấp phải trắc trở, tiền bốn thua tiền mấy bút, ngay cả cái bọt nước nhi đều không vé lên tới. Thế nhưng là trong nhà kia mấy phòng tiểu thiếp cũng đều không hiểu chuyện, mỗi ngày khóc hô hào cùng ta muốn mới đồ trang sức, muốn làm quần áo mới, thực sự là. Vu Tỉnh Long sắc mặt âm trầm xuống, năm hết Tết đến, đến rồi, ngươi ngay trước tác gia người mặt cùng ta khóc than, ngươi lễ phép sao? Ngươi đây không phải đem chúng ta Vu gia mặt mũi hướng trong bùn dẫm sao? Hắn Vu Tỉnh Long là Vu gia phiệt chủ, nhà mình huynh đệ không biết thể diện, hắn lại không thể mất môn hộ tôn nghiêm. Không tương đương Tiêu Báo nói xong, Vu Tỉnh Long liền đưa tay đánh gãy, không vui nói, được rồi lao tam, hôm nay là vui khánh thời gian, chớ nói những thứ này nữa, ủ rũ nói rồi. Thấy làm Tiêu Báo rủ xuống bên dưới đầu, hắn lại hòa hoan ngữ khí, nói, ta đã sớm nói sẽ giúp ngươi. Xuống núi lúc ngươi đi nhân viên thu chi một chuyến, ta đã phân phó, sẽ cho ngươi chi một bút chi tiêu. Vu Tiêu Báo lập tức thay đổi cười đùa tí từng bộ dáng, áp sát tới, vẫn là đại ca ngươi thương ta. Bất quá, hắn kéo dài điệu, trong ánh mắt lóe qua một tia tính toán, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá a đại ca. Ta Vu lão tam cũng là muốn mặt, ngẫu nhiên cùng ngươi trương nhất lần miệng không mất mặt. Nhưng nếu là nhiều lần, liền ngay cả dưới đáy gia đình nô bộc đều muốn đâm ta cổ sống rồi. Hắn thân thể hướng phía trước nghiêng, thanh âm ép tới thấp chút, nhưng lại cố ý để ngồi bên Tắc Hoàng nghe thấy, không bằng đại ca ngươi cho ta một cái thứ thiếu. Chính ta biết rõ tâm tính không chắc, không phải làm đại sự liệu. Nếu không như vậy, ngươi cầm lên Khuê Thành giao cho ta quản lý thế nào? Chỗ kia cách Phượng Hoàng Sơn chẳng gần, ngay tại đại ca ngươi dưới mí mắt, có ngươi nhìn chằm chằm ta, cũng sẽ không sợ ta sẽ đem việc phải làm hư hại. Chờ ta làm thành chủ, trong tay có rồi một bút ổn định tiền thu, vậy miễn cho luôn luôn đến phiền phức đại ca ngươi không phải. Trong phòng ấm không khí có chút ngưng trệ, liền ngay cả đứng hầu tỷ nữ đều nín thở, chỉ dùng khỏe mắt quét nhìn bụng trộm quét về phía chủ vị Vu Tỉnh Long. Vu Tỉnh Long nụ cười trên mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, Tiêu Báo à, bây giờ bên trên Khuê Thành chủ là Lý Lăng Tiêu. Lý Lăng Tiêu tại nhiệm bên trên mặc dù không có đại công, nhưng cũng không có lớn hơn. Ngươi làm đến Khuê Thành chủ, vậy ngươi để cho ta đem hắn an trí đi đến nơi nào đâu? Hắn không có lớn hơn, hắn không có cái dám lớn hơn, hắn đó chính là chiếm lấy hầm cầu không đi. Hắn không làm gì, đương nhiên không có lớn hơn rồi. Vu Tiêu Báo đem cổ cứng lên, nước miếng văng tung tóe mà nói, cái kia lao đổ vật chiếm lấy cổ học yếu điện, trừ dựa vào địa lợi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, hắn sẽ còn làm gì? Thường nói đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh á đại ca, ta Vu Tiêu Báo nếu là làm bên trên Khuê Thành chủ, không thể so hắn Lý Lăng Tiêu mạnh hơn 10 lần. Lao tam, Vu Tỉnh Long ngữ khí nặng mấy phần, lông mày phong nhíu lên, hiển nhiên tính nhẫn mại đã gần đến cực hạn. Ngươi là ta em trai ruột, ngươi có chỗ khó, đại ca tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Nhưng bên trên Khuê Thành là ta Vu gia căn cơ yếu địa, không phải dùng để trung gian kiếm lời túi tiền riêng vài hàng. Lý Lăng Tiêu người này là xoàng xính chút, nhưng cũng không tới không chịu nổi dùng tình trạng, ta ngự hạ từ trước đến nay là thượng phạt phân minh, không thể không dạy mà chu. Vu Kiêu Báo nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hậm hực bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bị vơi đứng ngoài quan sát Tắc Hoàng lúc này mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ giữa huynh đệ cứng đờ cục diện, Vu Minh, báo ra tính tình là gấp chút, nhưng nếu bàn về đối phiệt chủ trung tâm, hắn có thể so sánh vị kia thay mặt đến chi hồ mạnh hơn nhiều. Vu Kiêu Báo nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng phụ họa, đúng thôi vẫn là Tắc nhị gia thấy rõ. Tắc Hoàng chậm rãi nhấp một rượu, Vu Minh đối với ta Tắc gia cởi mở thương đạo, phần này cách cục cùng khí độ, mới khiến cho chúng ta Tắc Vu hai nhà thân như một nhà. Có thể đại lai thành Vu Hoàn Hổ Vu nhị gia, tựa hồ đối này rất là bất mãn a. Hắn đặt chén rượu xuống, cười lạnh nói, gần đây vị này thay mặt đến chi hổ tiểu động tác không ngừng, khắp nơi cho ta Tắc Hoàng chơi ngắn chân. Hắn những cái kia thấp hèn thủ đoạn, chỗ nào giống con mánh hổ, cũng là một con trong khe cống ngầm con chuột, quả thực làm người khinh thường. Bên trên Khuê chỗ suy yếu, Vu Mội trải thương lộ, đây là khu vực cần phải đi qua. Mà lên Khuê Thành chủ Lý Lăng Tiêu đối Vu Hoàn Hổ, các loại cử động thế nhưng là biểu lộ ra khá là mập mờ, a người này là phụ định ngồi không ăn bám, phải chăng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kia đều tạm thời không nói, chỉ hắn cái này lưỡng lự diễn xuất, liền nói, hắn hướng Vu Tỉnh Long nghiêng nghiêng thân thể, tư thái hết sức thành khẩn, bên trên Khuê thế nhưng là ngay tại dưới mí mắt ngươi, như xử lý thành này người, không thể trung tâm vì ngươi hiệu lực, hậu quả đáng lo a, cho nên báo ra lời nói, huynh đài vẫn là phải để ở trong lòng, tìm kiếm cái đắc lực hơn càng trung thành nhân vật vì ngươi quản lý bên trên Khuê mới là. Vu Kiêu Báo vui mừng nhướng mày, đội nói, đúng vậy a, đại ca, ngươi xem Tác Nhị ra vậy nói như vậy, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê a cái này bên trên Khuê. Vu Tỉnh Long tự nhiên biết rõ bởi vì hắn mạch này nhân khẩu đơn bạc, nhân tài tàn lụi, hắn lại người yếu nhiều bệnh, cùng hắn tranh chấp Vu Hoàn Hổ lại là hắn em trai ruột, bởi vậy hạ thần nhiều tổn quan sát chi tâm. Cái này Lý Lăng Tiêu vậy xác thực không tính là một cái gì tốt đồ vật, nhưng vô luận như thế nào, vậy so để Vu Kiêu Báo thượng bị mạnh, để hắn đi xử lý bên trên Khuê thành, bằng bản lãnh của hắn, còn không bằng Lý Lăng Tiêu đâu. Mà lại bởi vì Vu Kiêu Báo thân phận, bản thân đối lên Khuê khống chế, vậy đem kém xa Lý Lăng Tiêu tại nhiệm bên trên. Hiện tại hắn muốn cầm xuống Lý Lăng Tiêu, vẫn như cũ có thể một lời mà quyết. Nhưng nếu là thay đổi Vu Kiêu Báo đi lên, nếu là cảm giác hắn không được lại nghĩ bắt hắn xuống đến lời nói, chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Bởi vậy, Vu Tỉnh Long không tiếp Vu Kiêu Báo lời nói, chỉ đối với Tác Hoàng mỉm cười nói, Tác huynh lời nói, Vu Mộ nhớ rồi, nơi này mấu chốt yếu địa ứng cử viên, là được thật tốt châm trước. Tác Hoàng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, với tay gọi thị nữ tiến lên, tự mình tiếp nhận ngân bầu rượu vì Vu Tỉnh Long rót đầy, lời nói xoay chuyển, lại nói, Vu Minh à, Tác Mộ gần đây tìm kiếm một người, tên cứ gọi Trần Dật Kiệt. Trần gia tại ngươi Vu gia trị vì bên dưới lấy thương nhân gia truyền hơn trăm năm, danh vọng cùng năng lực đều không có trở ngại. bây giờ Vu Hoàn Hổ trốn ở phía sau màn cho ta tác ra bên dưới ngang chân, ta cái này thân phận tổng không tốt cùng hắn thủ hạ minh tranh, chuyến đi ngược lại mất thể diện. Hắn để bầu rượu xuống, ngữ khí càng thêm thân thiết, cho nên Tác Mộ nghĩ, nâng đỡ Trần Dận Kiệt giúp ta làm việc. Đã có thể ứng đối Vu Hoàn Hổ làm có dễ, vậy miễn cho khiến người nhìn chúng ta Tác Vu hai nhà chê cười. Huynh đại ngươi xem, để hắn tại ngươi bên trên khuê thành gánh một cái thương tạo, như thế nào? Tác Hoàng nói đến nhẹ như mây gió, ánh mắt lại chăm chú nhìn Vu Tỉnh Long thần sắc. Không đợi đối phương đáp lại, hắn lại bồi thêm một câu, huynh đại yên tâm, ngươi Vu gia địa phương chính vụ, ta Tác gia tuyệt không nhiều nhúng một tay. Chỉ là ta lần này tới là đến trại thương đạo, Vu Hoàn Hổ khắp nơi cản trở bố trí phòng vệ, ta như không có đắc lực nhân thủ giúp đỡ, việc này thực tế khó làm. Chỉ gọi Trần Dận Kiệt làm một cái thương tạo, cho ta Tác gia một chút thông quan tiện lợi thôi. Chương 143, phòng ấm tính toán 2, chương 143, phòng ấm tính toán 2, Vu Tỉnh Long gượng cười hai tiếng, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Cái này Tác Hoàng ngược lại là sẽ đánh chú ý, thương tạo dù không phải chức vị quan trọng, lại trông coi thương đạo thu thuế cùng thương mậu quản lý. Tác gia cầm tới vị trí này, chẳng khác nào cầm lên khuê tài lộ nắm lấy một nửa. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp tự tuyệt, Vu Hoàn Hổ uy hiếp bày ở trước mắt, Tác gia là hắn tạm thời không thể đắc tội minh hiếu. Ta nhị đệ trẻ tuổi nóng tính, không hiểu chuyện, để nhị gia ngươi cười chê rồi. Vu Tỉnh Long bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, xưa nay tiết chế người, giờ phút này lại uống đến có chút gốc, rượu dịch sặc đến hắn biết hầu căng lên. Khủ. Nhị gia khó xử. Khu khu khu. Ta biết rồi, Trần Dận Kiệt đảm nhiệm thương tạo một chuyện, ta sẽ thật tốt chấm trước. Hắn đem chén rượu hướng trên bàn vừa để xuống, ra hiệu thị nữ thêm rượu. Bất quá hôm nay chính gặp chính đáng ngày hội, Vu Mộ vừa vui thêm trưởng tôn, vốn là song hỷ lâm môn tốt đẹp thời gian, chúng ta tội gì bị những này bực mình sự tình hỏng rồi hào hứng. Tới tới tới, người ta hôm nay uống rượu, không đàm luận những chuyện này phiền lòng sự. Tác Hoàng biết không thể làm cho quá gấp, một cái thương tạo chức vị mà thôi, không đến mức động Vu Tỉnh Long căn bản, từ từ mài luôn có thể thành. Hắn lập tức thay đổi mặt cười, nâng chén đáp lời, Vu Minh nói đúng, hôm nay nâng ly, không say không về. Vu Kiêu báo đôi trước thành chủ nhất định phải được, vốn còn muốn lại mài vài câu, thấy hai người đều xoay chuyển câu chuyện, cũng chỉ đành đem lời nuốt về trong bụng. Trong phòng ấm đàm tiếu âm thanh một lần nữa vang lên, sứ men xanh chén va nhau giòn vang, thị nữ túi đầu cười yếu ớt, châu than nôm nốt âm thanh đan vào một chỗ, một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Chỉ là tiếng cười kia sau lưng, Vu Tỉnh Long ẩn nhẫn, Tác Hoàng tính toán, Vu Kiêu báo tham lam, lại đều ẩn nút, chờ lần nữa phát động cơ hội. Cùng chủ viện phòng ấm ồn ào náo động khác biệt, hậu viện gian kia do thư phòng cải tạo thành trong phòng sinh, bầu không khí tĩnh mịch được chỉ còn ánh nến nhảy vọt nhẹ vang lên. Dạ nồng như mực, chạm bạn tối nghỉ ngơi qua tắt triển chi ung dung tỉnh lại, mi mắt bên trên còn dính lấy chưa khô ủ rũ. Dưới thân mềm mại đệm giường trải ra ba tầng, là Dương Sán cố ý khiến người từ nhà kho dọn tới mây thơ đông, ấm áp xuyên thấu qua vải áo ngâm tiến trong xương cốt. Thiếp thân nha hoàn Tiểu Thanh Mai tại nàng bên giường đắp trương thấp chân giường nhỏ, nghe thấy trên giường động tĩnh, lập tức vuốt mắt đứng lên, búi tóc đều có chút lòng lẻo. Cô nương tỉnh rồi, khát không khát? Ta đi ấm chén nước tới. Thanh âm của nàng ép tới cứ thấp, rất sợ đã quấy rầy hải tử. Các nàng hiện tại vẫn ở tại trong phòng sinh dựa theo cái niên đại này quy củ, nữ nhân sinh con cần tại phòng sinh trụ đầy cả tháng mới có thể chuyển ổ, thứ nhất là sợ dày vò vừa sản xuất phụ nhân, thứ hai cái niên đại này có mê tín thuyết pháp, lo lắng máu đen chi khí tiến chủ trạch sẽ xông tới ra trạch bật khí. Tắc triển chi cái này một thai mặc dù là thuận sinh, thân thể cũng không lo ngại, nhưng Dương Sán làm việc xưa nay ổn thỏa vẫn là đem bà đỡ cùng đỡ sinh nữ trước tạm lưu lại, an trí tại trái phải phòng bên cạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không dùng bận điệu. Tắc triển chi nhẹ nhàng đệ lại thanh mai tay, thanh âm bởi vì lúc trước gọi còn có chút khàn khàn. Nàng ánh mắt vượt qua thanh mai đầu vai, rơi vào cuối giường treo bệnh trúc rổ treo bên trên. Trong tã lót bé trai đang ngủ ngon, bộ ngực nhỏ quy luật chập trùng, phấn điêu ngọc chát bộ dáng cũng là làm người yêu thích. Chỉ là đứa nhỏ này cũng không phải là nàng 10 tháng hoài thai, đau đến cơ hồ tan ra thành từng mảnh mới sinh ra cốt đủ. Thanh mai gặp nàng thất thần, liền ghé vào bên giường, lật ra một bản đóng chỉ sách, đầu ngón tay xẹt qua bút tích tươi mới chữ viết. Cô nương yên tâm, bà đỡ bản giao sự ta đều thuộc đầu, một đầu không có để loạn. Kia cũng rốn ta theo quy củ dùng mảnh giấy gai cuốn lấy ba tầng, bên ngoài cuốn đại hồng vải, để ạp trong đêm đưa vào thâm sân trôn. Ta cố ý dặn dò hắn, hố đào trọn vẹn ba thước sâu, phù hợp cắm rễ ổn thuyết pháp. Tắc triển chi nhẹ nhàng ư một tiếng, ánh mắt vẫn rằng co tại rổ treo bên trên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nữ nhi của nàng. Cái kia nàng ngay cả ôm đều không ôm qua thân sinh cốt đủ, giờ phút này ngủ được an ổn sao? Có thể hay không lạnh nhạt, bị đói. Ẩm thực bên trên liền phải bị khuất cô nương mấy ngày rồi. Thanh Mai có không phát giác nàng tâm nghĩ, tiếp tục nói, đầu hai ngày chỉ có thể uống cháo gạo xứng luộc trứng, dọn nước sôi tử cũng không thể thấm. Đúng rồi, ba ngày sau muốn cho hải tử xử lý tắm ba ngày lá ngải cùng cành đào ta sớm phơi được rồi, thu tại dưới bệ cửa sổ trong bình uống. Đến lúc đó thêm buồn muốn dùng tiền đồng cùng táo đỏ, ép ngàn cân phải mời trong sơn trang nhi tôn kiện toàn trương ma ma tới. Nhưng nàng dùng hành tây quét thân thể là ngóng trông hải tử tương lai thông minh, dùng lược trải đầu đỉnh là ngóng trông sống lâu trăm tuổi. Tắm ba ngày. Tắc triển chi bỗng nhiên hoàn hồn, vậy ta hải tử đâu? Nàng cũng có dạng này nghi thức sao? Thanh Mai thanh âm lập tức kẹt lại, trong lòng lộ ra mấy phần thẹn thùng. Nàng vừa rồi nói tất cả đều là vì trong rổ treo đứa bé trai này chuẩn bị, lại quên bị đổi đi tiểu nha đầu, đó mới là nhà mình cô nương thân sinh cốt đục gã sẽ có, nàng cuốn quýt bổ cứu, lao ra bên kia khẳng định có an bài, sẽ không bị khuất tiểu nương tử. Tắc triển chi nhìn qua nhảy lên ánh nến, chóp mũi một trận nghe ẩm. Dù là hài tử còn không hiểu chuyện, nàng vậy không nỡ nhường nàng thụ nửa phần bị khuất. Đúng lúc này, giường bên cạnh bách tường đống nhiên lặng yên không một tiếng động trượt về một bên. Thanh Mai chính đối mặt tường, đầu tiên là cả kinh rụt cổ một cái, chợt vui mừng nhướng mày, hạ giọng nói, lao ra đến rồi. Bí đạo cửa mở ra, một đạo cao bóng người lịch quang đi ra, chính là Dương Sán. Tắc Triển Chi ánh mắt nháy mắt bị trong ngực hắn kia dùng dậy bị bao khỏa nho nhỏ tã lót hấp dẫn lấy. Thanh Mai, đem hải tử ôm vào đi. Dương Sán hướng rổ treo nao nao miệng, thanh âm ép tới cực thấp. Thanh Mai lập tức hiểu ý, hai cái hải nhi tuổi tác đều còn nhỏ, một cái khóc lên chắc chắn dẫn động một cái khác đi theo khóc. Nàng đội vàng phủ thêm áo choàng, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong rổ treo bé trai, che phủ cực kỳ chặt chẽ về sau, bước chân nhẹ giống mèo một dạng lách vào bí đạo. Dương Sán bước nhanh đi đến bên giường, không đợi Tắc Triển Chi mở miệng, liền đem trong ngực hải tử đưa tới. Hắn tin tưởng, giờ khắc này ở cái này sơ là mẹ người tâm lý nữ nhân, không có so với nàng cốt đục là trọng yếu hơn rồi. Cho nên, bên kia tiệc rượu tản ra, hắn liền lập tức ôm hải tử đến rồi. Hải tử, đây là ta hải tử. Tắc Triển Chi mừng rỡ mở to hai mắt, thanh âm đều ở đây phát run. Trong tã lót bé gái từ từ nhắm hai mắt, miệng nhỏ có chút chu, không nói ra được đáng yêu. Cùng với nàng mẫu thân một dạng tuấn thiếu. Dương Sán cười nhẹ một tiếng, đưa tay thay nàng bó lấy tảng tại trên trán tóc rối, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt. Tắc Triển Chi run rẩy vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến nữ nhi ấm áp gương mặt, nước mắt liền mãnh liệt mà ra. Ta ngon bảo, ta nữ nhi, ủy khuất ngươi. Nàng nhẹ nhàng hôn nữ nhi cái chán, thanh âm nhẹ nào. Bé gái giống như là cảm nhận được quen thuộc khí tức, tay nhỏ giật giật, phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt thế a giống con vừa ra đời mèo con, nháy mắt cào mềm nhũn Tắc Triển Chi trái tim. Nàng bú sữa sao? Có thể hay không đói bụng lắm? Tắc Triển Chi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hỏi Dương Sán, lời mới vừa ra miệng liền không kịp chờ đợi giật ra vào áo, ta đút nàng. Vừa sinh sản xong phụ nhân nào có nhanh như vậy có nãi, bình thường muốn 2 ngày tài năng bình thường bị sữa, trước đây chỉ có chút ít sơ sữa. Buổi chiều bé trai kia là trong phụ trước thời hạn chuẩn bị tốt vú em cho ăn, khi đó nàng chính sức cùng lực kiệt vụ lấy. Sơ sữa tuy lại là quý giá nhất, đây là nàng lần thứ nhất cho ăn hải tử. Nhìn xem nữ nhi nhắm mắt lại mút vào thơm ngọt bộ dáng, Tắc Triển Chi trong lòng chua xót lại ngọt, mấy ngày liên tiếp lo nghĩ cuối cùng có rồi một lát thư giãn. Hải tử muốn đưa đi rồi, đúng không? Thật lâu, nàng mới thấp giọng hỏi, trong thanh âm đầy vẻ không muốn, nhưng lại mang theo vài phần tỉnh táo. Nàng biết rõ, hai tử tuyệt không thể lưu tại Phượng Hoàng Sơn Trang, càng sớm đưa tiễn càng an toàn. Dương Sáng gật gật đầu, tại bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an, ta đem hải tử an bài dưới chân núi vườn trái cây, giao cho đáng tin tiên ti phụ nhân nuôi dưỡng. Trong một tháng này, dưới núi còn có mấy cái tá điển nhà phụ nhân muốn sinh, vừa vặn đem con gái chúng ta trà trộn vào đi, sẽ không khiến người hoài nghi. Báo tử đầu cùng son phấn tỷ muội ta đều phái đi chiều ứng, lại thêm mượn tại cùng 28 tử, đủ để bảo hộ an toàn. Có thể nơi đó cuối cùng nhiều người phức tạp, sẽ không xảy ra chuyện sao? Tắc Triển Chi vẫn là lo lắng, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt nữ nhi tá lót. Ta cho hải tử bố trí thân phận thích hợp, là một trong chiến loạn mất đi cha mẹ bé gái mồ côi, biết rõ chân tướng không cao hơn 5 người. Dương Sán không muốn dùng nữ nhi đi khảo nghiệm nhân tính, ngay cả vượng tài biết đến đều vô cùng có hạn, chỉ dựa vào mảnh vỡ tin tức liệu không ra hoàn chỉnh chân tướng. Chờ dưới núi những cái kia phụ nhân hải tử có khả năng tay, riêng phần mình tái giá về sau, ta liền lấy thu dưỡng bé gái mồ côi danh nghĩa tiếp nàng trở về. Nếu là ngươi muốn cho nàng lấy Thanh Mai con gái ruột thân phận trở về, cũng được, chỉ là thời gian vận tắc muốn dài một chút. Nếu như muốn đem hải tử vận hành và thao tác thành Thanh Mai chỗ sinh, kia Thanh Mai hiện tại liền có thể tuyên bố có thai rồi. Dù là Thanh Mai thật có mang thai cũng không còn quan hệ, dù sao dị chứng song bảo thai có thể song nam, hai nữ hoặc một nam một nữ, mà lại tướng mạo cũng không giống nhau. Bởi vì dinh dưỡng tranh đoạt nguyên nhân, thậm chí ngay cả hải tử lớn nhỏ cũng phát dục cũng khác biệt. Bất quá, nếu như áp dụng biện pháp này, Thanh Mai liền phải kiếm cơ ở đến ngoài núi đi, 2-3 năm bên trong không thể trở về tới. Bởi vì một tuổi cùng vừa đứa bé sơ sinh, khác nhau vẫn là rất lớn, ngược lại hài tử lớn hơn chút nữa lại càng dễ lừa dối quá quan. Đến như hài tử tướng mạo, ngược lại vấn đề không lớn, bởi vì từ khi Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế cải cách, tiên ti cùng Hán tộc đại dung hợp, đến bây giờ đã 4 tới 5 thay mặt. Bắc Ngụy bây giờ dù đã không còn tồn tại, người tiên ti vậy một lần nữa trở lại thảo nguyên, động lòng người loại tướng mạo cùng người Hán đã không có gì khác biệt. Liền lấy nhận nuôi làm lý do đi. Tắc Triển Chi lập tức nói, nàng nguyên bản cũng nghĩ qua để hài tử đỉnh lấy Thanh Mai con gái ruột thân phận, có thể thật thấy hài tử, sở hữu ý nghĩ cũng thay đổi. Hải tử an toàn trọng yếu nhất, mà lại nàng vậy không nỡ cùng hải tử tách ra lâu như vậy. Tất cả nghe theo ngươi. Dương Sán nuốt nuốt tóc của nàng, ánh mắt rơi vào hai mẹ con trên thân, tràn đầy nu hòa. Vô luận nữ nhi lấy cái gì danh nghĩa trở lại bên người, hắn đều tuyệt sẽ không nhường nàng thụ nửa phần ủy khuất. Ánh đến chiếu đến thân ảnh của ba người, ở trên tường ném xuống ấm áp hình dáng. Đêm nay, Dương Sán, Lý Hữu Tài, Phan Tiểu Vãn là ba người, Vu Tình Long, Tắc Hoàng, Vu Tiêu Báo là ba người, giờ này khắc này vẫn là ba người, lại là hoàn toàn bất đồng cục diện, bất đồng tâm cảnh. Chương 144, thời gian không đợi người, 1, chương 144, thời gian không đợi người, 1, Vu Tỉnh Long từ nhỏ thể cốt yếu, uống rượu từ trước đến nay lướt qua liền thôi, đêm nay lại khó được say rồi. Tây phòng ấm lửa than đang cháy mạnh, mùi rượu lẫn vào hân hương tại khắc hoa song cửa sổ ở giữa đảo quanh, hắn nhìn qua đầy bản chân tu, lại sinh ra một loại hoang đường ảo giác, hắn mới là kêu bản dụ người nhất món ngon. Hắn bị Tắc Hoàng cùng Lao Tam Vu Kiêu Báo mắt lom lom nhìn chằm chằm, trong ánh mắt kia tham lam, so đuối lạnh hơn, tùy thời đều muốn đem hắn phá ăn vào bụng. Chén ly đụng nhau giòn vang bên trong, tất cả đều là nghĩ một đằng nói một mẹo lá mặt lá trái. Đối phương mỗi một câu nhìn như thân thiện hàn huyên, đều cất giấu thăm dò lưỡi câu. Mỗi một lần nâng chén mời rượu, đều bọc lấy tính toán trọng lượng. Tư vị này giống nuốt nát lưu ly, đã đâm vào hắn biết hầu căng lên, lại để cho hắn trong lồng ngực lửa giận thỉnh thịch đi lên bốc lên, đốt đến đầu ngón tay hắn đều ở đầy phát run. Cùng hắn đủ dồn hoàn toàn khác biệt, Bùi Diệu Vu Kiêu Báo ngược lại là thật sự nhẹ nhàng vui vẻ. Ba chén rượu mạnh vào trong bụng, Vu Kiêu Báo trên mặt đều hiện ra hờ vang, phản phất cuối cùng hiểu thấu đáo xử thế chân lý. Ở hắn nhận biết bên trong, đương thời đại ca nhị ca chính là ỷ vào niên kỷ của hắn nhỏ, mạnh mẽ cướp đi vốn là nên thuộc về hắn Vu thị gia sản. Ý nghĩ này trong lòng hắn nấn ná mười mấy năm, sớm đã thành rồi đóng đinh sự thật. Hắn xưa nay đã như vậy, như thời gian không thuận, chính là trời không phù hộ hắn, không cho phép hắn, người bên ngoài đều phụ hắn, duy chỉ có bản thân nửa điểm sai lầm không có. Đại ca nhị ca thiếu hắn, Vu gia thiếu hắn, bây giờ tất nhiên lật người không nổi, không bằng liền lý trực khí tráng đòi lại. Về sau tình hình kinh tế căng thẳng, hắn liền đi hai vị huynh trưởng trong phủ tống tiền, nếu là không cho, hắn báo Tam gia có rất nhiều biện pháp, mang nhà mang người chắn môn đi, xem ai hao tổn quà được ai. Vị này nghĩ thông suốt báo Tam gia càng uống càng tận hứng, tiếng cười được không cởi mở. Huynh đệ hai người, một cái mượn rượu giải sầu, một cái lấy rượu trợ hứng, đều mang tâm tư, lại vẫn cứ đều uống đến say mềm. Men say giống như thủy triều khắp đi lên lúc, Vu Tỉnh Long vừa sát bên giường, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến quản gia Đặng Tầm dồn dập tiếng thê. Vu Tỉnh Long trong lòng không khỏi run lên, chến choáng lập tức tản đi hơn phân nửa. Đặng Tầm đi theo hắn 30 năm, nhất là trầm ổn cẩn thận, nếu không phải trời sập xuống việc gấp, tuyệt sẽ không tại nửa đêm canh ba nhiêu hắn nghỉ ngơi. Chuẩn bị đèn, hắn cầm lấy cuống họng phân phó trẻ tuổi mỹ mạo làm ấm giường thị thiếp, tiện tay nắm qua ngoại bào khoác lên người. Chờ hắn tại phòng sách nhỏ ngồi xuống tại dưới đèn lúc, có chút nghiêng đầu, thái dương xương phát bị ánh nến ngâm được trong suốt, nổi bật lên tấm kia tiểu tụy mặt càng thêm khe danh rõ ràng. Đã trễ thế này, chuyện gì? Đặng Tầm thanh âm bên trong cất giấu không đè nén được hưng phấn, lao ra, đêm nay tiểu nhân đi gặp chi trưởng đại quản sự Dương Sán. Tiểu nhân muốn cùng hắn thương nghị ngày mai chính đáng ngày hội công việc, lại trùng hợp gặp được hắn chính cùng ngoại vụ chấp sự Lý Hữu Tài uống rượu. Hai người này một phen nghị luận, bị tiểu nhân một chữ không sót địa thính đến rồi. Vu Tỉnh Long tâm đống nhiên trầm xuống, thân thể không tự chủ được nghiêng về trước, đốt ngón tay nắm được trắng bệnh, bọn hắn nghị luận cái gì? Từ khi Tâm Phúc Hà Hữu chân phản bội về sau, hắn người đối diện thần ly tâm sớm đã mẫn cảm tới cực điểm, quanh mình có chút gió thổi cỏ lay, tựa như chim sợ cảnh cong giống như hoảng loạn. Gia mua sư tử không chỉ có e ngại ngoại địch ngấp nghé, cũng sẽ sợ hãi tại đàn sư tử gạt bỏ cùng phản bội. Là Lý chấp sự trước nâng lên tác gia nhúng tay thương đạo về sau, chúng ta Vu Việt gia thần có nhiều bất mãn. Nói nói hai người liền kéo tới quan lũng tám phiệt mạnh yếu bên trên, sau đó Dương Sán đã nói một phen. Lao ra, Dương chấp sự kia phen lời nói, quả nhiên là chữ chữ châu ngọc a. Đặng Tâm không kịp chờ đợi lên tiếng. Hắn làm nửa đời người quản gia, trí nhớ sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh, tuy là chỉ nghe một lần, thuật lại lên lại cùng Dương Sán nguyên thoại không sai chút nào. Vu Tỉnh Long mới đầu chỉ là cụp xuống suy nghĩ mắt, thần sắc lạnh nhạt, chỉ coi là hai cái thuộc hạ nhàn rỗi nghị luận thị phi, Đặng Tâm hơi bị quá mức chuyện bé xé ra to. Có thể nghe, hắn mi mắt run lên bần bật, dần dần mở càng lúc càng lớn, đáy mắt u ám bị một chút xíu xô tan, lại lộ ra trong trẻo con tới. Dương Sán lời nói, giống một sợi ấm áp gió xuân, vừa lúc phất qua đáy lòng của hắn nhất nếp vốn địa phương, mỗi một câu đều nói đến rồi tâm khảm của hắn bên trong. Quan lũng tám phiệt bên trong, Vu Việt từ trước đến nay là hạng chót tồn tại, ngay cả chính hắn đều thầm chấp nhận phần này yếu đuối. Vu Việt có lương, đây là lập thân căn bản, cũng không cường binh, tựa như trẻ con ôm kim hành nộn nhịp thành phố, phú đến chói mắt, lại không có chút nào sức tự vệ. Hắn cả đời này đều ở đây suy nghĩ như thế nào thủ, như thế nào che chở tổ tông lưu lại ruộng. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này nhìn như bị động lương có thể hóa thành trực kích người bên ngoài uy hiếp lợi nhận. Tám phiệt dài ngắn ưu huyết, Vu Tỉnh Long cũng không phải là không biết. Chỉ là những cái kia nhận biết đều giải rác ở năm này tháng nọ việc vặt bên trong, gặp chuyện mới có thể ngộ được một hai, chưa bao giờ qua như thế hệ thống trải bước. Hắn chỉ có kinh nghiệm, cũng không quy nạp, mà Dương Sán khác biệt, cho dù là thuận miệng chuyện tiếng, đều có thể đem các nhà mạch sống cùng thai họa ngầm phân tích được trật tự rõ ràng, lập luận sắc sảo. Vu Tỉnh Long tự nhiên không biết, Dương Sán trong miệng những cái kia thông thấu kiến giải, ở đời sau bất quá là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Vinh thư mưu lược, ngựa người chi thuật, ở niên đại này là thế gia bí truyền bảo bối, có thể tại tin tức thông suốt hậu thế, sớm đã là công khai tri thức. Đại gia ở một cái trong nhóm đàm luận điểm tình hình chính trị đương thời phương diện sự tình lúc, trong 100 người một bên, tối thiểu có thể tung ra 10 cái chính sách quan trọng trị gia, đại quân sự gia, nhà kinh tế học. Chỉ bất quá, những người này đều là chỉ gián tiếp học được quy nạp lại đã không có trải nghiệm, cũng không có kinh nghiệm, thực thao lời nói, sẽ rất khó nói trình độ như thế nào. Có ít người một khi cho hắn cơ hội thực thao, là có thể cực nhanh mà đem gián tiếp nắm giữ quy nạp hóa thành thực thao bản lĩnh, nhưng đại đa số người vẫn là đảm binh trên giấy. Nhưng Vu Tỉnh Long không biết ta, Dương Sán dạng này đàm luận, rơi ở trong mắt Vu Tỉnh Long, liền trở thành khó gặp kỳ tài. Phiệt chủ, đây vẫn chỉ là hắn thuận miệng chuyện tiếng, đã không có suy nghĩ sâu xa cũng không còn bản kỹ, liền có như vậy kiến giải. Đặng Tâm thanh âm đều mang lên giọng nghẹn ngào, khẩn yếu nhất là, từ hắn trong lời nói có thể nghe ra, hắn đối tác gia hoàn toàn không có hảo cảm, ngược lại đối chúng ta Vu gia tương lai cực kỳ coi được. Lao ra, một người trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài thái độ, mới là chân thật nhất ta. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn đã nổi lên lệ quang. Vu Tỉnh Long hiểu được Đặng Tâm vì sao mà kích động. Đặng Tâm là hắn một tay nuôi nấng gian ô, so thân nhi tử còn muốn thân mật, hắn những năm này dày vò, Đặng Tầm so với ai khác đều tin tưởng. Trưởng tử thừa nghiệp chết sớm, tỉ mỉ vun trồng người thừa kế không còn. Con thứ thừa Lâm dù giành lại người thừa kế thân phận, niên kỷ lại còn trẻ con, chống đỡ không tầm thường lớn như vậy Vu gia. Mà chính hắn cái này bệnh thể, không chừng ngày nào liền sụp đổ. Đến lúc đó, hai mạch Vu Hàng Hổ dã tâm bừng bừng, ba mạch Vu Kiêu Báo lại xuẩn lại hỏng, các phòng tông thất cùng gia thần đều cất đầu cơ trí tâm, Thừa Lâm có thể hay không thuận lợi kế vị cũng khó nói, sợ là ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo toàn. Những này đặt ở đáy lòng của hắn sợ hãi, người bên ngoài không biết, Đặng Tâm như thế nào lại không biết. Nhất là Hà Hữu Chân phản bội, thành rồi căng đứt hắn tiếng lòng cuối cùng một khối quả cân, hắn phần này sầu lo lập tức leo tới đỉnh phong. Hắn bây giờ dự định bắt đầu từ số 0, nâng đỡ một nhóm người tuổi trẻ suy nghĩ, đó là này mà tới. Bây giờ bỗng nhiên phát hiện một cái đối với mình trung tâm, lại có đại tài người trẻ tuổi. Nếu là dốc lòng bồi dưỡng, để hắn mau chóng có được hộ giá cần vương lực lượng, như vậy, đem đến từ mình thật sự chờ không nổi Thừa Lâm lớn lên lúc, người này chính là có thể dựa nhất thác cô chi thần A loại này phán đoán cùng lấy hay bỏ, theo người ngoài có lẽ có ít qua loa rồi. Có thể tại cái này biết chữ đều là loại hiếm lạ niên đại, phàm là có như vậy tầm mắt cách cục, vậy liền chứng minh hắn là có truyền thừa, hắn thật có bản sự này. Húng chi lúc trước Phong An Trang sự tình, Dương Sán không đánh mà thắng liền hiểu rõ 6 trang 3 mục tự cục, sớm đã hiển lộ ra hắn năng lực hơn người. Bây giờ lời nói này, chỉ là để hắn cách cục cùng tiềm lực, càng thêm nổi bật ra tới, vậy đem hắn tài cán tăng lên một cái lớn đẳng cấp thôi. Đặng Tâm người này trung tâm có thừa, năng lực cũng không đủ, làm quản gia còn có thể, lại chống không nổi đỡ bảo đảm ấu chủ gánh nặng. Bây giờ tìm được như vậy nhân tuyển thích hợp, hắn có thể nào không kích động rơi lệ. Chương 144, thời gian không đợi người, 2, chương 144, thời gian không đợi người, 2, lão gia, đây là thừa nghiệp thiếu gia trên trời có linh, vì ngài, vì Vu gia lưu lại nhân tài a. Đặng Tâm nói, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là thật tâm vì mình chủ tử cảm thấy yên vui cùng lòng chua xót. Câu nói này giống một cây châm mảnh, đội vàng không kịp chuẩn bị đâm trúng Vu Tỉnh Long uy hiếp. Thừa nghiệp, hắn con trai ngoan. Năm ngoái hôm nay, đứa bé kia còn buổi tiếp hắn quản lý chính đáng công việc, nên đón mang đến thỏa đáng chú đáo, nhưng hôm nay, hắn dùng lực trừng mắt nhìn, đem sông tới nước mắt bước lui, mơ hồ ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh, "Tiểu Đặng, ngươi cảm thấy, để hắn đảm nhiệm bên trên khuê thành chủ, như thế nào?" Đặng Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Lão gia, cái này có thể hay không thăng được quá nhanh? Thời gian không đợi người a." Vu Tỉnh Long u ám thở dài, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng quyết tuyệt, "Ngươi có thể hiểu chưa? Ta bây giờ mỗi đêm nằm ngủ, đều đang nghĩ, nếu là như vậy một ngủ không tỉnh, Thừa Lâm làm sao bây giờ? Vu gia làm sao bây giờ? Trên đời này, đến tột cùng còn có ai là ta có thể tin tưởng được?" Hắn không có sách đêm nay trên tiệc rượu tác hoàng cùng Vu Kiêu báo tính toán, cũng không phải là không tín nhiệm Đặng Tâm, mà là kia phần khuất nhục khó mà mở miệng. Hắn tựa như một đầu cao tuổi sư tử, dù đã tản ra nặng nề tử khí, vẫn còn chưa đổ xuống, kền kền cùng thằn lằn đã ở bên rình mò, chờ lấy chia ăn hắn máu thịt. Phần này bất đắc, hắn ngay cả thân cận nhất quản gia đều thẹn thùng tại lời nói. Chỉ ít Dương Sáng người bậc này, tại ta Vu gia không có chút nào căn cơ, lại là ta một tay nâng đỡ. Tại hắn biến thành cái thứ hai Hà Hữu Chân trước đó, tất nhiên sẽ đối với ta trung thành tuyệt đối. Vu Tỉnh Long ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đặng Tâm trầm mặc. Hắn biết rõ lão gia sốt ruột, có thể lên khuê thành chủ Lý Lăng Tiêu vẫn chưa phạm sai lầm, như vậy tùy tiện thay thế, khó tránh khỏi để lão thần trái tim băng giá. Thậm chí, sẽ đem những cái kia ngắm nhìn người đẩy hướng Đại Lai thành trận doanh. Hồi lâu, hắn mới cân nhắc mở miệng, lão gia lo lắng không phải không có lý. Không bằng để Dương Sán lên trên khuê đảm nhiệm phó thành chủ, cho hắn chút thời gian, chậm rãi tiếp nhận. Lời này để Vu Tỉnh Long không nhịn được bật cười, bên trên khuê thành chưa bao giờ có phó thành chủ chức vị. Đột nhiên phái đi người như vậy, rõ ràng chính là muốn thay vào đó. Cái này cùng trực tiếp thay thế Lý Lăng Tiêu so sánh, bất quá là nhiều tầng tấm màn che, ngược lại càng lạnh lòng người. Hắn khoát tay áo, ngữ khi đã không được xế bảo, không cần vòng vo, cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, ta nhờ ngươi tìm kiếm người có thể dùng được, có mặt mày sao? Đặng Tâm bất đắc dĩ ứng tiếng, lao ra phân phó sự, tiểu nhân không dám thất lễ. Khám nó tài năng, cha hắn nội tình, bây giờ có thể đánh nhịp có 7 cái, Dương Sán liền ở trong đó. Vu Tỉnh Long đứng người lên, trong thư phòng chậm rãi dạo bước. Ánh đến đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, quan tại trên tường bức kia gìn giữ cái đã có trên tấm biển. Hai chữ này là của hắn phụ thân đề, hắn giữ cả một đời, bây giờ nhưng phải dựa vào một người trẻ tuổi phá cục. Từ đó chọn hai cái đắc lực nhất, điều đi Dương Sán dưới trướng phụ tá hắn. Ta muốn hắn mau chóng có thành tựu. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo lực lượng ngàn quân. Yếu đuối bệnh thể, nhỏ tuổi ấu tử, vây quanh hổ lang, đều dùng không được hắn lại chỉ hoãn. Đặng Tâm trong lòng run lên, cung cung kính kính con người, vâng. Đợi chính đáng qua đi, tiểu nhân lập tức an bài. Niên đại này năm mùi vị, đã lờ mờ có rồi mấy phần hậu thế phong vận, nhưng lại bọc lấy thích hợp bây giờ niên đại thô lệ. Vị thủy hà cốc gió rét vòng quanh ngắt tuyết, đánh vào trên mặt giống cắt mịn phất qua, thổi mạnh ra rẻ lạnh leo đau nhức. Lami Nhi bó lấy cổ áo lông trồn, cuối cùng trông thấy bên trên khuê thành nguy nga thành lâu. Màu nâu xanh thành gạch bị gió tuyết ngâm được tỏa sáng, dưới cửa thành treo đèn lồng trong gió lung la lung lay. Xôi theo vị thủy đi về phía tây lúc, nàng gặp qua Lũng Châu đất vàng sườn núi, vậy bước qua Tần Châu kết xương dịch đạo, tràn trọc tháng ngày, cuối cùng tại giao thừa hôm nay bước vào tòa thành này. Bản địa dân chúng đều gọi chỗ này Thiên Thủy Thành, có thể theo như Vu gia hành chính quy chế, nghiêm cẩn nói nên xưng là bên trên khuê. Thiên Thủy là gọi chung, gộp lại lấy bên trên khuê chủ thành cùng xung quanh mấy chục dặm thôn trấn, tựa như dưới mắt trên cửa thành đèn lồng, sáng chính là một nơi, âm chính là một mảnh. Nắm tọa kỵ xuyên qua cửa thành lúc, Lam Y Nhi cố ý ngắm nhìn phương hướng tây bắc. Hoàng hôn chính nồng, đạo kia liên miên sơn ảnh tại mở tối như ẩn như hiện. Bên cạnh một vị đánh xe lao hàn nói, chỗ ấy chính là Phượng Hoàng Sơn, người địa phương vậy xưng là Khuê Phượng Sơn. Xuân hạ thu ba mùa xuôi theo vị thủy bờ bắc đi, chưa tới một canh giờ liền có thể sờ lấy chân núi nhi. Lao hán lời nói còn tại bên thai của nàng tiếng vọng, cái này vào tháng chạp đường trượt, còn trên đường núi đính đến đi 2-3 canh giờ. Lam Y Nhi nhìn qua sơn ảnh cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông chuôi kiếm, bạn cô nương rộng lượng, trước hết để cho người qua tốt năm, chờ qua năm. Hừ hừ. Nàng vô vô cổ ngựa, nắm dây cương, thuận biển người hướng trong thành đi. Bên đường bày hàng phần lớn lên tấm, trên bán cửa treo đồ đảo. Chỉ có góc đường mấy nhà bán đồ Tết quầy hàng còn không có đóng cửa, chủ quán bọc lấy y phục gào to, thỉnh thoảng xoa xoa đông lạnh đỏ hai tay. La Mi Nhi vô tâm nhìn những này, ánh mắt quét qua cửa ngõ ngụy trang, trực tiếp đi hướng một nhà treo Thiên Thủy khách sạn một bãi sân nhỏ. Khách sạn này nhìn có mấy phần quy mô, cửa hiên bên dưới treo bốn ngọn đèn, mái hiên còn buộc lên tránh ma quỷ bồ đảo, ở hẳn là sẽ thoải mái chút. Vừa bước vào ngưỡng cửa, liền gặp trưởng quỹ dẫn hai cái hỏa kế chuyển cái bàn leo đến khi sáng loáng, mang lên hoa quả khô, mức hoa quả cùng một bình bỏng đến nổi bong bóng hoàng hiệu. Đây là tê bái lộ thần đâu? Bên cạnh một cái mang mũ nhị khách thương cười nói, hắn vừa xong xuôi vào ở, hàng túi còn tựa ở góc tường, lão trưởng quỹ hàng năm đều như vậy, cầu chúng ta lữ nhân bình an, vậy cầu hắn sinh ý thịnh vượng. Trưởng quỹ là một mặt tròn hán tử, mặc xanh đen sắc áo choàng, ngay tại cùng cung kính kính dân hương. Que hương cháy lên khói xanh tại ấm trong không khí tha thướt dâng lên, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đơn giản là lộ thần phù hộ khách đến tài đến may mắn nói. Mấy cái lữ khách góp thu tiến lên thêm hương, một người trong đó mặc áo xanh người đọc sách, cố ý sửa sang lại vào áo, khom lưng dâng hương lúc lưng thẳng tắp, lại so với trưởng quỹ còn thành kính. Hương vừa cắm tốt, trưởng quỹ quay đầu trông thấy La Mi Nhi, con mắt lập tức sáng, lúc này còn tới khách nhân đến nhà, cũng không chính là lộ thần hiển linh. Hắn tranh thủ thời gian xoa xoa tay chào đón, khách quan mời vào trong. Phòng trên còn có ba gian, ấm giường đều đốt đến nóng hổi. La Mi Nhi tự nhiên chọn quý nhất cái gian phòng kia, ngày Tết giá phòng tăng ba thành, nàng móc bạc lúc mí mắt đều không nhấc. Dọc theo con đường này, La đại cô nương đã rất tiết kiệm được chứ. Vào phòng về sau, La Mi Nhi trước gọi chén canh nóng mặt, lại để cho hỏa kế chuẩn bị nước nóng. Nàng mặc nam trang nhiều ngày, buộc ngực vải siết được ngực khó chịu, giờ phút này đóng rồi cửa phòng, trước nơi nuối lỏng cổ áo, thở phào một hơi dài. Hỏa kế đưa mặt lúc đến bước chân rất nhẹ, ngược lại không giống bình thường khách sạn như vậy xúc động, nghĩ đến là nhìn nàng xuất thủ xa xỉ, cho nên phá lệ tận tâm. Một bát canh nóng dưới mặt bụng, cả người hàn khí tất cả giải tán. Chờ hỏa kế nhấc đến thùng tắm, rót bốc hơi nóng nước nóng, La Mi Nhi thư thư phục phục rót nửa canh giờ. Một lần nữa mặc vào, gọi hỏa kế đến rút thùng tắm thời điểm, ngoài cửa sổ xa xa chuyển đến đông, đông, đông cái mọ thanh âm, kia là đêm chủ tịch canh ba sáng rồi. La Mi Nhi thay đổi một thân rộng rãi xanh lơ áo cà sa, không tiếp tục buộc ngực, đi đường lúc quấn lấy quá lâu, cái này đêm hôm khuya khoắt vẫn chưa thể khoan khoái khoan khoái. Có thể nàng vừa muốn giật ra chăn mền ngủ lại, cánh cửa liền bị đập văng lên. Trưởng quỹ lớn giọng giống đụng trung tựa như truyền bảo đến, các vị khách quan, thủ tuế rồi. Trong tiệm nấu tiền xu, nóng rượu ngon, đều đi ra náo nhiệt một chút nha. La Mi Nhi đang do dự, tiếng đập cửa càng nóng nảy hơn, nghe thanh âm là vừa rồi đưa mặt hỏa kế, La tiểu ca, mau ra đây nha. Mọi người đều chờ đợi đâu. La Mi Nhi bất đắc dĩ đứng dậy đi mở cửa, vừa muốn từ chối nhã nhặn, liền bị một cái xuyên áo nâu lão giả một thanh xé ra ngoài. Lão giả tròm râu bên trên còn dính lấy mùi rượu, cười lên khỏe mắt nếp gấp chen thành rồi một đoạn. Ta nói người trẻ tuổi, ngươi thế nào so với ta lão đầu tử này còn một ngạn. Thủ tuế nha, đồ đúng là náo nhiệt, ra cửa bên ngoài, chúng ta chính là người một nhà, đi đi đi. La Mi Nhi vô ý thức đè xuống lòng dạ, vừa muốn tránh ra, bước chân đã bị mang được lảo đảo, bất đắc dĩ bị kéo ra cửa phòng. Lúc này cửa phòng đối diện bị mở, một cái thân mặc vải xanh áo người trẻ tuổi đang bị trưởng quỹ nửa nửa khuyên dẫn ra tới. Người trẻ tuổi kia tướng mạo bình thường, mày rậm mắt to, dáng người lại cực khỏe mạnh, chỉ là mặt mày ở giữa vặn lấy một cỗ bất đắc dĩ có gắp, giống như là một con bị đuổi kịp không bị con. Trưởng quỹ, đa tạ hảo ý, ta cái này nhân tính tử một bực. Thanh âm của hắn không lớn, giống con muỗi lử lử, ta yêu thích tiến tĩnh, thì không đi được a. Trưởng quỹ đang bận kêu gọi khách nhân khác, căn bản không nghe rõ hắn tại lẩm bẩm cái gì, chỉ là hưng phấn vô bờ vai của hắn, đi, bên ngoài náo nhiệt. Bên ngoài xác thực náo nhiệt, tiền viện đã giấy lên một đống lửa, ngọn lửa đỏ liếm láp tráng kiện ủi, đốt nốt trong tiếng làm bắn ra đống lửa. Những khách nhân ngồi vây quanh thành vòng, có xuyên kình phục chẳng hán, có mang khăn vuông thương nhân, còn có hai cái con đàn túi lò kép, giờ phút này đều tháo thường ngày câu nệ, vô cùng náo nhiệt lẫn nhau đạo lấy ăn tết tốt. Ngay phía trước một cái giữ lại tròm râu dê người nói chuyện chính vô thức gò nói Tam Quốc. Hắn nói là Trần Thọ Tam Quốc chí bên trong đoạn ngắn, cùng hậu thế diễn nghĩa khác nhau rất lớn, đặc sắc trình độ tự nhiên không bằng, nhưng này cái niên đại nghe tới, cũng là có tư vị khác. La Mi Nhi không có bộ ngực, mặc nam trang liền lộ ra vai hẹp eo nhỏ, phá lệ không được tự nhiên. Thừa dịp tất cả mọi người nhìn chằm chằm người nói chuyện lỗ hổng, nàng liền lặng lẽ chạy tới bên trong góc. Chỗ ấy vậy bày biện một tấm bàn bông, khách sạn chuẩn bị hạt dưa, những khách nhân vậy đem tự mang bánh ngọt, thịt khô xếp đặt đi lên. Chỉ là vị trí này không tiện xem người biểu diễn, tất cả mọi người chen đến phía trước đi. Chương 144, thời gian không đợi người, 3, chương 144, thời gian không đợi người, 3, La Mi Nhi vừa ngồi xuống, liền gặp đối diện phòng người trẻ tuổi vậy chạy tới. Người kia tại bên cạnh nàng trên ghế đầu nhẹ nhàng ngồi xuống, thật dài thư một hơi, hiển nhiên đối cái này thành tĩnh góc khuất hết sức hài lòng. Lập tức, hai người ánh mắt một đôi, đều có chút ngượng ngùng. La Mi Nhi mấp máy môi, cười khăn nói, trời giá rét, uống một ngụm trà nõn nõn. Há, a nha. Tức. Người trẻ tuổi ngẩn người, nhìn xem trên bàn thô sứ ấm trà mới phản ứng được, liên tục không ngừng xách ấm cho nàng rót ra một chén, hai tay dâng đưa qua, người mời. Nói xong hắn liền đem ấm trà buông xuống, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả, con mắt mất tự nhiên liếc về phía đống lửa bên kia, một bộ ngươi đừng nói chuyện với ta bộ dáng. Người này làm sao so cái đại cô nương còn muốn ngại ngùng. La Mi Nhi trong lòng buồn cười, liền chắp tay, nói, tại hạ La Mai, Hoa Mai Mai, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Bị họ Triệu, tên Sở Sinh, từ Tấn Điệp tới. Người kia gặp nàng tra hỏi, bất đắc dĩ trả lời, thanh âm vẫn là không lớn, ngón tay vô ý thức móc lấy mép bàn. Xem ra Triệu Minh không thích náo nhiệt. Lam Y Nhi nâng chung trà lên nhấp một miếng, không nhịn được nhíu nhíu mày. Là thô nhất đại diệp trà, cay đắng nặng, trà bất cạn, thực tế không tính là tốt. Triệu Sở Sinh gật gật đầu, gương mặt hơi đỏ lên, ta người này chất phát, không sẽ cùng người xa giao. Ngươi uống trà. Hắn lại đem chén trà hướng Lam Y Nhi cái này bên cạnh đẩy, một bộ ngươi chuyên tâm uống trà, đừng nói chuyện với ta tư thế. Lam Y Nhi trong lòng càng là danh mãnh, càng muốn đùa hắn, liền bưng lấy chén trà ấm tay, cười hỏi, năm mới còn buồn ba bên ngoài, Triệu Minh là tới tìm thân vẫn là thăm bạn nha. Triệu Sở Sinh vừa buông lỏng bả vai lại căng thẳng, nhìn chằm chằm đống lửa nơi một cái đạn tỷ bà gã béo, thần sắc lúng ta lúng túng. Đều không phải, ta tới tìm một vị đồng môn, chưa từng gặp mặt. Đồng môn? Lam Y Nhi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Hả, chúng ta là cùng một vị tổ sư gia truyền xuống tay nghề. Triệu Sở Sinh giải thích nói, đến rồi ta thế hệ này, ta là thợ cả tổng lĩnh. Nhưng cùng môn nhóm vì mưu sinh ở phân tán tại các nơi, liên hệ càng ngày càng ít. Ta người này bất tiện kinh doanh, mắt thấy truyền thừa đều muốn đứt mất, thực sự là xin lỗi tổ sư gia. Ta liền nghĩ lấy tìm cái có thể nói thiện phân biệt, tinh thông duy trì đồng môn. Chỉ cần hắn đáp ứng, ta cái này thợ cả tổng lĩnh nhường cho hắn đều thành. Nói xong, hắn lại nhìn về phía đống lửa bên kia, mặc dù phía trước có rễ cây cột cản trở, hắn căn bản không nhìn không gặp tỷ bà đàn hát người. Lam Y Nhi gặp một lần liền trong lòng hiểu rõ, cái này trẻ tuổi nhân tính tình quái gở, quả mà bất quần. Loại này tính tình, ngươi để hắn tổng lĩnh một đám đồng môn, còn thật là khó khăn vì hắn. Nếu như là ở đời sau, hai chữ kỳ thật liền có thể khái quát tính cách của người nọ, xa sợ. Lam Y Nhi đối bên đống lửa tỷ bà đàn hát không có hứng thú, lại không tốt quét trưởng quý hào hứng rời đi, cũng chỉ có thể lôi kéo hắn tiếp tục tán gẫu. Gặp hắn lại tận lực bày ra một bộ ta đang chuyên tâm nghe người ta đạn tỷ bà, ngươi không muốn nói chuyện với ta bộ dáng, không nhịn cười được. Lam Y Nhi từng đạo, Triệu Hinh cũng không hiếu kỳ, hỏi một chút ta vì sao đêm trừ tịch chạy đến bên trên khuê đến sao. A, Triệu Sở Sinh căn bản là không có nghe tỷ bà, Lam Y Nhi vừa nói, hắn lập tức thì có phản ứng. Triệu Sở Sinh gấp hướng nàng không người, ấy nay nói, là tại hạ thất lễ, như vậy không biết La tiểu huynh đệ ngươi vì sao buôn ba bên ngoài đâu. Lam Y Nhi đầu ngón tay siết chặt chén trà, Triệu Hinh ngươi là tìm thân thăm bạn. Đến như ta a, thì là trả thù đến rồi. Trả thù? Triệu Sở Sinh giật nảy cả mình, tiểu huynh đệ cùng người kết thù. Không sai, ta vốn người Giang Nam thị, chưa bao giờ thấy qua người này, càng chưa nói tới đắc tội hắn. Lam Y Nhi cắn răng nghiến lợi nói, lại cứ cái này tiểu nhân vô sỉ, khắp nơi tản ta lời đồn. Hắn làm hại ta mất hết da mặt, ở quê hương đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lần này đến Thiên Thủy, ta chính là muốn tìm hắn tính sổ. Triệu Sở Sinh nhíu mày lại, xanh đen khắp khuôn mặt là không đồng ý thân sắc. Tiểu huynh đệ, báng người danh dự cố nhiên đáng hận, nhưng vì thế buôn ba ngàn dặm, càng không đáng. Vốn hắn lúc này lấy nghĩa làm cơ sở, mà không phải lấy đoán báo đoán a. Vậy theo ngươi Triệu huynh ý tứ, ta liền nên nuốt giận vào bụng đi. Lam Y Nhi không vui giơ lên lông mày. Không phải không phải. Triệu Sở Sinh mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu dùng thủ đoạn cực đoan trả thù, chẳng lẽ không phải ngược lại để thế nhân cảm thấy ngươi đúng như lời đồn nói, lúc này mới thẹn quá hóa giận. Tiểu huynh đệ ngươi không bằng sưu tập chứng cứ, trước mặt mọi người vạch trần hắn, đã chính thanh danh của mình, cũng làm cho thế nhân biết hắn làm ác, lúc này mới ổn thỏa. Ổn thỏa? Lam Y Nhi cười nhạo một tiếng, tung tin đồn nhảm một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Ta dựa vào cái gì phải vì hắn làm ác hao tâm tổn sức phí sức? Đối phó loại tiểu nhân này, liền phải dùng tiểu nhân biện pháp. Ta vậy không giết hắn, ta vậy không mang hắn, ta chỉ cắt đầu lưỡi của hắn, đứt mất hai tay của hắn, nhìn hắn còn có thể hay không tạo ta dao. Cái này lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, không khỏi quá thiên lệch rồi. Triệu Sở Sinh thái độ đối với nàng rất là không đồng ý, không nhịn được lắc đầu liên tục. Thiên lệch? Ta không giết hắn, đã phi thường khoan dung độ lượng được không? Triệu Sở Sinh xem thường, trước mắt tiểu huynh đệ này mặt mày tuấn tiếu giống cái đại cô nương, nhưng này tính tình quá vậy. A, ngược lại có mấy phần sở mực đồng môn cái bóng. Nghĩ tới đây, Triệu Sở Sinh không nhịn được cười khổ lên. Mặc môn bên trong người chính là bởi vì lý niệm khác nhau, lúc này mới chia ra làm ba. Liền ngay cả nhà mình đồng môn đều nói phục không được lẫn nhau, như ta như vậy khẩu bụng, lại như thế nào có thể thuyết phục được rồi ngoại nhân? Ta quả nhiên không xứng làm cự tử a. Ta liền nên sớm tìm kiếm một cái thích hợp đồng môn, đem cái này bực mình cự tử chi vị nhường ra đi. Triệu Sở Sinh lắc đầu cười khổ nói, thôi thôi, năm hết Tết đến rồi, chúng ta không nói những lời nói buồn bã như thế rồi. Lam Y Nhi gặp hắn bộ dáng như vậy, ngược lại là bị chọc phát cười. Lam Y Nhi nâng lên ấm trà thay hắn rót chén trà, đưa tới nói, tính ngươi thức thời. Đúng rồi, ngươi kia đồng môn tên gọi là gì nha? Lớn như vậy Thiên Thủy, dễ tìm sao? Triệu Sở Sinh vội vàng hai tay tiếp nhận chén trà, tin cậu đáp, dễ tìm, dễ tìm. Ta cái này đồng môn tên gọi Dương Sán, ở tại một nơi gọi là Phong An Trang địa phương, ở nơi này một giải rất có danh khí, tốt nghe ngóng vô cùng. Lam Y Nhi tay chính khoác lên ấm trà bên trên, ấm trà đột nhiên nát, một bình trà nước đầy cái bàn tràn đầy. Triệu Sở Sinh còn tưởng rằng ấm trà này quá mức thấp kém, bản thân nát, liên tục không ngừng né qua thân thể, liền trái phải nhìn quanh, tìm kiếm rẻ lau. Lam Y Nhi ra vẻ lấy làm kinh hãi, mau đem tay thu hồi lại, lại như bị phỏng như vậy nắm chặt nắm đấm. Dương Sán, Dương Sán, ngươi họ Triệu miệng đần, hắn họ Dương lưỡi lưu loát đúng không? Không có ý tứ, ngươi có thể muốn đi một chuyến uổng công rồi. Bởi vì rất nhanh miệng của hắn cũng không bằng người trôi chảy. Chương 145, người người chấp tử, 1, chương 145, người người chấp tử, một, chính ngày mai trời mới vừa tờ mờ sáng, màu trắng bạc quang mới tràn qua Phượng Hoàng Sơn trang đầu tường, tại trong phủ bên dưới đã bận rộn. Đêm qua thủ tuế đến ba canh bối rối, giống như là bị cái này năm mới hỉ khí xông đến không còn một mảnh, trên mặt mỗi người đều lộ ra một cỗ không thể che hết tinh thần đầu, bước chân đều so ngày xưa nhẹ nhàng mấy phần. Phòng ngăn lọ thời gian, Vương bà tử chính hướng lòng bếp bên trong đút lấy củi khô, đốn lửa đốm nốt ra bên ngoài nhảy. Nàng vừa mới đưa tay vung đi bó củi ẩm bốc lên khói xanh, quản sự Lý Viên kia vang vọng giọng liền tiến đụng vào lỗ tai. Nhà bếp bên trong người đều dừng lại, trước dừng lại, đều đi ra. Lý Viên nhanh chân bước vào cửa sân, đi theo phía sau hai cái nô bộc, mỗi người đều mang theo một cái sơn đỏ thùng gỗ lớn. Thùng xuôi theo bên trên đắp dây đỏ đung đưa, bên trong thành chuỗi tiền đồng mới tinh tỏa sáng, ánh nắng vừa chiếu, sáng rõ người mắt vậy phát sáng lên. Thiếu phu nhân cho chúng ta chi trưởng sinh hạ một vị tiểu lang quân, đây chính là chúng ta Phượng Hoàng Sơn trang đại hỷ sự nhi. Lý Viên dắt giọng hô hào, thiếu phu nhân cố ý từ của hồi môn bên trong thông qua một bút tiền bạc, cho chúng ta sơn trang trên dưới cả đám người, mỗi người thêm thưởng hai sâu tiền. Các ngươi đều thuộc đầu, đây là thiếu phu nhân ân tình, càng là chúng ta tiểu lang quân mang tới phúc khí. Vương bà tử sớm cầm trên tay bó củi ném, tại vải dầu tạp dề bên trên ra sức cọ sát tay, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hai treo tiền đồng siết trong tay chìm được ép cổ tay, lạnh buốt đồng khí xuyên thấu qua khe hở xông vào đến, nhường nàng khỏe mắt nếp gấp đều cười đến chất thanh hoa. Vương bà tử luôn miệng mà nói, đa tạ thiếu phu nhân, đa tạ tiểu lang quân. Chính đáng ngày sinh con trai, đây là muốn vượng một năm tròn điểm tốt ta. Nhà bếp bên trong người đều đi theo bừng lên, lĩnh tiền huyên náo lẫn vào liên tiếp tiếng khen ngợi. Thiếu phu nhân thật sự là nhân hậu, tiểu lang quân nhất định là quý giá mệnh cách. Như là loại này lời nói liên tiếp, như là như vậy huyên náo hưng thịnh quan cảnh, theo tiền thưởng cấp cho đúng chỗ, thuận vượng Hoàng Sơn trang từng đầu đá xanh đường, cũng ở đây sơn trang các nơi lan tràn ra. Chính sảnh trước trong sân, hơn trượng cao đèn cây sớm đã dựng lên, chặt cây bên trên treo đầy lụa đèn, chỉ đợi vào đêm liền thắp sáng. Trong đại sảnh càng là khí phái, khỉ la đèn cùng đèn lưu ly treo ở trần nhà phía dưới. Lớn nhất kia ngọn trừng to bằng cái thớt, đỏ thấm đèn đồng đồng vương phóng, gió thổi qua liền nhẹ nhàng lắc, đem đầy sảnh đều ngâm ở ấm áp hồng quang bên trong. Trong sảnh bàn thờ lau đến khi sáng loáng, châu lợn dê tam sinh tế phẩm bảy chỉnh tề, bóng loáng thuận thịt văn hương xuống trôi, mùi thơm nhàn nhạt lẫn vào đàn hương, trong không khí chậm rãi tung bay. Bàn thờ trung ương đứng thẳng một khối gỗ đào bài vị, dùng chu sa bút viết tuổi lần mẫu tử, cắt sáng hưởng phúc đầu bút lông cương kình, chính là gia chủ Vu Tỉnh Long thân bút. Vu Tỉnh Long thân mang một bộ xanh đen sắc ám văn cầm bảo, trong tay bưng lấy một chén ấm áp rượu đồ tô, chính cùng Tác Nhị gia, Vu Kiêu Báo đang đàm tiếu nói chuyện. Tác Hoàng luôn cảm thấy hôm nay Vu Tỉnh Long tựa hồ cùng ngày xưa khác biệt, những cái kia đặt ở hắn đuôi lông mày tâm sự, muốn nói lại thôi đủ rồi, tựa hồ cũng tán đi rồi. Hôm nay Vu Tỉnh Long trên thân tỏa ra một loại khó gặp hăng hái, phản phất. Hắn thao xuống gánh nặng ngàn cân bình thường. Đây chính là năm mới tình cảnh mới sao? Tác Hoàng âm thầm cân nhắc, lại không biết Vu Tỉnh Long phần này thoải mái chính là hắn không thèm đếm xỉa sau đập nồi dìm thuyền. Vu Tỉnh Long tính tình luôn luôn thiên về ôn nhu, làm việc từ trước đến nay là lo trước lo sau, suy nghĩ không ngừng. Suy nghĩ đến suy nghĩ đi, hắn buốt đồng liền mài hết, ý nghĩ cũng thay đổi vị. Nhiều năm trước tới nay, hắn ngự người cũng tốt, quản sự cũng được, tổng lấy chúng dung chi nói, gìn giữ cái đã có cả một đời, kết quả chi trưởng căn cơ lại càng thủ càng yếu. Hắn bây giờ cũng không phải đột nhiên đại triệt đại ngộ, mà là đứng tại chi trưởng vị trí gia chủ bên trên, hắn sớm đã đánh hơi được càng ngày càng đậm nguy cơ. Trưởng tử thân chúng kịch độc về sau, dùng trước thời hạn kết thúc tính mạng vì hắn đổi lấy một tuyến cơ hội thở dốc, có thể hai mạch từng bước ép sát chưa hề ngừng. Đông Thuận, Dịch Xá lưng chừng quan sát, Hà Hữu Chân công nhiên phản bội, càng là triệt để vỡ vụn hắn đối tương lai hết thể với tưởng. Không phải, cho dù hắn lại như thế nào thưởng thức Dương Sán như vậy nhân tài, hắn cũng sẽ dùng chí ít 20 năm thời gian đi chậm rãi thí luyện, rèn luyện, mới bằng lòng ủy thác trách nhiệm. Nhưng hôm nay, hắn đã không có thời gian đi như vậy ổn thỏa làm việc dứt khoát, liền đánh cược một lần. Hắn muốn nâng đỡ một nhóm không có dễ ngọn nguồn, không bối cảnh, không phái hệ người trẻ tuổi, xây lên chi trưởng mới bình chứng. Trận này đánh cược phải chăng có thể thắng, trong lòng của hắn kỳ thật một điểm ngọn nguồn cũng không có, đây là hắn bình sinh lần đầu mạo hiểm, cũng là cuối cùng một lần. Tiền đặt cược đã đẩy lên bàn, xúc sắc vậy đã mất điện, hắn đã không có đường lui nữa, đương nhiên cũng liền có rồi mấy phần không thành công thì thành nhân bằng thẳng. Cha, ta mặc kệ, ta liền muốn đến xem chất nhi. Thanh Thúy giọng trẻ con cắt đứt trong sảnh nói chuyện. Vu Thừa Lâm nắm chặt hai viên nặng trịch tỏi vàng, một đầu đâm vào đại sảnh, chạy đến Vu Tỉnh Long trước mặt, nhỏ thân thể lắc lắc sông phụ thân nũng nịu. Vu Tỉnh Long đặt chén rượu xuống, vớt vớt nhi từ đầu, cười nói, hôm qua không phải mới dẫn ngươi gặp qua, làm sao sáng sớm liền lại nháo đi? Vậy không giống nhau. Vu Thừa Lâm đem tỏi vàng nâng được thật cao, thương phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hôm nay là chính đán a, ta là thúc phụ, là trưởng bối, ta phải cho chất nhi phát ép túi tiền. Lời này để một bên Vu Kiêu Báo bưng chén rượu tay dừng một chút. Chợt nghe xong, hắn chỉ cảm thấy cái này chất nhi lời trẻ con thực tế thú vị, không nhịn được mỉm cười. Có thể nghĩ lại, không đúng. Ta cũng là thúc phụ, ta cũng là trưởng bối, ta cũng có. Một cái chất nhi tại trước mặt ta nghĩ như vậy, Báo Tam gia liền háng giọng một cái, vương lấy ly rượu chậm rãi đi ra ngoài, dáng đi thong dong, ngược lại có mấy phần dạo chơi nhàn nhã ưu nhã. Vu Tỉnh Long bị nhi tử chọc cho dở khóc dở cười, Thừa Lâm, ngươi chất nhi vừa mới xuất sinh, lại còn không tiếp ép túy tiền đâu. Ta sẽ cho là được nha. Cha, ngươi liền đáp ứng ta mà. Vu Thừa Lâm dùng bảo và táo ôm lấy thỏi vàng, dắt lấy phụ thân và táo lung lay. Lúc này Lý Thị Phu Nhân từ sau đường đổi tới, trông thấy nhi tử quấn người bộ dáng, bất đắc dĩ cười tiến lên phía trước nói, Lâm nhi, ngươi chất nhi còn nhỏ, được nhiều ngủ mới có thể giải khỏe mạnh. Ta không nhao nhao hắn. Ta phát xong ép túy tiền liền đi, ta liền liếc hắn một cái. Vu Thừa Lâm đội vàng cam đoan. Vu Tỉnh Long bất đắc dĩ phu nhân Lý Thị nói, nếu như thế, ngươi liền dẫn Hải Tử đi một chuyến đi, hôm nay chính đáng, cũng nên đi nhìn một cái con dâu. Lý Thị gật đầu đáp ứng, ngược lại căn dặn nhi tử, tẩu tử ngươi vừa sinh sản xong thân thể hư, đến rồi chỗ ấy không được đeo trách móc, càng không cho phép đưa tay sờ loạn tiểu chất nhi, ghi nhớ rồi. Ghi nhớ rồi, ghi nhớ rồi. Ai nha, ta làm thúc, làm sao lại nhao nhao cháu của ta đi ngủ đâu. Vu Thừa Lâm vui mừng quá đỗi, nắm chặt thỏi vàng liền chạy ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trưởng bối đắc ý, đây là hắn bình sinh lần đầu cho người khác phát ép túy tiền đâu. Dương Sáng Tân mang một bộ màu đen da trường cầu, cổ áo rơi chút chưa hóa tuyết tinh, dọc theo Phượng Hoàng Sơn trang chủ đạo sải bước đi hướng chi trưởng thự vụ sảnh. Chủ đạo bên trên tuyết động đã bị đám nô bộ quét đến sạch sẽ ngăn nắp, tuyết động tại đường bên cạnh xây thành hai chắn ngang eo cao tường tuyết, nắng sớm vẩy vào phía trên, hiện ra trắng muốt quang. Hắn mới từ cửa sơn trang trở về, trước kia hắn liền chuẩn bị hai xe nặng chỉnh trịch đồ tết, phái báo tử đầu mang đến gà ngâm núi, vừa rồi còn tự thân đưa đến trang bên ngoài nhìn xem đội xe khởi hành. Son Phấn cùng Chu Sa hai cái tỷ nữ xinh đẹp vậy đi theo, bảo là muốn thay hắn cho trên núi nghĩa tử nữ môn phân ép túy tiền giữa lông mày tràn đầy mẹ cứng. Không ai biết được, chính là mượn cái này đưa đồ tết, phát tiền niên liễm cớ, cái kia trong tã lót ngủ yên tiểu nữ anh đã bị thần không biết quỷ không hay giấu tại ấm áp đồ tết tường kép bên trong, theo xe đội lái ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Trang. Chi trưởng thự vụ trong sảnh sớm đã ấm áp hòa thuận vui vẻ, các chức vụ quản sự đều thay đổi mới tinh tơ lụa y phục, hoặc thanh hoặc lam vật liệu nổi bật lên người tinh thần tỏa sáng. Bọn hắn chính vây quanh bùn lửa chuyện phiếm, thấy Dương Sán bén rèm tiến đến, liền đồng loạt đứng dậy, chắp tay động tác chỉnh tề lưu loát, tiếng cười vậy đi theo lao qua. Mới tuổi khải nguyên, nguyện Dương Quân thân an thể kiện, Pepsi trôi chảy. Mùng một tết mới bắt đầu, trông mong phúc lộc cũng đến, thường bạn Dương Quân trái phải. Dương Sán đưa tay hoàn lễ, cười nhẹ nhàng, đầu năm may mắn, vậy chúc chư vị gia trạch đăng ninh, mọi việc suôn sẻ. Hắn đem nữ nhi đưa ra Phượng Hoàng Sơn Trang, đặt ở trong lòng tảng đá rơi xuống, liền âm thanh đều so ngày xưa nhẹ nhàng mấy phần. Ngoại viện quản sự Ngưu Hữu Đức xông về phía trước một bước không lời, trên mặt rãnh cười chen thành một đoàn, đại chấp sự, tất cả mọi người đều chờ lấy, liền chờ ngươi dẫn đầu, chúng ta cùng nhau đi cho việc chủ chúc Tết vẫn ăn đâu. Đều chuẩn bị sẵn làm. Dương Sán đưa tay sửa sang áo lông cổ áo, cất cao giọng nói, nếu như thế, chúng ta lúc này đi, cho việc chủ đại nhân chúc Tết đi. Hướng hậu viện đi đường cũng bị chịu khó bọn sai vặt quét sạch sẽ, chỉ chừa góc tường mấy cây đông thanh trên cây tích lấy tuyết, lục bạch tôn nhau lên, bằng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Lý Thị nắm Vu Thừa Lâm, sau lưng hai cái nha hoàn, riêng phần mình thổi phồng một phần đắp lụa đỏ lễ vật. Vu Thừa Lâm cái này tiểu thúc thúc đều có năm mới lễ vật, Vu Tỉnh Long cùng Lý Thị đương nhiên cũng phải có. Vương Nguyệt Tử phòng cửa sân, mặc xanh đậm Thanh Mai cũng nhanh bước tiến lên đón. Thanh Mai bốn gối phúc thân, thanh âm nhu huyền thanh sáng chỉnh tề, phu nhân mới tuổi an khang, tiểu công tử mới tuổi trôi chảy, càng thêm thông minh khỏe mạnh. Tám tuổi Vu Thừa Lâm lập tức hết bộ ngực nhỏ, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, ta đều là có chất nhi đại nhân, về sau gọi ta nhị công tử là tốt rồi, không cho phép lại gọi tiểu công tử. Thanh Mai nín cười, ứng tiếng nói, đúng, nhị công tử. Lý Thị đưa tay vô vô nhi tử cái hót, ngựa khí mang theo ý cười, hôm nay chính đán, lao ra vội vàng chiêu đái trong ngoài khách nhân, ta đến xem triển chi cùng hải tử. Thanh Mai vội nói, phu nhân và nhị công tử tới thật đúng lúc, tiểu công tử vừa mới tỉnh rồi không bao lâu, thiếu phu nhân chính buổi tiết đâu, mau mời tiền đến. Nói Thanh Mai liền phía trước dẫn đường, dẫn Lý Thị cùng Vu Thừa Lâm hướng phòng sinh mà đi. Chương 145, người người chấp tử, 2, chương 145, người người chấp tử, 2, đầu năm mùng một thiên thủy khách sạn bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đêm qua mùi rượu còn tại lương hạt hí ra mạ tràn ngập, những cái kiêng ngưng lại ở đây lữ nhân, đã không trưởng bối có thể bái, cũng không thân hữu có thể thăm, giờ phút này đều cuộn tại trên ấm kháng ngủ say, toàn bộ trong sân liên thanh ho khan đều nghe không được. Suy, Duệ Khiếu Phá không nháy mắt, tĩnh mịch như là bị lợi kiếm xé ra. Kia là lưỡi kiếm xé rách không khí thanh âm, gọn gàng mà linh hoạt, không mang nửa phần dây dưa dài dòng. La Mi Nhi đứng ở đỉnh viện trung ương, thân mang màu đen hẹp tay áo võ phục. Đây là trung nguyên người luyện võ thường mặc kiểu dáng, vải thô đai lưng và áo dịch tiến đủ ngắn, mỗi một chỗ cắt xén đều lộ ra lưu loát. Trong tay nàng một cây kiếm hiện ra lênh quang, thân kiếm run rẩy ở giữa, chính là từng đạo gào thét, giống như lướt qua hàng đảm nhạn minh. Kiếm đi nhẹ nhàng, bộ pháp nhất là trọng yếu. La Mi Nhi mũi chân chạm xuống đất lúc nhẹ như rơi sợi đồng, xoay người cứu van lúc nhanh như lưu phòng, kiếm tùy thân động, người theo kiếm đi, chọn bộ kiếm thế giang ra, tựa như kinh hồng lướt nước. Góc sân, Triệu Sở Sinh hai tay khép tại trong tay áo, ánh mắt rằng có ở mảnh này tung bay kiếm ảnh bên trên. Hắn đốt ngón tay bên trên vết chai vô ý thức lướt về tay áo ngọn nguồn một viên mật ứng. Kia là một viên thanh đồng phù bài, phù mặt khắc lấy cổ truyện một chữ, chính là Tần Mặc cự tử tín vật. Ai có thể nghĩ tới, cái này mặt mày bình thường, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần xấu hổ người trẻ tuổi, lại là chấp trưởng Tần Mặc một mạch đương đại cự tử. Hắn đứng ở đằng kia, tựa như một cái bình thường, thật thà thủ nghệ nhân, nhìn xem múa kiếm La Mi Nhi, thần sắc cũng là chất phác. Tựa hồ, hắn không chỉ có nhìn không ra môn đạo, liền ngay cả náo nhiệt cũng nhìn không ra. Chỉ là, ánh mắt của hắn chỗ sâu lại rõ ràng là một cái kỹ thuật người trong nghề xem môn đạo ước lượng. La Mi Nhi mỗi một lần kiếm thế chuyển đổi, mỗi một bước trọng tâm chuyển rời, thậm chí mỗi một lần xuất kiếm thời cơ, đều có thể bị hắn tinh chuẩn bắt giữ thậm chí dự phán. Hắn thường thường sớm La Mi Nhi trước mắt, ngón tay tại trong tay áo như gõ đánh nhịp giống như lại tại mực trên bùa. Mặc môn ba phần về sau, học thuyết nổi tiếng chi tranh chưa hề ngừng, nhưng phân kỳ chủ yếu thể hiện tại bọn họ chỉ thế lý niệm bên trên. Võ công một đạo lại là đủ, Tần, Sở ba phái mặc gia đệ tử tất cả đều muốn học bắt buộc khóa, cơ sở khóa, gen thể, luyện kỹ, tu tâm mới là mặc giả. Thiếu một thứ cũng không được. Triệu Sở Sinh thân là Tần Mặc cự tử, tại võ đạo bên trên tự nhiên là một vị đại hành gia. Hắn thấy, La Mai Đường này kiếm pháp nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực cất giấu cực sâu căn cơ, bổ chọn điểm đâm, lực thấu thân kiếm cũng không hiện cương mãnh, vung chuyển lúc dư kình như đồng, rõ ràng là được rồi danh gia chân truyền. Triệu Sở Sinh giấu ở trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, âm thầm nhẹ gật đầu. Cong. Theo Triệu Sở Sinh một chỉ này thật sâu nén xuống, gieo rắc kiếm minh kết thúc công việc, trường kiếm vững vàng vào vỏ rồi. La Mi Nhi từ bên hông rút ra khăn tay, đưa tay lau đi thái dương mỏng mồ hôi, quay người nhìn về phía góc sân, mặt mày cong thành một nhà, "Triệu Minh, nhìn cái này hồi lâu, ta cái này công phu nhỏ ba chân thế nào?" Triệu Sở Sinh một mặt người thành thật chất pháp ý cười, "Ta liền sẽ vung mạnh truy rèn sắt, nào hiểu kiếm pháp gì? Chỉ cảm thấy nhìn thấy người con mắt đều sáng, đặc biệt đẹp đẽ." Phốc phốc một tiếng cười, La Mi Nhi đem khăn tay tới eo lưng bên trên một dịch, bước chân nhẹ nhàng đi qua đến, "Cũng là, hỏi ngươi đơn thuần hỏi không?" Trải qua đêm qua tiết mục cuối năm một phen tiếp xúc, hai người đã rút đi mới gặp xa lạ, quen thuộc nhiều. La Mi Nhi nói cho Triệu Sở Sinh, nàng đã nghe nói, Triệu Sở Sinh vị kia đồng môn Dương Sán, bây giờ đã không phải là Phong An trang chủ, mà là thăng nhiệm Vu Phiệt chi trưởng đại chấp sự rồi. Triệu Sở Sinh nghe xong thật cao hứng, hắn nghĩ đến tất nhiên gần như vậy, vậy hôm nay liền đi Phượng Hoàng Sơn trang viếng thăm, để xác định Dương Sán người này là phủ định là của hắn đồng môn. Nếu như xác định Dương Sán thân phận, vậy liền đối tốt với hắn tốt khảo sát một phen, như người này là cái có thể phó thác, liền đem Tần Mặc một mạch phó thác đến trên tay của hắn. Triệu Sở Sinh tính cách này, là thật không làm được cái này lãnh tụ việc nhi, với hắn mà nói, cái này cự tử nên được đau đớn cực kỳ. Hắn chỉ sợ Tần Địa Mặc giả mạnh này, bởi vì hắn vô năng mà đoạn tuyệt trên tay chính mình, cho nên hắn là thật cấp thiết muốn tìm tới một cái có năng lực, có đảm đương đồng môn, bàn giao việc quan trọng trách này. Đi thân thăm bạn phải đợi đầu năm 2, mùng 1 đến nhà không hợp cấp bậc lễ nghĩa. La Mi Nhi chỉ điểm cái này không dành lỗi đời người thành thật một câu, Triệu Sở Sinh lúc này mới nén xuống tính tình, quyết định đợi thêm một ngày. Mà La Mi Nhi thì rèn sắc khi còn nóng, đưa ra muốn theo hắn cùng nhau đi tới Phượng Hoàng Sơn Trang. La Mi Nhi nói, cứu gia của nàng ngay tại Thiên Thủy một giải, nhưng cụ thể ở đâu, lại cũng không tin tưởng. Triệu Sở Sinh vị này đồng môn nếu là Vu Phiệt nhà đại chấp sự, nghĩ bằng cùng Triệu huynh giao tình, xin nhờ Dương Sán hỗ trợ tra tìm. Triệu Sở Sinh lúc này còn không xác định Dương Sán là có hay không là của hắn đồng môn, nhưng có thể nhìn ra La Mi Nhi đối phỉ báng nàng danh dự người kia cực kỳ thống hận. Triệu Sở Sinh là phản đối lấy bạo chế bạo, liền nghĩ lấy có thể nhân cơ hội này, chậm rãi khuyên nàng từ bỏ báo thủ suy nghĩ. Nếu là không quên nổi, chờ xác nhận Dương Sán thân phận về sau, còn có thể mời Dương Sán vị này đồng môn hỗ trợ, dối xưng La Mai cửu gia đã đi xa thang hương, để tránh cho một trận huyết quang. Cứ như vậy, ngay cả cùng người hơi có vẻ thân cận đều toàn thân không được tự nhiên Triệu Sở Sinh, quả thực là khắc phục tâm kết, gật đầu đáp ứng. Hắn lại không biết, La Mi Nhi trong miệng cửu gia, đúng là hắn muốn đi nghiệm chứng thân phận Dương Sán. Tại La Mi Nhi dự định bên trong, Phượng Hoàng Sơn Trang là Vu thị một việc căn cơ chi địa, nghĩ ẩn vào đi cũng không dễ dàng, muốn tại to lớn một cái trong sơn trang tìm tới cái kia Dương Sán nhất là phiền phức. Nhưng nếu mượn Triệu Sở Sinh đồng môn cố hữu cớ, nàng liền có thể đường hoàng đứng ở Dương Sán trước mặt. Đến lúc đó, nàng trước nghĩa chính từ nghiêm lên án mạnh mẽ một phen người này tạo nàng giao hủy nàng dự vô sỉ hành động, lại một kiếm cắt đầu lưỡi của hắn. Sau đó nàng liền bung lên ống tay áo, phiêu nhiên đi xa, đây là cỡ nào khoái ý hiệp khách hành kính. Hai người ai cũng có âm mưu, tính toán nhỏ nhặt kia là đánh được đôm đốp rung động. Bất quá, muốn tại ngày mồng 2 Tết trèo lên Phượng Hoàng Sơn, cũng không chỉ có hai người bọn họ. Bên trên Khuê Thành một nhà khác trong khách sạn, cũng có hai cái tại chính đáng ngày hội buôn ba vu đồ lữ nhân. Hai người kia, một người tên là Khâu Triệt, một người tên là Tần Quá Quang, đều là 40 trên dưới trung nhân nhân, bọn hắn là Tề Địa Mặc giả, phụ Tề Mặc cự tử chi mệnh mà tới. Mặc môn ba phần, Tề, Sở, Tần. Mặc dù ba phái phân nhánh là dùng đất tên làm phân chia, lại cũng không nói là, thờ phụng cái này một học thuyết cũng chỉ có dân bản xứ. Mà là bởi vì này một học thuyết nơi sinh ra ở nơi đó, liền lấy này làm nên phái học thuật mệnh danh rồi. Tề Mặc am hiểu lý luận biện luận, trước kia đã từng bắt chước Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc, nghĩ lấy kiêm yêu phi công câu chuyện thuyết phục quân chủ. Có thể độc tôn học thuật nho ra thủy triều cuốn khắp thiên hạ về sau, nho ra đã ở Trung Nguyên đứng vững gót chân, Tề Mặc học thuyết dần dần không người hỏi thăm. Đương đại Tề Mặc cự tử phát hiện Trung Nguyên đã không có bọn họ nơi sống yên ổn, lúc này triệu tập tinh anh thương lượng, cuối cùng định ra rồi rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan đại kế. Quan Lũng địa khu nho ra lực khống chế tương đối yếu kém, bây giờ lại là tám phiệt cắt cứ chi thế, đây là Tề Mặc học thuyết sau cùng phát triển cơ hội. Dựa theo Tề Mặc cự tử kế hoạch, cái này hơn 20 năm qua, Tề Mặc đệ tử đã từng nhóm thẩm thấu tiến tám phiệt bên trong, dựa vào tay nghề cùng học thức mưu được chức vị, trở thành các van đắc lực cánh tay. Tề Mặc cự tử sớm đã phát giác được, Quan Lũng tám phiệt cắt cứ mấy trăm năm, bây giờ bất kể là chủ quan ý nguyện vẫn là khách quan tình thế, đều đã đến rồi thúc đẩy sinh trưởng thống nhất đêm trước. Bọn hắn phải làm chính là phụ tá riêng phần mình hiệu lực môn phiệt, thẳng đến từ đó tuyển ra một đầu chân long giúp đỡ nhất thống Quan Lũng, lại chỉ huy đồng tiến, bình định thiên hạ. Chỉ có như vậy, Mặc gia tư tưởng mới có leo lên triều đình, trở thành thiên hạ chính thống cơ hội. Tại Tề Mặc đệ tử xem ra, bọn hắn làm như thế cũng không phải là vi phạm phi công chủ trương. Vì truyền thừa, biến báo là ở khó tránh khỏi. Bọn hắn đây là lấy nhất thời nhỏ công, đổi lấy lâu dài đại an. Lấy cục bộ phân tranh, đổi lấy thiên hạ thái bình, đây mới là một cái Mặc giả đảm đương. Nhưng lại tại bọn hắn bố cục Quan Lũng nhiều năm, một cái lưới lớn dần dần dệt thành, đang chuẩn bị lên lưới thời khắc, lại đột nhiên phát hiện Tần Địa Mặc giả tung tích. Tề Mặc cùng Tần Mặc mặc dù là đồng nguyên, hai phái chính trị chủ trương lại khác như trời đất. Tần Mặc cố thủ phi công nguồn gốc, từ trước đến nay phản đối tham dự chư hầu phân tranh. Nếu như bị Tần Mặc phát hiện Tề Mặc ý đồ, rất có thể sẽ xáo trộn bọn họ bố trí. Bởi vậy, Tề Mặc cử tử tiếp vào đệ tử Lưu Ba mật tín về sau, liền lập tức phái Khâu Triệt cùng Tần Quá Quan tới. Nhiệm vụ của bọn hắn rất rõ ràng, tìm tới cái này Dương Sán, xác nhận hắn Tần Mặc truyền nhân thân phận, sau đó thông qua hắn hướng Tần Mặc cử tử làm ra nghiêm chỉnh thương lượng, Tần Mặc, lui cho ta ra con lũng. Đây là ta Tề Mặc kinh doanh nhiều năm địa bàn, dù không được ngươi Tần Mặc đúng chạm. Dương Sán căn bản không có nghĩ đến, hắn thuận miệng biên một cái xuất thân, lại hỏng rồi nhân ra một cọc nhân duyên, cho hắn đưa tới một cái đầy bụng ủy khuất nữ la sát. Mà hắn hạ bút thành văn hai cái nhỏ phát mình, càng là bị hắn đưa tới Tần Mặc cùng Tề Mặc chú ý thời khắc này Dương Sán, mặc một bộ đồ mới, dẫn chi trưởng chúng quản sự, chính cho phiệt chủ Vu Tỉnh Long nói cắt tường nói đâu. Lão gia năm mới an khang, nguyện ta Vu gia mới tuổi cường thịnh, tài nguyên rộng tiến. Chúc lão gia phúc thọ kéo dài, tử tôn thịnh vượng, Vu gia muôn đời trường thanh. Vu Tỉnh Long thân mang một bộ màu đỏ tía đoàn hoa cầm bảo, ngồi ngay ngắn tựa thủ, mỉm cười đưa tay, sơn trăng có thể có hôm nay khí tượng, toàn do chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, cần cù vất vả. Nhìn thường, bên cạnh Đặng Tầm vung tay lên, một hàng nha hoàn các nâng che kín lụa đỏ trên tay trước, liền hướng các vị quản sự ban thưởng năm lễ. Chúng quản sự lại lần nữa không người xá giải nói lời cảm tạ, cấp bậc lễ nghĩa càng thêm kính cẩn. Vu Tỉnh Long mỉm cười đưa tay đỡ, ánh mắt lướt qua đám người lúc, trên người Dương Sán hơi dừng lại, nhạt tiếng nói, núi lửa, ngươi theo lão phu tới. Phòng trước lập tức náo nhiệt lên, các quản sự vây quanh lĩnh thưởng, từng cái vui mừng nhướng mày, chỉ có Dương Sán ngưng thần một chút, bước nhanh cùng sau lưng Vu Tỉnh Long, vòng qua chính sảnh, hướng bình phong sau đi đến. Gia chủ chỗ ngồi hậu phương đứng thẳng một chiếc gỗ tử đàn bình phong, phía trên lấy kim sơn phác họa ra vân vân thiên hạ, lịch sự tao nhã phi phàm. Vòng qua bình phong, liền thấy một phương sinh sắn nhã gian, kỳ án sáng loáng, trái phải cắt thiết một tấm ghế bành. Vu Tỉnh Long đã ở thượng thủ ngồi xuống, ngón tay khẽ chọc lấy trên bàn chén trà, hướng đối diện châu ngồi dơ lên cái cằm. Dương Sán không dám thất lễ, trước không người được rồi cái khoanh tay lễ, đợi Vu Tỉnh Long gật đầu ra hiệu về sau, mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Vu Tỉnh Long nâng chén trà lên hớp nhẹ một cái, chậm ung dung mở miệng nói, núi lửa à, mới tuổi đã tới, vạn tượng đổi mới, trong lòng ngươi nhưng có tính toán gì? Dương Sán trong lòng một chút suy nghĩ, chỉ coi đây là gia chủ lệ cũ đề điểm. Dù sao mình thân là chi trưởng đại chấp sự, trưởng quản lấy chi trưởng rất nhiều công việc vật cùng sản nghiệp. Nếu như chính gặp ngày Tết, gia chủ đơn độc triệu kiến đại chấp sự nói vài lời xa giao, cũng là phải có chi nghĩa. Dương Sán liền lấy lại bình tĩnh, hạ thấp người đáp một đống lời nói khách sáo, nhận được phiệt chủ tín nhiệm, thần tự nhiên tận tâm tận lực. Tám trang sáu mục thu hoạch, bối sắt hai phường sản tiêu, còn có chi trưởng tất cả công việc vật, thần đều sẽ cố gắng xử lý thỏa đáng, coi là phiệt chủ phân ưu. Ha ha, tốt, tốt rất a. Vu Tỉnh Long buông xuống chén trà, sảng lãng cười nói, trôi qua một năm, cũng mới vẹn vẹn một năm, biểu hiện của ngươi liền biểu lộ ra khá là không tầm thường, ai nhân tài như vậy, lão phu nếu không cho trọng dụng, vậy coi như quá quất tải. Dương Sán trong lòng đột nhiên một nhảy, cảnh giác nháy mắt nhấc lên. Cái này lão hồ ly không giống như là đang nói lời nói khách sao à, hắn đến tuột cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ dự định qua sông đoạt cầu, tháo cơi giết lửa, có mới mới cũ, được cá quên lâm rồi? Hay là nói, hắn lại đào cái gì hố để cho ta nhảy? Nóa! Cái này lão đăng, lão già chết tiệt, còn có hết hay không? Dương Sán đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt vẫn như cũ một phái kính cẩn, lần nữa hạ thấp người nói, không biết phiệt chủ có gì an bài, nhưng có phân phó, thần muôn lần chết không chối tử, duy phiệt chủ chi mệnh là tử. Chương 146, cổ một cùng nhanh mới, một, chương 146, cổ một cùng nhanh mới, một, Vu Tỉnh Long đầu ngón tay vớt ve chén trà bên dưới, sứ men xanh ý lạnh xuyên thấu qua lòng bàn tay xông vào vân ra. Ở mảnh này khắc trong trầm mặc, trên mặt hắn kia vệt đã từng ấm áp ý cười, ngay tại từng tấc ngưng kết, cuối cùng hóa thành sâu đậm ngưng trọng. Vu gia là một gốc cắm rễ tại quan lũ thổ địa bên trong che trời của mục. Ngươi như nguyện nhờ bao che hắn bên dưới, nó liền thay ngươi chống đỡ được đao quang kiếm ảnh, che được rồi phong đao xương kiếm. Tiếng nói dừng một chút, Vu Tỉnh Long trong cổ lăn ra một tiếng ung dung thở dài, nhưng này cái cây, nó bị bệnh á chạc cây ung tùm, sớm rối loạn chỉnh tự quy tắc. Vu Tỉnh Long thanh âm lộ ra một vẻ buồn vô cớ, một vẻ không cam lòng, tại Dương Sán bên thai tiếng vọng. Có thân cảnh sinh ra tâm, ỷ vào mấy phần mọc đã muốn chèn sập trụ cột, tu mũ chiếm tổ chim khách, có chạc cây khai báo sâu bệnh, ngay lá hút tủy đem mình môi được to mọng, lại làm cho chỉnh cái cây này càng tiểu thụy, càng có kia dã dây leo cuốn lên đến, sợi rễ hướng vào cây bên dưới quan. Rõ ràng muốn đem cây này tươi sống thì chết. Vu Tỉnh Long chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt thật sâu định tại Dương Sán trên mặt. Trong con mắt của hắn đã không có nửa phần ý cười, núi lửa, ngươi như đang còn muốn cây này ấm bên dưới an thân, nói một chút, ngươi nên để nó làm sao sống. Dương Sán mới đầu coi là đây chỉ là phiệt chủ hoài cảm ngữ liệu, hơn phân nửa muốn tự hỏi tự trả lời, liền cụp mắt xuống đứng yên không nói. Có thể Vu Tỉnh Long cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, sau tấm bình phong tĩnh mịch khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Phòng trước truyền tới chính đáng tiếng cười vui ẩn ẩn truyền đến, đã mơ hồ lại chói tai. Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ tĩnh mịch, Dương Sán đông nhiên kịp phản ứng, phiệt chủ là thật đang chờ hắn trả lời. Dương Sán nắm tay che đậy tại trước môi ho nhẹ một tiếng, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, Vu Tỉnh Long thân là Vu phiệt chi chủ, chính đáng ngày hội đem hắn cái này chi trưởng chấp sự đơn độc gọi tới, tuyệt không phải vì kéo việc nhà. Phiệt chủ muốn vậy không chỉ là cái gì trị cây rượu kế, sợ là càng muốn hơn hắn bảy mưu tính kế bên trong thể hiện lập trường. Vu Tỉnh Long muốn nhìn, hiển nhiên là hắn thái độ, là hắn thanh đao này, có đủ hay không nhanh, có dám hay không sáng. Phiệt chủ, đây là muốn coi hắn là thành bản thân một cây đao rồi sao? Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Dương Sán đã ngẩng đầu, thần sắc trầm ổn như lúc, "Phiệt chủ, thần đã nương nhờ tại cây to này phía dưới, tự nhiên ngóng trông nó vĩnh viễn thanh thúy tươi tốt thẳng tắp. Bây giờ bên trong có mọt cắn miếng chanh, ngoài có dã dây leo giao xòa, nếu muốn cứu nó, Dương Sán thanh âm tận lực ngừng lại một chút, ánh mắt cực nhanh quét qua Vu Tỉnh Lòng cau lại lông mày phòng, tiếp tục nói, thần trước trừ sâu, tự tay nắm những cái kia gặm ăn cành lá mọt, hái được mọt tán quả, cắt khô hỏng cành cây, thần còn có thể dẫn chút loài chim có ích đến chợ. Nếu là trùng hoạn quá mạnh, ngay tại dưới cây cháy lên lá ngả cứu, dùng khói đem bọn nó hun ra tới, lại đuổi tận giết tuyệt. Kia, vọng tưởng thay thế chủ cột cây kia thân cành đâu? Ngươi lại thế nào đối phó? Vu Tỉnh Long hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, kiên nhẫn truy vấn. Thần sẽ trước phân biệt nó cân lượng. Dương Sán đáp được chém đinh chặt sắt, nếu chỉ là một cây sinh ra tâm nhỏ bé yếu ớt chặt cây, không cần do dự, một đũa chặt đứt chính là, tránh khỏi nó lại chia đi cây chất dinh dưỡng. Vu Tỉnh Long nhíu nhíu mày, lông mày giữa đỉnh núi điều tra càng đậm, nếu là kia thân cảnh đã dài đến trắng kiện, gần như ôm hết đâu. Thần không có khí lực lớn như vậy một đũa liền đem nó chặt đứt, nhưng này cuốn cây giã dây leo, ngược lại là có thể mượn qua đến dùng một lát. Ồ, như thế nào dùng? Vu Tỉnh Long ánh mắt sáng lên. Thần sẽ đem giã dây leo toàn cuốn đến cây kia có giã tâm trên cành cây, để bọn chúng gắt gao bóp chặt. Dây leo muốn ánh nắng, liền cản thân cành quang, dây leo phải nuôi phần, liền đâm vào thân cành ra bên trong hút nó tủy. Chờ kia thân cành bị cuốn lấy mục nát khô cạn, thần lại một đũa búa bổ chặt, tự nhiên làm ít công to. Có thể kia giã dây leo đâu? Lại nên làm cái gì? Vu Tỉnh Long truy vấn, nó quấy chết thân cành, thân cành chết rồi, quay đầu nó liền sẽ cuốn lên trụ của rồi. Vu Tỉnh Long trong lòng sóng ngầm cuộn cuộn, hắn chính là dùng mượn dây leo chế nhánh biện pháp, dẫn tác gia ngăn được bản chi. Thế nhưng là theo tác gia hùng hổ do người, hắn nhưng dần dần không nắm chắc được, nước cờ này đến tột cùng là phúc là họa. Hắn ngược lại muốn xem, Dương Sán đáp án, có thể hay không cùng hắn không như mà hợp. Dây leo trung quy là dây leo, rời cây này dựa bảo, nó tại thiên thủy trên vùng đất này liền lập không ngừng. Dương Sán chém đinh chặt sắt, chờ kia có dạ tâm thân cảnh bị chặt rơi, mọt cắn cành lá đổi mới rồi lục, trụ cột gọi lại sinh cơ lúc, cái này đại thụ liền chịu nổi dày vào rồi. Đến lúc đó, thân liền đối cái này dã dây leo cằn, chặt đứt cái này cuốn cây lá mạ, đem nó ném ở dưới cây ngâm ủ thành mập, vừa bạn dùng để tẩm bộ cây to này. Vu Tỉnh Long chậm rãi dựa vào về trên ghế, nhắm mắt lại, đốt ngón tay vô ý thức đập tay vịn, đốc đốc tiếng vang tại tĩnh thất ở bên trong rõ ràng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, cặp con mắt kia bên trong kích động cùng chờ mong giống toái tinh giống như sáng tối chập chờn. Núi lửa, vu ra cái này quả bệnh thụ đã sắp bị loạn trong giặt ngoài kéo sụp đổ. Ngươi có thể nguyện làm kia trị cây người? Dương Sán ba đứng người lên, cái eo thẳng tắp, quanh thân chìm liễm toàn bộ tán đi, chỉ còn không thể nghi ngờ kiên định. Thần vẫn chờ dựa vào cây to này che gió che mưa đâu, nó bị bệnh, thần tự nhiên toàn lực ứng phó. Tốt. Vu Tỉnh Long đông nhiên vỗ xuống tay vị, vậy đi theo thần tới. Vị này xưa nay tảng phong liễm duệ phiệt chủ, giờ phút này trên mặt lại cũng có rồi mấy phần hăng hái. Mọi thứ phải đi từng bước một, thân cảnh cùng trụ cột đồng căn, không thể áp đặt, những cái kia bị bệnh cảnh lá cũng được chậm rãi trừ sâu, không thể một mạch phát đi, nếu không thân cây tất nhiên nguyên khí trọng thương. Núi lửa a, lão phu muốn để ngươi rời đi chi trưởng, đi làm bên trên khuê chi chủ. Nơi đó tất cả quân chính dân chính, hết thể giao cho ngươi quản lý, ngươi có thể gánh chịu nổi phần này trách nhiệm. Dương Sáng trong lòng thình thịch một nhảy, vị này vu phiệt chủ luôn luôn không quả quyết, bây giờ càng như thế quả quyết. Bên trên khuê thế nhưng là thiên thủy hạch tâm chi thành, là vu gia tìm gan chi địa. Quan lũng không vương triều, môn phiệt trưởng càng côn, bên trên khuê thành chủ chính là thực sự một phương lãnh chúa. Trị quyền, binh quyền, thuộc dân đều ở trong lòng bàn tay. Hán quyền hành, có thể so với tiên tần phong quân, đời đường tiết độ. Càng không nói đến thiên thủy chính là vu gia căn cơ, Phượng Hoàng Sơn liền ở chỗ này. Vị trí này so với bình thường quan to một phương còn muốn quý giá, quả thực như thanh triều trực đại tổng đốc, nắm giữ lấy kinh kỳ mạch sống. Vị này từ trước đến nay ôn nhu phiệt chủ, lần này vậy mà như thế quyết đoán. Chương 146, cổ một cùng ngày mới, 2, chương 146, cổ một cùng ngày mới, 2, thế nào, ngươi không dám nhận? Vu Tỉnh Long nhìn xem Dương Sán khẽ biến thần sắc, đáy mắt lướt qua một vẻ hiểu rõ, tiểu tử này đã triệt để rõ ràng hắn ý tứ. Dương Sán hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, đối Vu Tỉnh Long thật sâu vái chào. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút phát run, lại là chữ chữ thiên quân, phiệt chủ như thế tín trọng, thần dám không máu chảy đầu rơi, lấy cái chết tương báo. Lão phu muốn chính là ngươi cố này mạnh dạn đi đầu. Vu Tỉnh Long triệt để yên tâm, vỗ tay mà cười, bây giờ bên trên khuê nguyên chủ là Lý Lăng Tiêu, ngươi ở đây nơi đó hoàn toàn không có căn cơ, muốn mở ra cục diện sợ là tốn thời gian quá lâu. Vì để cho ngươi mau chóng trưởng khống bên trên quê, tám trang bốn mục nhân thủ vẫn như cũ về ngươi điều khiển. Dương Sán mừng rỡ trong lòng, có rồi tám trang bốn mục, hắn trưởng khống liền không chỉ là một tòa bên trên quê thành, một nửa thiên thủy đã hết tại nắm giữ. Cái này bắt đầu, ra sức a. Thần tuân mệnh. Dương Sán lần nữa xá giải, ngươi chỉ cần đem chi trưởng tạm vụ cùng mối sắt hai phường giao ra là được. Vu Tỉnh Long nói bổ sung, chi trưởng đại chấp sự ứng cử viên, ngươi nếu có thích hợp, cũng có thể đề cử cho lão phu. Thần rõ ràng. Dương Sán cung kính đáp ứng. Hắn lúc trước hao tổn tâm cơ lưu tại chi trưởng, bất quá là vì mượn chức vụ tiện lợi hoàn thành trộm long cháo phượng bí sự. Bây giờ đại sự đã thành, giao ra chi trưởng chức quyền vốn là không đáng kể. Chỉ là bản thân tất nhiên muốn rời khỏi, đầu kia liên thông trong ngoài trạch bí đạo, liền phải mau chóng xử lý. Cũng may hắn xây tạo đầu này bí đạo lúc đã có chỗ suy tính, bí đạo vòm trời vốn là nhận không ngừng ao nước trọng lực. Chỉ cần đem hai đầu xuất khẩu đóng chặt hoàn toàn, triệt hồi trung gian ra cố điểm tựa, chờ đầu xuân dẫn hoạt thủy tới chắn lúc, nó tự sẽ sụp đổ mục nát, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Dương Sán đi ra chủ viện đại sảnh lúc, mùa đông ánh nắng xuyên tấu qua thưa thất chạc cây rơi xuống dưới, ấm cho hắn đầu ngón tay đều ở đầy phát run. Hắn mới không muốn thừa nhận, cái này run dậy là bởi vì kích động bố trí. Hôm nay trước kia hắn mới đem nữ nhi lặng lẽ đưa tiễn, giờ phút này một cái ý niệm trong đầu bất ngờ nổi lên trong lòng, nếu là ta phó bên trên khuê cưỡi ngựa nhậm chức, nữ nhi có đúng hay không liền có thể lấy thanh mai thân sinh thân phận, danh chính ngôn thuận trở lại bên cạnh ta rồi. Ý nghĩ này để hắn bước chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng mấy phần. Triển Chi nếu là nghe thế cái tin tức, không chừng muốn nhiều vui vẻ. Mà cao hứng, kỳ thật làm sao dừng tắt Triển Chi một người. Dương Sán sắp thăng nhiệm bên trên khuê chi chủ tin tức, tại Vu Tỉnh Long ngầm đồng ý phía dưới, kinh ngạc quản ra miệng, giống đã mọc cánh đồng dạng, chỉ nửa ngày công phu liền chuyển khắp chi trường. Chúng quản sự hưng phấn sức lực, so với năm rồi thủ tuế còn muốn nhiệt liệt. Dương chấp sự lên trước, chính mình có phải hay không thì có cơ hội. Dương chấp sự ngồi qua chi trưởng đại chấp sự vị trí, bây giờ lên trước, một đời trước Lý chấp sự ngồi qua vị trí này, vậy lên trước. Vị trí này quả thực là khối phong thủy bảo địa a. Nếu ai có thể nhận lấy, chẳng phải là cũng có thể thấm thấm hỉ khí, đọ sức cái rộng lớn tiền đồ. Sau giờ ngọ mặt trời vừa ngã về tây, cái thứ nhất khai khiếu liền đăng môn. Chi trưởng ngoại trạch quản sự Nưu Hữu Đức cất thật dày danh mục quà tặng, đỏ mặt nói là vì chúc mừng mà tới, cũng khẩu không đề cập tới tiến cử sự. Dương Sán vốn định đem lễ vật cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng đối phương đem chúc mừng cớ làm đủ, cũng làm cho hắn nhất thời không còn khước từ lý do. Nưu Hữu Đức vừa rời đi không đến thời gian một chén trà công phu, thu mua Triệu Hoàng Ngộ lại bưng lấy mạ vàng hộp tiến vào viện, nụ cười trên mặt trồng giống đóa phấn hoa cúc. Càng tuyệt chính là kho lương thực quản sự Mã Tam Nguyên, vị lao hán này tặng lễ lúc lại đem tuổi vừa mới 14 tiểu tôn nữ vậy mang đến. Mi thanh mục tú tiểu cô nương nhút nhát nhìn chằm chằm Dương Sán, làm cho hắn đứng ngồi không yên. Chờ Mã Tam Nguyên kiếm cớ chuồn đi, Dương Sán cũng không ngồi yên được nữa, mấy bước rút vào biệt tử, nắm qua một cái gã sai vặt liền phân phó, nhanh đi hậu trạch mời ta phu nhân mau trở về. Tuy nói Dương Sán tiến cử chưa hẳn 10 cầm 10 ổn, nhưng có rồi hắn đề cử, phần thắng liền sẽ tăng nhiều. Liền làm cho này một tuyến xa vời cơ hội, chi trưởng các quản sự vậy nguyện ý nghiêng hắn sở hữu. Nhưng có người vui vẻ đã có người sầu, giờ phút này khó chịu nhất, thuộc về chi trưởng thị vệ thống lĩnh Lưu Vũ. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, báo tử đầu Trình Đại Khoan sớm đã là Dương Sán tâm phúc, mình cùng Trình Đại Khoan sớm có hiệp khích, coi như đưa nặng đến đâu lễ, cũng chưa chắc có thể vào Dương Sán mắt. Huống chi hắn thượng vị thời gian ngắn ngủi, vốn liếng đơn bạc, ngay cả phần có thể cùng những quản sự khác chống lại hậu lễ đều thu thập không đủ, chỉ có thể ở trong phòng đi tới đi lui, thở dài thở ngắn. Đồng dạng thở dài thở ngắn, còn có Lý Kế Toán. Lý Đại Mục trễ đến trời tối cũng không còn tại Dương Sán trước mặt lộ mặt. Lúc trước hắn vì Trương Vân Dực âm thầm đổ nước, bị Dương Sán tại chỗ điểm phá, sau này Dương Sán dẫn đầu xây dựng kho trùng chuyển lúc, hắn vì biểu ăn năn chi tâm, cơ hồ dốc túi nhập cổ phần. Bây giờ trong tay hắn dù không tính túng quẫn, nhưng cũng thực tế góp không ra có thể đánh động Dương Sán lễ bật, chỉ có thể ngồi phịch ở trên đế, đối không đường than thở. Ai, đáng tiếc a. Cơ hội tốt như vậy. Lý Đại Mục lông mày vận thành cái chết khúc mắt, trong giọng nói tràn đầy ảo não. Tiểu Đan nhẹ nhàng tiến sát trong lực hắn, mềm giọng nói, lão gia coi như đưa lễ, cũng chưa chắc có thể cầm tới tiến cử danh lệch. Dù sao lão gia bây giờ trong Côn Luân kho trung chuyển có cổ phần, chúng ta thời gian trôi qua an ổn, làm gì như vậy canh cánh trong lòng đâu. Lý Đại Mục ảo não tại nàng trên mông vỗ một cái, lực đạo quả thực không nhẹ, ngươi hiểu cái gì? Nhưng có cơ hội, ai không muốn đi lên? Ngươi đi theo ta cái này không có tiền đồ, bây giờ hối hận hay chưa? Tiểu Đan tức giận lườm hắn một cái, nô gia đều đã là lao ra người, hối hận thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể chạy rồi? Xem ngươi lời nói này, nếu có thể chạy ngươi thật đúng là. Lý Đại Mục đang muốn trêu ghẹo, đột nhiên như bị làm định thân pháp đồng dạng, miệng mở rộng cứng tại chỗ, hai mắt đại trường, không nói một lời. Tiểu Đan hoàn rồi, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ hắn, lao ra. Lão gia ngài thế nào rồi? Hẳn là chúng gió đi. Nàng nắm chắc Lý Đại Mục vào áo, thanh âm dọa đến đều run rẩy lên. Thật lâu, Lý Đại Mục con mắt mới giật, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Đan ánh mắt càng ngày càng sáng, mặt mo đỏ bừng lên, gò má bên cạnh thịt đều ở đây kích động run rẩy. Tiểu Đan bị hắn nhìn được hốt hoảng, vô ý thức về sau rụt rụt, "Lão, lão gia, ngươi làm sao vậy nha?" Ha 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 ha. Lý Đại Mục đột nhiên cất tiếng cười to, một tay lấy thon nhỏ Tiểu Đan ôm, tại môi nàng hung hăng hôn một cái. "Tiểu Đan a Tiểu Đan, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta." "Ta đại phúc tinh a." Hắn quay người đem Tiểu Đan lập tức đôn tại trên thư án, hương phấn nói, nhanh cho lão gia mài mực. Cái này bị Dương chấp sự tiến cử cơ hội, chúng ta chưa hẳn lấy không được. Chương 147, bái trang chương 147, bái trang đến đỏ đốt được chính vượng, nhảy vọt quang diễm tại mạ vàng theo phượng trướng màn bên trên trôi mở, choáng ra một mảnh ấm áp vầng sáng, đem trên giường chăn gấm đều dắt lên một tầng màu mật ong. Dương Sán ngửa mặt nằm ở trên giường êm, một tay giãn ra, vững vàng vòng nằm ở bộ ngực hắn Tiểu Thanh Mai. Thanh Mai tóc đen như thác nước, mấy sợi tóc rối cọ cho hắn giữa cổ ngứa, trên người ấm hương lẫn vào ngoài trướng niên khí, cuốn lấy xương người đầu đều muốn xốp giòn rồi. Thanh Mai lại đi trong ngực hắn giúp vào, chóp mũi cọ qua hắn ấm áp da rẻ, trong thanh âm bọc lấy vừa mới vớt ve an ủi qua kiểu diễm. "Phu quân, ta từ nhỏ phu nhân viện bên trong khi trở về, gặp khách đường chất đống nhiều chút lễ vật. Tiện tay lật hai phần danh mục quà tặng, những cái kia đồ vật nhi đều rất quý giá nha." Dương Sán thở dài, đưa tay đưa nàng đầu vai trượt xuống chăn gấm hướng lên lôi kéo, tự nhiên nói ra, "Đây không phải ngươi nam nhân lên trước sao?" Chi trưởng đại chấp sự vị trí liền trống đi, phiệt chủ bên kia buông lời ra tới, nói là gọi ta tiến cử một cái nhân tuyển, những này các quan sự, cái nào không muốn lại hướng lên chuyển một chuyển đâu. Dương Sán cũng đại khái rõ ràng Vu Tỉnh Long tại sao lại lộ ra chi trưởng chấp sự để cho hắn tiến cử tin tức. Lúc trước, ủy nhiệm hắn đảm nhiệm chi trưởng nhị chấp sự lúc, Vu Việt chủ cũng không có hỏi qua Lý Hữu Tài ý nghĩ. Vu Tỉnh Long làm như thế, là ở vì hắn tạo thế, là ở vì hắn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức chế tạo cơ hội. Vu Tỉnh Long hôm nay cùng hắn một phen mật đàm, thẳng thắn thừa nhận Vu gia hiện tại gặp phải phiền phức, vậy nhận rồi hắn ứng đối kế sách, như vậy về sau tất nhiên sẽ đại lực vun trồng hắn. Tắc Triển Chi đã sinh, chi trưởng đã có người thừa kế, tám trang bốn mục lại vẫn như cũ vạch tại chính mình danh nghĩa, chi trưởng hiện tại chỉ có một nơi tại Linh Châu, một nơi tại Hắc Thủy Sản nghiệp tuyến, ngoài tầm tay với, thì không cách nào tiến hành hữu hiệu khống chế. Bây giờ chi trưởng đại chấp sự đối Vu Tỉnh Long tới nói, đã thành rồi ăn vào vô vị gân gà, cũng không trọng yếu như vậy. Loại tình huống này, phiệt chủ không trực tiếp nhận mệnh, mà là giao cho hắn tiến cử, lại có cái gì không thể đâu. Nghĩ tới đây, Dương Sán không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Thanh Mai như có điều suy nghĩ nháy nháy mắt, đột nhiên chống lên thân thể, gò má bên cạnh ửng hồng còn chưa cởi tận. Nàng nghiêm túc nói, "Phu quân, ta xem qua Ngưu Hữu Đức kia phần danh mục quà tặng, chỉ kia một phần lễ, sợ là liền muốn móc sạch hắn tám thành của liếng. Ngươi nếu không dự định tiến cử hắn, lễ này cũng không thuận tiện thu." "Ta lại làm sao không biết?" Dương Sán cười khổ một tiếng nói, "Ta một phần lễ đều không muốn thu à, đây không phải đẩy quá cứng ngược lại sẽ tổn thương mặt của bọn hắn sao?" Dương Sán đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vỗ vỗ Thanh Mai đầu bay, cười nói, "Vừa vặn ta ngày mai muốn đi gà ngâm núi, thừa dịp ta không ở, ngươi đem những này lễ an lấy danh mục quà tặng từng cái lui về đi." Thanh Mai gật gật đầu, một lần nữa ghé vào bộ ngực hắn, ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng. "Phu quân yên tâm đi, đảm bảo cấp cho ngươi được thỏa thỏa thiết thiết, đã không thương tổn hòa khí, cũng không đến nỗi để bọn hắn ghi hận ngươi." Vừa dứt lời, ngoài phòng ngủ dưới cửa liền chuyển tới một tiểu nha hoàn thanh âm, "Lao ra, vừa rồi Lý tiên sinh đến rồi." "Lý đại mục." Dương Sán lập tức lông mày phong vẩy một cái. "Hôm nay tặng quà quản sự không ít, không đến chỉ có hai cái, đó chính là Lưu Vũ cùng Lý đại mục. Lưu Vũ chỉ cần có điểm tự mình hiểu lấy, liền sẽ không đến từ lấy mất mặt. Ngược lại là Lý đại mục không đến, để Dương Sán cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vẫn đến rồi, chỉ là kéo tới cuối cùng, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tính toán." Dương Sán dự định ngày mai sẽ để Thanh Mai đem lễ đều lui về, lúc này tự nhiên không muốn lại thu. Dương Sán lười biếng cất giọng nói, "Ngươi liền nói ta đã ngủ lại, mời Lý tiên sinh ngày khác trở lại đi." Nói, Dương Sán ấn một chút Thanh Mai đầu vai, danh manh cười một tiếng. Ngoài cửa sổ nha hoàn lại không đi, thanh âm lại thấp mấy phần, "Lão gia, Lý tiên sinh chỉ để lại một bản bản chép tay liền đi." Hắn nói, "Bản này bản chép tay phải tất yếu tự tay giao đến lão gia trên tay, không cho phép bất luận kẻ nào phá nhìn đâu." Ồ. Dương Sán hào hứng bị câu lên, hắn bén chân lên, tiện tay nắm qua mép giường ngoại bảo khoác lên người, một bên vội vàng buộc lên vào áo, một bên liền hướng bên ngoài đi. Ra phòng ngủ, vòng qua bình phong, Dương Sán mở ra nhà chính cửa phòng. Tiểu nha hoàn còn tại dưới cửa chờ lấy đâu, vừa thấy như thế tranh thủ thời gian chạy mau hai bước chạy tới. Dương Sán cái này vừa mở cửa, dưới hiên treo đèn lồng đỏ lập tức đem ánh sáng ấm áp rọi ở trên người hắn. Dương Sán ngoại bào lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra đường nét rõ ràng khỏe đẹp cân đối lồng ngực, lộ ra một cỗ thành thục nam tính khí khái hào hùng. Kia tiểu nha hoàn bất quá 15-16 tuổi, thấy thế lập tức đỏ mặt, ánh mắt không tự chủ ở trên người hắn dừng lại thêm một cái chớp mắt, lúc này mới cuống quýt của mắt, xấu hổ mà đem một bản họa tất phong ấn văn kiện bộ đưa tới. "Lao ra, chính là cái này." Gió đêm hàn khí đập vào mặt, Dương Sán không dám lâu chạm, tiếp nhận văn kiện bộ liền tranh thủ thời gian đóng cửa, một lần nữa rơi tốt cánh cửa. Dương Sán trở lại giường nằm bên trên nằm xuống, tiểu Thanh Mai dường như không kiên nhận hắn mang vào hàn khí, thân thể co rụt lại, liền vùi vào chăn mền. Dương Sán nhướng mày, mượn xuyên thấu qua chướng màn đã hiện mông lung ánh đến giật ra văn kiện bộ, lấy ra bên trong bản chép tay. Vừa lật hai trang, Dương Sán khẽ môi độ cong liền dần dần lớn lên. Thế này sao lại là bản chép tay, rõ ràng là Lý Đại Mục một phần tự thú trạng a bản chép tay bên trên, Lý Đại Mục từ tiếp nhận nhân viên thu chi đến nay, mỗi một trong bút no bụng túi tiền riêng tiền thu, thời gian, địa điểm, qua tay người, ngạch số đều viết rõ rõ ràng ràng, ngay cả thu rồi ai chỗ tốt, thay ai giấu giếm thâm hụt đều không có chút nào giấu giếm. Mỗi một trang bên trên đều có Lý Đại Mục thân bút ký tên, còn ấn lên đỏ tươi chỉ ấn. Dương Sán ba khép lại bản chép tay, tiện tay ném ở bên gối, sau đó hai cánh tay hướng sau đầu một gối, thích ý nhắm mắt lại. Tiến cử nhân tuyển, cái này không liền đưa tới cửa. Từ khi Hà Hữu Chân phản bội về sau, Vu Việt chủ đối nội bộ sâu mật đã là hận đấu xương, một khi thẩm tra chính là nghiêm trị không tha. Lý Đại Mục chủ động đem mình tay cầm đưa tới trên tay hắn, chính là đem mình mệnh môn nộp tới, rõ ràng muốn làm hắn chết tâm đạp đất người một nhà. Như vậy thức thời vụ người thông minh, không dùng hắn còn có thể dùng ai đây? Ngày mùng 2 Tết, thích hợp đi thân thăm bạn. Trước kia sử dụng hết bữa sáng, Dương Sán liền chạy tới gà ngỗng núi đi. Tiểu Thanh Mai cũng không đội vã trả lại lễ vật, mà là ngồi ở trong khách sảnh, chờ ung dung tính toán. Lễ này không thể giống trống khua chiêng trả lại, quá mức Trương Dương không khỏi sẽ quét nhân ra mặt mũi, được nghĩ cái không để lại dấu vết biện pháp mới tốt. Bên trên Khuê Thành Thiên Thủy khách sạn cái này một bên, sáng sớm Lam Y Nhi liền dẫn theo kiếm thúc dục Triệu Sở Sinh khởi hành rồi. Tọa kỵ của nàng đã cho ăn tinh thức ăn gia súc, tinh thần phấn chấn. La đại cô nương dự định lên núi, tại chỗ cắt tiểu tặc kia đầu lưỡi, lập tức bắt trước 10 bước một người, ngàn dặm không lưu hành, cổ hào hiệp, dơ roi nhanh chóng đi. Triệu Sở Sinh cũng không cảm thấy cần dậy sớm như thế, hắn lần này đi Phượng Hoàng Sơn Trang, chủ yếu là xác định Dương Sán có phải là hay không hắn mặc ra đồng môn. Nếu như là, hắn không thiếu được muốn mượn nguyên nhân lưu lại, như thế tài năng tỉ mỉ quan sát Dương Sán tâm tính cùng bản lĩnh, nhìn hắn có phải là hay không một cái đáng giá phó thác trách nhiệm người. Nếu như Dương Sán không phải của hắn đồng môn, đó cũng là có nhiều khả năng. Tinh thông máy móc chế tạo lại không phải mặc ra đặc lưu bản sự, đương thời công tâu bản, lỗ ban, kỹ nghệ cũng chưa chắc liền thua qua mặc địch, mặc tử. Nếu như Dương Sán không phải của hắn đồng môn, vậy hắn còn phải lại về khách sạn ở lại, đến lúc đó sắc trời đã tối, cũng không thể cùng ngày liền chặng đường về quan trung đi. Cho nên bất kể thế nào tính, đều không cần đoạt cái này nhất thời nửa khắc thời gian. Lại cứ La đại cô nương là lần đầu làm loại sự tình này, rất có một loại cầm kiếm hành hiệp giang hồ cảm giác hưng phấn. Triệu Sở Sinh lại là hướng nội xấu hổ tính tình, bị nàng thúc được không có cách nào, đành phải qua loa dùng điểm điểm tâm, hay cùng nàng chạy tới Phượng Hoàng Sơn trang đi. Kết quả, bọn hắn mặc dù nổi lên một cái lớn sớm, thế nhưng là từ bên trên Khuê Thành chạy tới Phượng Hoàng Sơn trang, cuối cùng cũng được hơn 2 canh giờ, chờ bọn hắn lúc chạy đến, Dương Sán đã đi gà ngâm núi. Các ngươi Dương chấp sự xuống núi. Triệu Sở Sinh nghe xong, không nhịn được nhíu mày. Hắn chuyến này đường núi đi được không dễ, chẳng lẽ còn muốn hồi đầu lại đi một chuyến? Thủ vệ Trang Đinh đánh giá hai người, đã không xác định thân phận của bọn hắn, cũng sẽ không dám tùy tiện lộ ra Dương Sán hướng đi. Có thể Dương chấp sự mắt thấy liền muốn thăng nhiệm bên trên Khuê Thành chủ, hai người này nếu thật là hắn quý khách, thực cũng không tốt vắng vẻ rồi. Kia Trang Đinh liền cân nhắc mở miệng nói, không biết hai vị cùng chúng ta Dương chấp sự là, ta cùng với hắn, có lẽ là đồng môn. Triệu Sở Sinh lo nghĩ, nói thật. Trang Đinh sững sờ, đồng môn? Là chính là, không phải thì không phải, cái gì gọi là có lẽ là? Mi Nhi không kịp ngăn cản, người đàng hoàng này vẫn là đem trung thực lại nói ra tới rồi. La Mi Nhi cũng không muốn tới lui lui lật lại bốn ba, đành phải thay hắn bổ cứu. Ta cái này huynh đệ ăn nói vụ bè, thứ không dám giấu giếm. Vị này Triệu Minh cùng các ngươi Dương chấp sự đều từng tại Ngô Châu Huyền Tính Lư cầu học, dù khác biệt năm, lại sư tổng cùng một vị đại nho, chính là thực sự đồng môn. Cái gì Huyền Tính cái gì Lư kia Trang Đinh nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nổi lòng tôn kính. Nếu là Dương đại chấp sự đồng môn, nhân ra thật xa lên núi một chuyến, bản thân cũng không tốt tùy ý ngăn cản, vạn nhất Dương chấp sự biết rồi sinh lòng không nhanh. Kia Trang Đinh một chút do dự, liền khách khí nói, hai vị xin chờ một chút, Dương chấp sự mặc dù không ở, ta đi thông bẩm thành phu nhân một tiếng. Nói xong, kia Trang Đinh hướng cái khác thủ vệ Trang Đinh dặn dò một tiếng, liền hướng trong sơn trang tiến đến. Triệu Sở Sinh rất là bất an, hạ giọng nói, "La huynh đệ, ta còn không xác định hắn phải trang đồng môn của ta, chúng ta sao dễ bị lừa gạt nhân ra. Huống chi, cái này Ngô Châu Huyền Tính Lư lại là cái gì? Ta cũng không phải là a." Kỳ thật hắn nghe hiểu, nhưng hắn vốn là Mặc gia đệ tử, hơn nữa còn là chỉnh tề tần tam trong phái tần phái cự tử. Bây giờ bị người nói thành cái gì đại nho học sinh, trong lòng thực tế khó chịu. Chỉ bất quá hắn cái này nhân tính từ mềm, cho dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng không tốt sẽ mặt xuống phàn nàn. La Mi Nhi hướng hắn làm cái mặt quỷ, cười nói, "Triệu huynh à, ngươi người này quả nhiên là chết tâm nhãn. Kia cái gì Dương Sán bây giờ là Vu Việt đại chấp sự, vạn nhất hắn cảm thấy tượng tạo ra thân không quá thể diện, trước kia tận lực giấu giếm qua đây, chúng ta như thế trước mặt mọi người điểm phá, há không để hắn có xử. Dù sao hắn không ở, chúng ta đi vào trước uống chén trà nóng nghỉ chân một chút nhì, chờ hắn trở về các ngươi lại tự biện thân phận." Sát thực hệ đồng môn lời nói vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu quả thật không phải đồng môn, ta biên thân phận lại làm phiền người nào. Triệu Sở Sinh ha to miệng, tại nàng nhanh mồm nhanh miệng trước mặt, cuối cùng không lời nào để nói. Lúc này, đường trái một mảnh rừng tung bên trong, Khâu Triệt cùng Tần Quá Quang hai vị Tề Địa Mặc giả đã đuổi tới. Hai vị này Tề Địa Mặc giả nhiệm vụ là cảnh cáo Tần Địa Mặc giả rời đi con lũng. Hai người bước đi nhẹ nhàng như mèo, lặng lẽ lẻn vào lòng ra, thế mà không có đụng rơi lòng bên trên tuyết động. Hai người hất lên cùng tuyết cùng màu áo choàng, ngồi xổm ở trên mặt tuyết nhìn về phía trước. Cửa trang viên, Triệu Sở Sinh tấm kia trung thực thật thà mặt thình lình lọt vào trong tầm mắt. Chương 148, Đạp Tuyết Tầm Mai chương 148, Đạp Tuyết Tầm Mai. Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang bọc lấy cùng màu tuyết áo choàng, như hai tôn ngưng xương tượng đá nằm ở tuyết tùng cầu nhánh bên dưới, liền hô hấp đều bóp lấy cực chậm nhịp. Chỉ có như vậy, trong miệng a ra bạch khí mới có thể yếu ớt dây tóc, vừa chạm đến không khí lạnh liền biến mất tản vô tung, tuyệt sẽ không cho người ta cơ hội phát hiện. Bọn hắn nằm co do thân hình cùng quanh mình đất tuyết tan ra thành một thể, chỉ còn lại hai đạo hàn tinh tựa như ánh mắt, gắt gao định ở bên phía trước Phượng Hoàng Sơn trang sơn son trước cổng chính. Một chờ thấy rõ Triệu Sở Sinh tướng mạo, Tần Thái Quang con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, "Tần Mặc cự tử." Khâu Triệt kinh ngạc nói, "Ai? Cái nào?" Hắn vội vã nhìn lại, Phượng Hoàng Sơn trang cổng chỉ đứng hai người trẻ tuổi. Một người trong đó hắc bảo chính là Triệu Sở Sinh, da rẻ là lâu dài phơi ra màu nâu đậm, giữa lông mày mang theo vài phần đồng ruộng hán tử chất phác. Một vị khác thì bọc lấy thanh hồ da linh áo lông, mặt như thoa phấn, đúng là một bộ nam sinh nữ tướng túi da tốt. Nhất là hắn đôi trong mắt kia chuyển trông mong ở giữa, cơ linh sức lực giống như là muốn từ đôi mắt tràn ra tới. Là hắn, chính là hắn. Sớm nghe nói Tần Mặc cự tử rất là trẻ tuổi, nguyên lai ngày thường bộ dáng như vậy, tốt tướng mạo a. Tần Thái Quang kinh nghi bất định nói, 5 năm trước Tần Địa Mặc giả truyền thừa thụ vị, ta theo chúng ta cự tử đi xem lễ, thấy tận mắt hắn đang đàn thụ ấn. Khi đó hắn vẫn người thiếu niên, so hiện tại muốn thấp một ít, nhưng này mặt mày sư tướng, biến hóa cũng không lớn, chính là hắn, hắn chính là Tần Mặc cự tử. Tần Thái Quang nhìn chằm chằm, tự nhiên là Triệu Sở Sinh. 5 năm trước hắn theo cự tử đi xem lễ, Tần Mặc truyền thừa thụ ấn, đang đàn đúng là cái này Triệu Sở Sinh. 5 năm, tuy nói 5 năm quan cảnh, vốn cũng không đến như tại tướng mạo trên có bao lớn biến hóa, nhưng Triệu Sở Sinh cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn dài đến quá gấp một chút nhì, khi đó ngay tại lúc này bộ dáng như vậy. Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang riêng phần mình nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt Tần Mặc cự tử. Lúc này một vị thân mang đỏ thâm áo váy tiếu mỹ thiếu phụ, dẫn hai cái trải xong nha bùi tóc nha hoàn khoan thai đi ra. Thanh Mai dáng người hiểu điệu giống là một nhánh ngạo tuyết hoa mai. Thanh Mai đã sớm biết nhà mình phu quân không phải người bình thường. Mọi người đều biết là hắn tại cứu giúp Vu Thường Nghiệp, được thưởng thức, trở thành tại phủ môn khách trước đó, chính là Vu Việt bãi chăn nuôi một cái người trang cửu. Nhưng là một cái người trang cửu, như thế nào lại hiểu biết chữ nghĩa, tinh thông toán học, thậm chí có thể cải tiến nông cụ. Dương Sáng chỉ là hàm hồ đề cập qua một câu, nói hắn muốn là Giang Nam Hàn môn sĩ tử, vì tránh họa mới mai danh nhận tích đi tới lũng thượng. Thanh Mai gặp hắn không muốn nói chuyện nhiều, liền biết có ẩn tình, bởi vậy vậy thức thời không có hỏi nhiều. Lại không muốn, hôm nay lại có phu quân cố nhân tới thăm. Báo tin Trang Đình nói, khách nhân tự xưng là phu quân đồng môn, từng liền học tại Giang Nam Ngô Châu Huyền Tính Lư, sư tổng một vị đại nho. Thanh Mai nghe xong không nhịn được vừa mừng vừa sợ, nguyên lai tưởng rằng phu quân chỉ là đọc qua thi thư, không nghĩ tới đúng là lớn nho môn sinh. Kia đại nho hai chữ cũng không phải một cái hư xưng, nhất định là nổi tiếng thiên hạ uyên bác chi sĩ mới đảm đương nổi. Thanh Mai rất là vui vẻ, vội vàng tự mình ra đón, hai vị công tử, chính là nô gia phu quân đồng môn. Tiểu Thanh Mai chậm rãi tiến lên, ý cười mềm mại, ánh mắt tại mực bảo Triệu Sở Sinh cùng cầu phục La Mi Nhi trên mặt nhất chuyển. Vị này Triệu huynh mới là tôn phu đồng môn. La Mi Nhi rất sợ Triệu Sở Sinh còn nói lỡ miệng, đến lúc đó hai người không khỏi muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên nàng đoạt tại Triệu Sở Sinh đằng trước mở miệng, tận lực ép thu thanh tuyến bên trong, vẫn cất giấu mấy phần nữ tử giòn xinh đẹp, ta họ là Triệu huynh bằng hữu. Triệu Sở Sinh vừa nâng lên tay bỗng nhiên giữa không trung, mấp máy môi, dứt khoát mở miệng. Thanh Mai lại nhìn lâu La Mi Nhi hai mắt. Vừa rồi nhìn từ xa lúc, chỉ coi là một vị thiếu niên tuấn mỹ. Lúc này nghe nàng thanh âm nói chuyện khác thường, nhìn kỹ lại, hai xinh xắn, cái cổ tuyến hòa hoãn, mặt mày ngũ quan càng lạ. Đây rõ ràng chính là dễ châm mà biện một cái nữ nhi ra. Thanh Mai lại nhìn nàng cùng Triệu Sở Sinh đứng sóng bay, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Nghĩ đến thiếu nữ này cùng kia Triệu công tử chính là quý nữ, Thanh Mai mỉm cười, liền không có vết trần. Thật sự là không khéo vô cùng, phu quân xuống núi thăm bạn đi. Thanh Mai nghiêng người để khách, ngữ khí càng thêm nhiệt tình, cái này trời đông giá rét, hai vị trước theo ta nhập trang uống chén trà nóng loãng loãng thân thể, chạm vạng tối trước hắn nhất định trở về. Ách, làm phiền phu nhân. Triệu Sở Sinh còn không có thấy chính chủ nhân, cùng Thanh Mai vậy thực tế không có gì tốt giải thích, hắn kiên trì chắc tay, liền cùng Lam Mi Nhi một đợt bước vào sơn trang đại môn. Màu đỏ thắm đại môn sau lưng bọn hắn chậm rãi khép kín, giống một đạo nặng nề bình chướng, đem Tuyết Tùng sau kia hai đạo ánh mắt ngăn cách ở cửa trang bên ngoài. Khâu Triệt nhìn qua cửa lớn đóng chặt, trầm giọng nói, cự tử gọi chúng ta tìm tới Dương Sán, xác nhận Tần Mặc phải chăng đã lớn nâng tiến vào quan lũng. Hắc, cái này không cần hỏi. Tần Mặc cự tử đều đã là Phượng Hoàng Sơn trang thượng khách, bọn hắn Tần Mặc không có quy mô tiến vào quan lũng mới là lạ. Tần Thái Quang cao mày nói, chúng ta Tề Mặc sớm đã bố cục quan lũng, bọn hắn Tần Mặc là kẻ đến sau. Bất quá chúng ta Tề Mặc cùng Tần Mặc, dù sao phân thuộc đồng môn, cho nên tuân theo cự tử ý tứ, nay đến cảnh cáo bọn hắn Tần Mặc không muốn tham gia nơi đây, đại gia các mưu tiền đồ là tốt rồi. Nhưng khi nhìn địa bộ này, Tần Mặc vượt vào đã sâu, chỉ sợ người ta một phen ngôn ngữ, thì không cách nào để Tần Mặc như vậy lui bước rồi. Đương nhiên không thể. Khâu Triệt cười khổ nói, ngươi không nhìn thấy à, nhân gia tại Vu Việt nơi này, đều có thể đăng đường nhập thất rồi. Bọn hắn lại bởi vì chúng ta mấy câu liền như vậy lui bước sao? Tần Thái Quang trầm ngâm nói, nếu không, chúng ta công khai hiện thân, cầu kiến Tần Mặc cự tử. Chúng ta đã sớm bố cục quan lũng, bọn hắn dù sao cũng phải nói tới trước tới sau a. Khâu Triệt nói, Tần Mặc đã ở đây bố cục, lại bởi vì chúng ta mấy câu liền rời đi. Tần Thái Quang cắn răng một cái, hung hăng nói, vậy liền đuổi bọn hắn rời đi. Khâu Triệt lắc đầu, làm sao đuổi? Cứ như vậy láo táo đến nhà, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Một khi bại lộ thân phận, gây nên quan lũng quần phiệt đề phòng, mặc kệ là Tề Mặc hay là Tần Mặc, đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tần Thái Quang nói, vậy ngươi nói muốn như thế nào mới tốt? Khâu Triệt thở dài nói, Tần Mặc cự tử đã hiện thân ở đây, liền không phải ngươi ta có khả năng thương lượng rồi. Không bằng, chúng ta như vậy hồi bẩm cự tử, mời cự tử định đoạt đi. Cũng tốt. Tần Thái Quang trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Chúng ta trở về, đem tình huống nơi này chi tiết bẩm báo cho cự tử, mời cự tử cùng Tần Mặc cự tử tự mình thương lượng đi. Chủ ý đã định, Tần Thái Quang liền hướng Khâu Triệt làm thủ thế, hai người lặng yên tối lui. Bọn hắn lặng lẽ hướng rừng thông chỗ sâu tối lui, ước chừng đi rồi nửa dặm, tại một gốc cây tùng già phía dưới, chính đặt vào bọn hắn này đến sử dụng công cụ. Kia là bốn khối dài mảnh trạm tấm ván gỗ mặt ngoài rèn luyện được 10 phần bóng loáng, tấm ván gỗ phía trước có chút hướng lên nhếch lên. Tấm ván gỗ dưới đáy một mặt che một tầng vuốt lông hướng về sau ra thú, chính diện vị trí trung tâm thì dùng dây thừng kết xuất có thể đem một con dậy nhét vào khe hở. Tại cây thông làm lên, còn xử lấy bốn cái dài bốn thước, hài nhi cánh tay phẩm chất hoàng dương mục. Kia hoàng dương mục phần dưới nhất, cắm cái quan sát, lộ ra ước chừng có dài bằng bàn tay ngắn một đoạn. Đây rõ ràng chính là phiên bản cổ đại ván trượt tuyết. Ván trượt tuyết cái đồ chơi này, cổ nhân đã sớm phát minh. Thế kỷ trước thập niên 90, tại Tân Cương địa khu phát hiện tiền sử thời đại đồ đá vách đá bích họa bên trong, liền có tiên dân dẫm lên tương tự công cụ tại đất tuyết bên trong săn bắt đồ án. Liên quan tới nó văn tự ghi chép, từ trước mắt phát hiện tư liệu lịch sử nhìn, sớm nhất thì xuất hiện tại tùy sách bên trong. Thường ngựa gỗ chỉ băng bên trên, lấy tấm tạ đủ, khuất một chi nách, xúc chiếc trăm bước, thế nhanh chóng kích. Chỉ là cái đồ chơi này đối với địa hình yêu cầu cực cao, lại bị giới hạn khí hậu, không thể đại quy mô phổ cập, bây giờ biết được người đã nhưng không nhiều. Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang thuần thục đem dày bộ nhập dây thừng vòng thắt chặt, lại dùng hai cây hoàng một tấm trượt tuyết trượng điểm vạch đất tuyết, liền từ tuyết bên trên trượt ra. Tấm ngọn nguồn sát qua tuyết động thanh âm nhẹ như tiếng gió, Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang phủ phục bốn gối, trọng tâm ép tới cực thấp. Rất nhanh, tốc độ của hai người lại càng đến càng nhanh, thân hình như là hai đạo tên rời cùng, đang phập phồng trên sườn núi phi tốc lướt qua. Xóa tung tuyết phấn bị tấm ngọn nguồn nhấc lên, sau lưng bọn hắn ném ra một đạo thật dài uổng công luyện tập. Hai người có thể so với trong núi ẩn hiện sơn tiêu, qua trong dây lát liền đem Phượng Hoàng Sơn trang xa xa để tại sau lưng. Lúc trước lúc lên núi, hai người một lòng chỉ nghĩ đến thấy Dương Sán, cho nên một mực bùi đầu đi đường, căn bản không tâm tư lưu ý hai bên phong cảnh. Bây giờ thuận thế núi đắp xuống, tầm mắt mở rộng mấy lần. Khâu Triệt khỏe mắt quét nhìn đống nhiên thoáng nhìn góc phải cách đó không xa trong khe núi, lại xen vào nhau phân bố mười mấy tràng phòng ốc, tại trắng xóa đất tuyết ở bên trong dễ thấy. Bên kia có người ta, đi qua nhìn một chút. Khâu Triệt hướng Tần Thái Quang hô một tiếng, dùng chừa tuyết trượng một điểm, đồng thời dùng sức đem tấm ván gỗ hướng đất tuyết bên trong đè ép. Tấm ngọn nguồn khảm tiến tuyết động, mượn lực cản nhấc lên một chùm sóng tuyết, mạnh mẽ ngừng lại. Lập tức, hai người liền hướng chỗ kia khe núi đi vòng quanh. Dựa vào cái này ván chừa tuyết, hai người cơ hồ là chớp mắt đã tới, rất nhanh dừng ở chỗ giữa sườn núi, hướng trong khe núi nhìn lại. Chỉ thấy chỗ kia trong khe núi, từng cây cây cối sắp xếp có thứ tự, hiển nhiên là nhân công gieo trồng, mà không phải thiên nhiên tạo ra. Trong khe núi tọa lạc chính là ba hàng nhà ở, phía trước hai hàng nhà ở giữa trên đất trống, một đám hài đồng chính xếp hàng tập võ. Bọn hắn mặc thống nhất vải xám đồn đả, quyền cước lên xuống ở giữa dù lực đạo còn thấp, lại chiêu thức hợp quy tắc, ra quyền đá chân đều mang chỉnh tự quy tắc, hiển nhiên là trải qua chuyên gia chỉ điểm. Tần Thái Quang gặp một lần không nhịn được âm thầm kinh hãi. Môn phiệt trị vì bên dưới sở hữu dân chúng đều có thể vì đó sử dụng, cho nên căn bản sẽ không hao phí tâm huyết cùng tài lực, từ hai đồng liền tập trung bồi dưỡng. Ngược lại là bọn hắn mặc ra, bồi dưỡng đệ tử mới có thể từ nhỏ bắt đầu. Mà lại, tập luyện võ kỹ chính là nhập môn khóa thứ nhất. Chẳng lẽ, cái này, đây là Tần Địa Mặc giả huấn luyện đệ tử địa phương? Khâu Triệt nghe xong, không khỏi giật nảy cả mình, không thể nào. Tần Mặc đều ở nơi này thu môn đồ khắp nơi rồi. Kia, bọn hắn được ở chỗ này bố cục bao lâu? Khâu Triệt vẫn cho là Tề Mặc tại Quan Lũng bố cục đã gần đến 20 năm. Dù là chỉ luận tới trước tới sau, Tần Mặc cũng nên thức thời lui ra ngoài, nhưng bây giờ một màn này, Tề Mặc tại Quan Lũng bố cục 20 năm, cũng chưa từng như thế trương dương qua, Tần Mặc đến cùng ở đây kinh doanh bao lâu? Tần Thái Quang lông mày nhíu chặt, đột nhiên, hắn lại chú ý tới một chi tiết, những cái kia đang luyện võ hài đồng, bên hông tựa hồ cũng treo một khối nho nhỏ nhãn hiệu. Lúc đầu, ngăn lấy xa như vậy, nhãn hiệu chẳng phải làm người khác chú ý thế, nhưng là một đám hài tử đang luyện võ, nhảy vọt, xoay người, đa chân, nhấc chân. Các loại động tác phía dưới, bọn nhỏ bên hông khối kia nhãn hiệu càng không ngừng nhảy bắn. Lúc này mới đưa tới chú ý của hắn. Tần Thái Quang ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, bọn họ thật là chúng ta Mặc ra đệ tử không thể nghi ngờ. Ngươi xem, bọn hắn còn đeo mực phù. Khâu Triệt thuận Tần Thái Quang nhắc nhở nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi, cũng thật là. Tần Thái Quang lo nghĩ, trầm giọng nói, việc này không thể khinh thường, chúng ta cần phải tra cái tỉ mỉ, mới tốt hướng cự tử bẩm báo. Thành, chúng ta đi xuống xem một chút. Khâu Triệt phi thường tán đồng Tần Thái Quang lời nói. Hai người cấp tốc đem ván trượt tuyết cởi xuống, dùng áo choàng gói kỹ lưỡng, nhét vào một bên cây khô bụi bên trong. Lập tức hai người liền người mặc đồn đả lặng lẽ hướng khe núi bên trong sơ soạn. Vì không nhường dưới núi người phát hiện bọn hắn, hai người còn quanh co một lần, rất nhanh liền biến mất ở đất tuyết ở trong. Dưới mái hiên, Dương Sáng cười tủm tỉm nhìn xem nghĩa tử nghĩa nữ nhóm tập võ, hoàn toàn không có chú ý tới đang có hai cái mặc giả tại hướng hắn lặng lẽ tới gần. Chương 149, son phấn sông lầm tuổi lửa đống một. Chương 149, son phấn sông lầm tuổi lửa đống một. Thanh Mai dẫn Triệu Sở Sinh cùng La Mi Nhi bước vào Dương phủ phòng khách, lò sưởi bên trong lòng than đốt được chính vượng, đem hai người đuôi lông mày tuyết khí đều sấy khô được phai nhạt. Thanh Mai tự tay vì hai vị quý khách châm trà, cười hỏi, hai vị là từ Giang Nam đến. Triệu Sở Sinh vừa muốn mở miệng, một bên Lam Y Nhi liền đã nhận lấy câu chuyện. Lam Y Nhi ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy. Chúng ta Triệu huynh việc học sơ thành, liền nghĩ lấy du lịch tứ phương lấy tăng rộng kiến thức. Lối của hắn kinh bên trên khuê lúc ngẫu nhiên nghe nói Dương đại chấp sự danh hiệu, hỏi phía dưới mới biết nguyên là đồng môn. Triệu huynh đại hỉ, lúc này liền nói muốn đến nhà thăm viếng, phần này duyên phận thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đâu. Triệu Sở Sinh bưng lấy chén trà ngón tay có chút dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, cái này lý do thoái thác mặc dù gỡ ép cũng là coi như chu toàn. Kỳ thật ta là nghe hắn kỹ năng, lúc này mới đi tìm đến, bây giờ đương nhiên chỉ có thể nói là nghe tiếng mà tới. Nếu như ta thật nhận lầm người, trong thiên hạ trùng tên trùng họ người rất nhiều, hướng hắn đưa tới một tiếng xin lỗi chính là, thật cũng không đến như quá mức xấu hổ. Thanh Mai cũng không nghĩ như vậy, nàng làm sao có thể nghĩ đến Triệu Sở Sinh chân chính ý đồ đến. Nàng vậy không cho rằng có người sẽ chỉ nghe một cái tên liền sẽ tìm tới cửa nhận thân. Vị này Triệu công tử tất nhiên đến rồi, tất nhiên là chứ nghe nói phu quân danh tự bên ngoài, còn có khác nhận ra chi pháp, nếu không sẽ không như thế chắc chắn. Đã xác nhận thân phận đối phương cùng phu quân có quan hệ, trên mặt nàng ý cười liền lại rõ ràng mấy phần. Nhất là nghĩ đến Dương Sán luôn luôn khiêm tốn vì Giang Nam hàn môn, bây giờ lại có đại nho cao độ như vậy đồng môn, Thanh Mai trong lòng tăng thêm mấy phần vui vẻ. Thanh Mai huyền chuyển ngồi xuống, đối Lam Mi Nhi cười nói, nhà ta phu quân luôn nói bản thân tư chất đần độn, ai ngờ đúng là lớn nho môn đồ. Chờ hắn trở về, thiếp thân cũng phải thật tốt hỏi cho rõ. Tiếng nói nhất chuyện, nàng ánh mắt lại rơi trên người Triệu Sở Sinh, dưới mắt trời đông giá rét, các ngươi thật xa từ Giang Nam chạy đến, quá vậy vất vả. Tuy là các ngươi là vì du học thiên hạ, cũng không có vội vã đi đường đạo lý. Mời hai vị quý khách nhất thiết phải trong trang sống thêm mấy ngày, để chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. A, cái này ta cảm thấy. Triệu Sở Sinh vừa đem chén trà tiến đến bên môi, nghe vậy vội vàng buông xuống, đang nghĩ nói rõ chuyến này còn có lo nghĩ, không cần nóng lòng ngủ lại. Vậy nhưng quá tốt rồi. La Mi Nhi đoạt nói tốc độ nhanh hơn hắn, mặt mày cong cong chắp tay nói tạ, chỉ là như vậy quấy rầy, thực tế có chút băn khoăn rồi. Đồng môn đường xa mà tới, vốn là nên thịnh tình khoản đãi. Thanh Mai cười xua tay, đang muốn cất giọng gọi nha hoàn đến an bài nhà khách, ngoài cửa đã vội vàng tiến đến một tên thị nữ, cúi đầu bẩm, tiểu phu nhân, Lý đại mục tiên sinh cầu kiến. Tiểu phu nhân ba chữ lọt vào tai, Triệu Sở Sinh cùng Lam Y Nhi không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Trước mắt nữ tử này đối nhân xử thế đoan trang thỏa đáng, đã có thể đại diện toàn quyền Dương Sán khoản đại khách khách, khí độ nghiễm nhiên lại là chủ mẫu diễn xuất, cũng chỉ là một vị tiểu thiếp. Lại vừa nghĩ lại, một cái tiểu thiếp nhưng có thể trưởng nhà quan sự, có thể thấy được vị này Dương chấp sự đến nay còn chưa cưới chính thê. Thanh Mai nghe tới Lý Đại Mục danh tự, không nhịn được do dự một chút. Đổi lại bình thường quản sự, giờ phút này có khách quý tại đường, nàng đều có thể tìm lý do từ chối không gặp. Nhưng này Lý Đại Mục khác biệt, đêm qua hắn liền tới qua một chuyến, đương thời sẽ không thấy. Bây giờ, phu quân thế nhưng là nói cho nàng, cái này chi trưởng đại chấp sự ứng cử viên, hắn dự định tiến cử Lý Đại Mục. Như thế xem ra, cái này Lý Đại Mục chính là phu quân muốn dùng tâm vun trồng một cái tâm phúc, không thể vắng vẻ hắn. Mời hắn vào đi. Nghĩ tới đây, Thanh Mai liền phân phó một tiếng, tuy có khách nhân ở, cũng được đối Lý Đại Mục ở trước mặt có cái bàn giao. Lý Đại Mục đi theo thị nữ kia bước vào phòng khách, ánh mắt cực nhanh quét qua trong nội đường tình hình. Hai vị xa lạ quý khách ngồi ngay thẳng, đãi khách lại là Thanh phu nhân, Lý Đại Mục nháy mắt hiểu rõ, Dương chấp sự không ở trong phủ. Lý Đại Mục trong lòng lập tức một trận lửa nóng, Dương chấp sự không ở, lại có quý khách tại đường, Thanh phu nhân lại vẫn chịu gặp ta, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Quả nhiên, Thanh Mai thiện thiện cười nói, Lý tiên sinh, thật xin lỗi, nhà ta phu quân dưới sáng sớm núi đi vườn trái cây. Bất quá, trước đó phu quân còn nói với ta đâu, hắn nói ngươi Lý tiên sinh làm việc nhất là tỉ mỉ thỏa đáng. Ngày sau hắn phó bên trên khuê thượng nhiệm, cái này chi trưởng bên trong, còn muốn ngươi Lý tiên sinh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đây quả thực như là mở minh bài, Lý Đại Mục nỗi lòng lo lắng ẩm vang rơi xuống đất. Hắn vui nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, vội vàng chắp tay không người, kích động nói, Lý Mộ đa tạ Dương chấp sự thưởng thức. Lý Mộ ngày sau nhất định máu chảy đầu rơi, vì chi trưởng ra sức châu ngựa, vì Dương chấp sự, phân ưu. Thanh Mai ánh mắt có chút lóe lên, gật đầu cười yếu ớt, ra hiệu Lý Đại Mục nhập tọa. Quay đầu đối bên cạnh tiểu nha hoàn phân phó nói, ngươi mang hai vị quý khách về phía sau trạch đăng trí, liền ở thư phòng bên cạnh kia hai gian phòng ngủ. Phải tất yếu đem lửa than chuẩn bị đủ, nước trà, điểm tâm, hoa quả khô không muốn ngắn rồi. Dương Sán ở nơi này trong sơn trang là chi trưởng đại chấp sự, theo lý thuyết chắc là sẽ không có hắn tư nhân khách nhân cần ngủ lại sơn trang. Phượng Hoàng sơn trang bên trong chỉ có một nơi nhà khách, đó chính là kính hiền cư. Nhưng trong này là Vu gia khoản đãi khách nhân trọng yếu vị trí, nhất là Dương Sán lập tức liền muốn rời chức chi trưởng, phó bên trên khuê thượng nhiệm. Lúc này thì càng không tiện đem bản thân tư nhân thân hữu khách nhân an bài quá khứ chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, Thanh Mai liền phải lâm thời định hai gian có thể xung làm phòng khách vị trí. Bởi vậy không phải chuyện thường, sợ hạ nhân có chỗ sơ hở, bởi vậy phân phó phá lệ tỉ mỉ một chút. Lý Đại Mục vừa được rồi Dương Sán muốn tiến cử hắn vì chi trưởng đại chấp sự tin chính xác nhi, chính là mở cờ trong bụng lúc. Vì chức vị này, hắn nhưng là chủ động đem chính mình tay cầm giao cho Dương Sán, về sau chỉ có thể vì Dương Sán đi theo làm tùy tùng, lại không có cái khác lựa chọn. Tất nhiên đều lấy Dương Sán môn hạ chó săn tự ư, vậy hắn trước thời hạn tiến vào vai diễn, lại có cái gì không thể. Kia tiểu nha hoàn là Thanh Mai từ Phong An Trang mang về, còn bỏ bê lịch luyện, nghe như vậy tỉ mỉ an bài có chút choáng váng. Lý Đại Mục thấy thế, lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, "Tiểu phu nhân, Lý Mộ không phải ngoại nhân. Đã là Dương chấp sự quý khách, không bằng do Lý Mộ tự mình đi an bài, đảm bảo thỏa đáng." Thanh Mai chính tính toán muốn đem hôm qua chúng quản sự đưa tới hậu lễ từng cái lui về, vốn là phân thân thiếu phương pháp. Lý Đại Mục chủ động xin đi không thể tốt hơn, lúc này gật đầu nói, "Vậy làm phiền Lý tiên sinh rồi." Lý Đại Mục gặp nàng đáp ứng, liền hướng Triệu Sở Sinh cùng Lam Y Nhi chắp tay hành lễ, thúc thủ dẫn đường, "Hai vị, mời tới bên này." Ra phòng khách, dọc theo che tuyết hành lang hướng nội chạy đi. Dưới hiên đèn lồng đỏ bị gió thổi được nhẹ nhàng lay động, chiếu đến hai bên tu bổ chỉnh tề mai nhánh, phong cảnh càng thêm lịch sự tao nhã. Triệu Sở Sinh một đường trầm mặc, Lý Đại Mục thấy thế liền chủ động mở câu chuyện, từ trong trang phong cảnh cho tới phong thổ, thật cũng không lộ ra kẻ ngắt. Nói đến, chúng ta Dương chấp sự kia thật là ngực có đổi núi một vị kỳ tài. Tiểu Nha hoàn vậy đi theo đâu, cho nên Lý Đại Mục cái này mông ngựa đập trung khí mười phần, rất sợ nàng nghe không được. Liền nói kia ách thẳng tài, nông dân dùng mấy trăm năm, ai cũng không nghĩ tới có thể thay đổi. Có thể chúng ta Dương chấp sự tiếp nhận Phong An Trang không có mấy ngày, liền tạo ra được mới cải, hiệu suất tỷ lệ lúc trước cao mấy lần. Triệu Sở Sinh bước chân mấy không thể xem xét dừng một chút. Hắn chính là nghe Dương Sán cải tiến cải bừa cùng đường nước hành động vĩ đại, mới cố ý đến đây. Có thể ở trong thời gian ngắn liên tiếp cải tiến hai loại thường dùng nông cụ, tuyệt không phải bình thường thợ thủ công có thể vì, cái này sau lưng tất nhiên có thâm hậu khí giới chế tạo nội tình. Mà ở thời của hiện nay, có truyền thừa, chuyên công khí giới chi thuật, chỉ có bọn hắn Tần Mặc bên trong người. Hắn đời này mặc giả vốn là tản mát tứ phương, một đời trước càng là sớm đã tản mát. Hắn loại tính cách này, đều có thể từ sư phụ trong tay đón lấy cự tử chi vị, nói cho cùng vẫn là bởi vì sư môn tàn lụi, không người có thể dùng. Hắn từng lật khắp không chọn vẹn tông môn phổ, nhớ được trong đó có hai vị mất liên lạc đồng môn họ Dương. Cho nên, cái này Dương Sán hơn phân nửa chính là một cái nào đó vị họ Dương sư thúc hậu nhân rồi. Lúc trước kia ách thẳng cày, tráng hắn lôi kéo đều tốn sức, ngày kế vậy cày không được hai mẫu đất. Lý Đại Mục càng nói càng hưng phấn, tay không tự chủ khoa tay lên, Dương chấp sự đổi ra tới mới cày, đừng nói tráng hắn, trai trai tiểu tử đều có thể kéo động. Mỗi nhà chí ít có thể tiết kiệm ra một cái lao động khỏe mạnh, đây chính là thiên đại công đức. Còn có kia gồm nước, trước kia chỉ có thể tới gần ruộng, chỗ cao đều xem trời ăn cơm. Bây giờ có rồi Dương chấp sự tạo cao ống đường nước, những cái kia ruộng cạn đều được có thể sản xuất lương thực ruộng tốt. Thực nghiệp hưng bang, lợi dân làm gốc. Triệu Sở Sinh nghe được hai mắt tỏa sáng, đây chính là Tần Mặc một mạch tuổi lửa tương truyền hạch tâm chủ trương a. Bao nhiêu năm đến, Mặc gia đệ tử thuyết phục chư hầu, muốn từ trên xuống phổ biến lý niệm, lại nhiều lần vấp phải trắc trở, đến mức ngày càng suy thoái. Mà cái này Dương Sán, có thể mở ra lối riêng, cắm rễ hương giả từ đuôi đến đầu thực tiễn mặc giả chi đạo. Bây giờ hắn muốn phó bên trên Khuê nhậm chức, ngày sau có thể phát huy tác dụng càng là bất khả hạn lượng. Như hắn thật sự là ta Tần Mặc đồng môn, nói không chừng có thể bằng sức một mình, sắp tán giật các nơi Tần địa mặc giả một lần nữa tụ lại lên.